Chương 527, thượng hạ sách cổ thư chương 527, thượng hạ sách cổ thư Giang Nguyên vẫn như cũng là vừa rồi cái kia Giang Nguyên, không có chút nào biến hóa, nhưng ở Liêu Sinh Huyền Nhất Lang trong mắt, Giang Nguyên hình tượng lại là lập tức có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù Liêu Sinh Huyền Nhất Lang cũng không hiểu biết Giang Nguyên thân phận chân thật, nhưng hắn đối với Cẩm tiểu thư lại là có một loại sợ hãi thật sâu cảm giác. Trước đây không lâu liền ngay cả Hỏa Thần công nghiệp ba vị hạch tâm lãnh đạo đều tự mình tiếp kiến Cẩm tiểu thư, nghe được tin tức này đằng sau, cái này có thể kém chút không có đem Liêu Sinh Huyền Nhất Lang dọa đến bỗng nhiên khẽ run rẩy, hắn chân già đều cho kém chút dọa gãy mất. Hỏa Thần công nghiệp nội bộ có đủ nhất lực hiệu triệu, quyền lực cường đại nhất ba cái người lãnh đạo tại tòa này tư nhân trên đảo nhỏ đơn giản có được hoàng đế bình thường quyền lực, bọn hắn sẽ không tùy tiện tiếp kiến bất luận kẻ nào, liền ngay cả cơ hội lộ mặt đều cơ hội không có. Ngay bình thường, bọn hắn đều ở tại Hỏa Thần công nghiệp khu vực hạch tâm tầng, thuộc về thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại vĩ đại, liền ngay cả mấy năm gần đây mới gia nhập, lập xuống không ít công lao hán mã rất nhiều tân tú đều không thể tùy tiện nhìn thấy. Chỉ có một chút Hỏa Thần công nghiệp tầng cao nhất nhân vật mới có cơ hội tại gặp sự kiện trọng đại thời khắc, thông qua tầng tầng trở ngại cùng phê duyệt, từ đó bái kiến ba vị này siêu cấp lãnh tụ. Nhưng Cẩm tiểu thư lai lịch lại là to đến hù chết người, liền ngay cả ba vị này siêu cấp nhân vật lãnh tụ đều không thể không buông xuống thân thể của mình đoạn, ba người chủ động tự mình nên đón nàng đến. Bởi vì cái gọi là lưu tầm lưu mã tầm mã, gần son thì đỏ gần mực thì đen, có thể tại Cẩm tiểu thư bên người lăn lộn cái nhìn quen mắt người, tuyệt đối cũng không phải cái gì vật trong ao. Mà Giang Nguyên nếu cùng Cẩm tiểu thư có liên hệ, như vậy ạ ỷ hứa gia tự nhiên cũng liền đối với Giang Nguyên sẽ lấy cao quý nhất lễ nghi tiếp đãi. Liêu Sinh Huyền Nhất Lang lúc này liền quả quyết đối với Giang Nguyên đưa ra mời, nói bị tiểu hữu này, chúng ta vừa vặn muốn cử hành một trận danh đao hội giám thưởng, không biết ngài có hay không hào hứng nể mặt đến thưởng thức. Bởi vì cái gọi là do dự liền sẽ bại trận, Liêu Sinh lão đầu tử tự nhiên muốn bắt lấy hết thể cơ hội lung lạc nhân vật trọng yếu, nếu chính mình vừa vặn muốn cùng quảng lại nhà tiến hành tỷ thí, như vậy vừa vặn lung lạc một phen Giang Nguyên. Giang Nguyên nhìn thoáng qua bản tử, cười nói, tự nhiên nguyện ý. Liêu Sinh Huyền Nhất Lang lập tức vui mừng quá đôi, ha ha đại cười nói, vậy thì tốt quá, chúng ta lập tức liền tiến về Tạp Phổ Lư cung đi. Giang Nguyên bên này vẫn không nói gì, nhưng bản tử nghe được Tạp Phổ Lư cung bốn chữ lại là nhịn không được sắc mặt kỳ biến, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Giang Nguyên sớm tại trên du thuyền lúc, liền đã thấy được tòa này Hỏa Thần công nghiệp trên đảo nhỏ có không ít hoa lệ xa hoa lãng phí cung điện, thẻ này Phổ Lư cung có lẽ chính là một cái trong số đó. Còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Bản tử thấp giọng tại Giang Nguyên bên tai nói, trên tòa đảo này hết thảy có tứ đại cung điện là tôn quý nhất, Tạp Phổ Lư cung chính là một cái trong số đó. Cái này ạ ỷ hứa gia người lại có thể đạt được tòa cung điện này quyền sử dụng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Giang Nguyên nghe hắn nói như vậy, không khỏi vô ý thức liếc qua Cẩm tiểu thư, vừa vặn Cẩm tiểu thư cũng chính cười như không cười nhìn xem Giang Nguyên. Mắt thấy hắn nhìn mình, Cẩm tiểu thư chẳng những không có mảy may né tránh, ngược lại là trực tiếp nên hướng Giang Nguyên ánh mắt, lộ ra một tấm ôn nhu mà không có ác ý chút nào khuôn mặt tươi cười. Giang Nguyên lắc đầu, tại Liêu Sinh Huyền Nhất Lang cung tiễn bên dưới, liền ngồi lên một cỗ lượng ngân sắc xe con, mà bàn tử thì là đi theo quảng lại Diêu ngồi lên một cỗ xe con màu đen. Giờ phút này, quảng lại Diêu trong tay nắm lấy một cái màu đen hình chữ nhật hộp gỗ, Liêu Sinh Huyền Nhất Lang trong tay cũng có được một cái kiểu dáng tương tự hình chữ nhật hộp gỗ màu đen. Hộp gỗ màu đen này bên trong để đặt chính là hai người lấy làm tự hào danh đao, dự định tại giám đao sẽ lên phân cao thấp. Chỉ là Giang Nguyên không khỏi nhìn nhiều mấy lần quảng lại Diêu trên tay hộp gỗ màu đen, không biết tại sao, Giang Nguyên luôn cảm thấy hộp gỗ kia có chút giống như là một cái quan tài màu đen, có loại không hiểu chẳng lành chi khí. Không đến thời gian nửa tiếng sau, Giang Nguyên liền đã tới Tạp Phổ Lư cung bên ngoài. Đây là một tòa lượng ngân sắc cung điện, cả tòa cung điện vách tường cùng trên mái hiên khảm nạm lấy không ít kim cương, khiến cho toàn bộ công trình kiến trúc chiếu sáng rạng rỡ. Giang Nguyên không khỏi có chút cổ quái nghĩ đến, đây chẳng lẽ là muốn lóe mù người hợp kim titan mắt chó không thành, loại này xa hoa lãng phí đến điên cuồng công trình kiến trúc, ở lâu không biết có thể hay không đem con mắt cho ở mù. Đang lúc Giang Nguyên có chút không đứng đắn nghĩ đến thời điểm, Liêu Sinh Huyền Nhất Lang cái này già mà không kính hàng lại là lại lần nữa mở miệng nói đến cầu chiến, bên trên đi lên sắc mặt, trong lời nói bao hàm lấy khiêu khích chí vị. Quảng lại nhà tiểu cô nương, muốn hay không thêm chút đi mã? Liêu Sinh Huyền Nhất Lang miệng đầy miệng phun hương thơm, thuận tiện còn đưa ra bảng giá yêu cầu. Chúng ta nếu như chỉ là đánh cược vinh quang, tựa hồ đối với không dậy nổi hôm nay loại trạng diện này cùng nhân vật. Bàn tử có chút ghé mắt, thẻ này Phổ Lư cung xa hoa lãng phí phồn hoa cùng hôm nay trình diện người trong có Cẩm tiểu thư cùng Giang Nguyên như vậy tồn tại, đích thật là tương đối lớn trạng diện và nhân vật. Quảng lại Diêu tâm sinh cảnh giác, hỏi, ngươi muốn cái gì? Liêu Sinh Huyền Nhất Lang hắc hắc cười không ngừng, lạnh lùng nói, ngươi nên biết, chúng ta trên tòa đảo này đã từng đào được qua một bản cực kỳ chân quý cổ thư, nhưng là ngã môn quảng lại nhà cùng A Y Hứa gia cộng đồng đào móc lấy được. Cũng là bởi vì bản cổ thư này vấn đề phân phối, mới đưa đến hai chúng ta người nhà mấy đời ân oán, cuối cùng bản cổ thư này bị một phân thành hai, thượng sách quy về các ngươi, hạ sách quy về nhà chúng ta. Không bằng chúng ta hôm nay liền đến một cái kết thúc, ai nếu như thua, liền đem mặt khác nửa bản cổ thư giao ra đi. Giang Nguyên nghe hắn nói như vậy, không khỏi nổi và hỏi, đây là cái gì cổ thư? Hẳn là có cái gì thiên đại hiệu dụng phải không? Một bên bản tử cũng là cười khổ nói sao có thể nha, kỳ thật loại này cổ thư văn tự phần lớn tối nghĩa khó hiểu, cơ hồ không có bất kỳ một người nào nhìn hiểu, cho nên kỳ thật cùng giấy lộn khác biệt gì. Chỉ bất quá bởi vì bản cổ thư này là quảng lại nhà hòa thuận này ạ ỷ hứa gia sinh ra kịch liệt mâu thuẫn biểu tượng, cho nên nếu như ai giao ra quyển sách này cũng liền mang ý nghĩa nhà nào thua, cho nên Liêu Sinh Huyền Nhất Lang mới nghĩ như vậy muốn mặt khác nửa bản. Giang Nguyên sau khi nghe xong, không khỏi có chút không cam lòng, truy vấn, chẳng lẽ liền không có người đối với cổ thư này từng có lòng hiếu kỳ? Bàn tử cười khổ không thôi nói làm sao có thể không có. Cơ hồ lịch đại đều có người muốn đem bản cổ thư này nội dung cùng huyền bí hiểu thấu đáo, nhưng vô luận là bỏ ra bao nhiêu tầng kim, tìm tới bao nhiêu cái gọi là năng nhân dị sĩ, đều là đối với bản cổ thư này giải mã bất lực. Thẳng đến mấy chục năm trước, tất cả mọi người nhất trí nhận định bản cổ thư này kỳ thật đại khái chính là một bản tử thư, rất khó có cái gì thực tế hiệu dụng. Giang Nguyên nghe hắn nói như vậy, cơ hồ là đã đem nói cho nói chết, nhận định bản cổ thư này chính là không có gì giá trị thực tế, chỉ có cất giữ giá trị thưởng thức phẩm. Nhưng Giang Nguyên nhưng trong lòng vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn cho là có lẽ chỉ là những người khác tư chất lỗ độn không cách nào hiểu thấu đáo trong sách xưa miền cơ, nếu là lấy được trên tay của mình, có lẽ có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi hiệu dụng. Chương 528, hộp đen dưới đao kiếm chương 528, hộp đen dưới đao kiếm Giang Nguyên bắt chéo hai chân, thoải mái dễ chịu vô cùng ngồi tại tạp phổ lư cung thủy tinh trên ghế. Một bên trên bàn đã sớm bày đầy do bản địa trên đảo nhỏ tươi mới nhất hoa quả chế thành đĩa trái cây, thuần mỹ rượu trái cây, mức hoa quả khô cùng thịt khô. Diêu Văn Văn một bên tỉ mỉ vì Giang Nguyên bóc lấy hắn ngày bình thường yêu thích nhất quả hạch, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đem nó đưa lên đến Giang Nguyên trong miệng của ngươi, một bên lại nhịn không được lặng lẽ nhìn một cái Liêu Sinh Huyền Nhất Lang. Lão giả chết tiệt này cũng không biết đến tột cùng là ăn cái quái gì, giờ phút này vẫn như cũng là tinh lực dồi dào giống như là một cái ở vào tuổi dậy thì công như một dạng, trong miệng không ngừng biểu lấy khẩu chiến khiêu khích lấy quảng lại nhà. Tuổi của hắn rõ ràng đã là đủ để làm đời ông nội người, theo lý mà nói, nhân sinh đến loại thời điểm này hẳn là tựa như là một chiếc gần đất xa trời, tiếp cận với dầu hết đèn tắt tàn đăng. Tựa như là một ngày lúc chạm vào tối, sinh mệnh cũng đã đến sắp kết thúc thời điểm, khí huyết suy yếu cùng mệnh bệnh đan xen mới hẳn là trạng thái bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác Liêu Sinh Huyền Nhất Lang thể cốt lại dữ dội đến rối tinh rối mù, trong mồm đầu khẩu chiến cùng trên mặt bên trên sắc mặt mảy may cũng không thể so với những cái kia tuổi dậy thì huyết khí phương cương tiểu hỏa tử có chút nào kém. Lão bản, ngươi nói lao đầu này có phải hay không có cái gì dưỡng sinh bí pháp à, làm sao cao tuổi rồi còn như thế có thể nói rông dài. Diêu Văn Văn trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, tựa như là gặp được một cái gấu trúc lớn một dạng hiếm có vật mà. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế có thể tất tất lại lại lao đầu từ đâu. Giang Nguyên cười nói, thế giới này lớn như vậy, dưỡng sinh chi pháp càng là tầng tầng lớp lớp, vô luận là Ấn Quốc Yoga thuật, vẫn là chúng ta Long Quốc bản thổ thuật dưỡng sinh, văn minh cổ quốc cổ nhân trí tuệ vô tận, có lẽ cái này Liêu Sinh lao đầu cũng là ngẫu nhiên lấy được trong đó một loại. Diêu Văn Văn nghe chút, lúc này liền hai mắt phát sáng nói vậy không bằng chúng ta đem cái này lao đầu bắt ép hỏi một phen, để hắn đem thứ đồ tốt này toàn bộ nói cho chúng ta biết đi. Giang Nguyên nghe chút nàng lời nói này, lập tức dở khóc dở cười, nói chúng ta cũng không phải cái gì thổ phỉ, sao có thể động một chút lại làm loại sự tình này, nếu như hắn thật sự có loại này cường thân kiện thể bí pháp, chúng ta có lẽ có thể cùng hắn mua sắm. Diêu Văn Văn ngượng ngùng sờ lên đầu, nói dù sao chơi miễn phí cảm giác khá hơn một chút điểm thôi. Ta nhìn cái này Liêu Sinh lão đầu đầy đầu đều là bên trên sắc mặt cùng bưu khẩu chiến, đoạn hắn đồ vật đó còn là làm việc tốt đâu. Giang Nguyên cười cười, từ chối cho ý kiến. Mà đang tiếu ở giữa, giám đao đại hội đã tại Cẩm tiểu thư chủ trì bên dưới lặng yên bắt đầu. Quảng lại Diêu trong tay hộp gỗ màu đen cũng rốt cục bị nàng chậm chậm mở ra, lộ ra chân tảng ở trong đó vũ khí bộ dáng. Đây là một con dao dài 216.7cm, thân bức 5.6cm lớn thái đao, trên chuôi đao khắc ấn lấy một cái màu đen cổ quái ký hiệu. Cây đao này vừa mới từ hộp đen bên trong giải phóng ra ngoài, lúc này một cỗ chẳng lành cùng nguyền rủa bầu không khí liền ở trong phòng bay lên. Trái tim của mỗi người đều rất giống có một khối đá đè ép, cảm giác được có chút hô hấp cũng không quá thông thuận. Cây đao này, nhìn nhị thiết hoàn. Liêu Sinh Huyền Nhất Lang con mắt có chút nheo lại, âm thanh lạnh lùng nói. Cầm tiểu thư hai con ngươi cũng là hơi sáng lên, nói truyền ngôn tại cổ đại Nhật Bản minh trùng trên núi có một loại quái trùng bốn chỗ làm ác, mọi người bí mật đem cái này quái trùng xưng là nhị nhị, nhưng ở cái này quái trùng tập kích Nhật Bản cổ thần thần miếu lúc, trong chùa miếu lại bay ra một thanh lớn thái đao đem cái này quái trùng tại chỗ chém giết, bởi vậy thanh này thái đao gọi tên nhị nhị thiết hoàn. Bàn tử thấp giọng nói, đây là Nhật Bản tứ đại danh đao một trong, cũng là quảng lại nhà chấn tộc chi bảo. Giang Nguyên nghe bọn hắn nói đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ là nhưng cũng không có giải thích vì cái gì cây đao này bên trên có một cỗ cực kỳ chẳng lành khí tức. Thậm chí Giang Nguyên thoáng liếc qua bản tử trên mặt tử khí, đột nhiên ý thức được tử khí của hắn có lẽ chính là cây đao này mang tới. Nhưng cây đao này tuy tốt, Liêu Sinh Huyền Nhất Lang không chút nào cũng không có từ bỏ bưu khẩu chiến hành vi. Liền cái này, mặc dù đao là một thanh hảo đao, nhưng rất hiển nhiên nhận lấy một chút biến cố, nhìn một cái cây đao này cái này cấp trên bao phủ một cỗ chẳng lành chi khí, hiển nhiên chính là bị người ô nhiễm qua. Cùng chúng ta ạ ỉ hứa ra đao so ra, ta nhìn thanh này nhị nhị thiết hoàn bất quá chỉ là một thanh phế đao thôi. Liêu Sinh Huyền Nhất Lang một mặt kinh thường nói, lập tức hắn đem chính mình hộp gỗ màu đen mở ra, lộ ra trong đó đao kiếm. Đây là một thanh lưới đao dài 67.8cm ngắn thái đao, nhưng nhận văn lại cực kỳ hoa lệ, trôi đao hơi cảm giác thô ráp, chỉnh thể lộ ra một loại dã man sát tính mị lực. Đao này vừa ra, quảng lại Diêu sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được khó coi, đỉnh đầu như là bị một chậu nước lạnh trực tiếp đổ vào xuống, đáy lòng giống như có một đạo như vực sâu khe danh vỡ ra. Ánh nắng một văn chữ. Liêu Sinh Huyền Nhất Lang vô cùng đắc ý nói, đây là trải qua trên trăm năm chiến loạn, gián tiếp lưu luyến tại mấy vị nổi danh tướng quân bảo kiếm trong tay, chân chính chết tại cây đao này, lưỡi đao dưới vong hồn vô số kể, cùng nó so ra lời nói, nhị nhị thiết hoàn loại này dựa vào quỷ thần mà nói lừa gạt người đao, chẳng qua là một thanh giống như phế vật đồng nát sắt vụn đồ vật mà thôi. Cầm tiểu thư cũng là bật cười, nói thanh này ánh nắng đao vậy mà rơi xuống trong tay của ngươi. Chuyên môn cây đao này thất truyền nhiều năm, hẳn là chỉ ở một chút dưới mặt đất phòng đấu giá chỗ mới có thể một lần tình cờ nghe được một chút tiếng gió. Liêu Sinh lão gia tử cũng không nhịn được nữa, cười ha ha, nói ta ạ ỉ hứa ra vận thế tự nhiên là thịnh vượng không gì sánh được, danh đao danh kiếm tự nhiên là đã rơi vào trong tay của chúng ta. Quảng lại nhà tiểu cô nương, trận này giám đao đại hội hẳn là ta toàn thắng đi. Quảng lại Diêu sắc mặt như là xương diệp che đậy thi thể một dạng khó coi, đã là lâm vào lòng như cho ngội trạng thái. Nàng nhỉ nhỉ thiết hoàn cố nhiên là một thanh gồm có truyền kỳ tính chất bảo đao, vô luận là mang theo sắc thái thần bí bối cảnh cố sự hay là cây đao này bản thân làm công đều là do chi không thẹn danh đao một trong. Nhưng không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Cùng thanh này ánh nắng một văn chữ loại này có thể nói là bảo tàng cấp bậc danh đao so ra, nhỉ nhỉ thiết hoàn cũng chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Chỉ là Quảng lại Diêu làm sao cũng nghĩ không thông, loại này có thể nói là Nhật Bản chí bảo đao kiếm, như thế nào như vậy tùy tiện liền đã rơi vào ạ ỉ hứa ra trong tay đầu. Nhưng vô luận nàng có muốn hay không minh bạch, đều không trở ngại dưới mắt sự thật, nàng đã thua. Lấy ra đi. Liêu Sinh Huyền Nhất Lang lại bắt đầu bên trên sắc mặt, lộ ra vô cùng xảo trá thanh âm. Dựa theo ước định đã nói xong đồ vật, lập tức lấy ra. Nếu không, hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Đối mặt Liêu Sinh lão đầu như vậy hùng hổ do người, ba tử lúc này cũng có chút khủng hoảng nhìn về phía Giang Nguyên phương hướng, đem hắn coi là cọng cỏ cứu mạng. Nếu là dám đao đại hội, đúng lúc trong tay của ta đầu cũng có mấy cái không sai đao kiếm, nếu như không để cho ta cũng tới thử một chút như thế nào? Giang Nguyên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Liêu Sinh Huyền Nhất Lang nhìn Giang Nguyên một chút, hỏi, ngươi cũng có đao kiếm? Chương 529, chín tích đao chương 529, chín tích đao. Giang Nguyên đột nhiên tới một câu, lại làm Liêu Sinh lão đầu tử mà người, lập tức lộ ra lý giải biểu lộ. Người trẻ tuổi thôi, khó tránh khỏi muốn ra vừa ra đầu nó gió, nhất là tại Cẩm tiểu thư loại mỹ nhân này mà trước mặt. Cũng có lẽ cái này trẻ tuổi tiểu soái ca không biết từ chỗ nào lấy được một cây đao, đích thật là thực tình muốn lấy ra đánh giá một phen. Không nói chuyện mặc dù như vậy, Liêu Sinh Huyền Nhất Lang lại là căn bản không cho rằng Giang Nguyên có thể chính xác xuất ra cái gì lên được mặt bản đao kiếm đến. Dù sao dám đao loại này kỹ nghệ, trên thực tế cần chính là cực kỳ phong phú trước đưa tri thức, tỉ như vũ khí lạnh thời đại để lại một chút lịch sử tri thức, nhưng ở xã hội hiện đại, loại kiến thức này phần lớn đều đã thất truyền, vẹn vẹn nắm giữ tại số ít người trong tay. Liền ngay cả ạ ỉ hứa ra chính mình cũng là hao tốn trọng kim mới mời được một vị Đông Dương ẩn sĩ ra mặt dám đao, thành công cầm xuống thanh này một văn chữ. Mà Liêu Sinh Huyền Nhất Lang sẽ không ở trước mặt nói ra khỏi miệng là, Giang Nguyên nếu là Long Quốc người, Long Quốc phạm vi bên trong hắn cũng không cho rằng có thể xuất hiện cái gì cùng mình một văn chữ sánh ngang danh đao. Mặc dù thái đao chế tác kỹ xảo thật là do Long Quốc chuyển vào Đông Dương, nhưng là Long Quốc không phải cũng có một câu tục ngữ gọi trò giỏi hơn thầy a. Liêu Sinh Huyền Nhất Lang cho là bây giờ Đông Dương danh đao, tại lịch đại thợ khéo rèn luyện tinh tiến cải tiến phía dưới, trên thực tế đã sớm toàn diện siêu việt thủy tổ kỹ nghệ. Hắn thấy, Quảng lại Diêu nhỉ nhỉ thiết hoàn đã là thuộc về khó gặp tứ đại danh đao. Mà Đông Dương nổi danh các đại đao kiếm, trên thực tế cũng sớm đã có riêng phần mình chủ nhân, đồng thời bị người nghiêm mật điệu tầng tầng bảo vệ. Cho dù là chính mình thanh này một văn chữ, cũng là chính mình một lần tình cờ đi thiên vận, tại một trận dưới mặt đất trong phòng đấu giá đầu, hao tốn giá trên trời mua sắm mà đến. Liêu Sinh lão đầu sở dĩ dám cùng Quảng lại nhà quyết đấu, đúng là hắn cho là cây đao này đã là đương đại đao kiếm đỉnh phong, rất không có khả năng có siêu việt thanh này danh đao tồn tại. Cho nên Liêu Sinh Huyền Nhất Lang chắc chắn, Giang Nguyên đao tất nhiên không có khả năng siêu việt chính mình. Giang Nguyên cười cười, nói nếu như ta đao năng đủ thắng quá ngươi, phải chăng có thể xuất ra một chút tặng thưởng? Liêu Sinh Huyền Nhất Lang có chút ngoài ý muốn nhìn Giang Nguyên một chút, hỏi, không biết tiểu hữu muốn cái gì? Giang Nguyên ngữ ra kinh người, công phu sư tử ngoạm nói ta muốn quyển cổ thư kia trên dưới hai sách, cùng ta muốn biết trên người người có thể ra những bất cường manh bí mật. Liêu Sinh Huyền Nhất Lang nghe được Giang Nguyên như vậy trực tiếp cùng thẳng thắn, cũng là không khỏi cảm giác có chút Giang Nguyên quả nhiên là cái như sắt thép hán tử, có chuyện nói thẳng, không chút nào quanh co lòng vòng. Ta trường thọ phương pháp kỳ thật không phải bí mật gì. Liêu Sinh Huyền Nhất Lang lắc đầu, đã từng có một vị đào vong hòa thượng bị ta ạ ỉ hứa ra thu lưu, hắn mang đến một bộ kinh thư, hắn đem lên đầu kinh văn tiêu hủy, nhưng là đem trong đó đồ án để lại cho chúng ta, để báo đáp chúng ta ân cứu mạng. Những đồ án này nếu như ngươi nếu mà muốn, ta có thể cho ngươi. Nhưng là quyển cổ thư kia lời nói, liền không quá Liêu Sinh Huyền Nhất Lang có chút do dự. Quảng lại nhà cùng ạ ỉ hứa ra trở mặt thành thù căn bản nguyên nhân chính là bởi vì bản kia cổ thư, cho dù truyền ngôn bản cổ thư này bí mật căn bản không người nào có thể hiểu thấu đáo, nhưng hắn cũng nghĩ đem bản cổ thư này gom góp cầm lại trong gia tộc đi, để bày tỏ ra chính mình chiến thắng Quảng lại nhà. Giang Nguyên cười nói, các hạ chẳng lẽ là khiếp đảm? Liêu Sinh Huyền Nhất Lang tự nhiên biết đây là Giang Nguyên phép khích tướng, bất quá hắn tự nhận trên tay mình thanh này một văn chữ đã là đứng hàng Đông Dương danh đao ba vị trí đầu vị trí, mà còn lại Đông Dương danh đao đã sớm có chủ nhân, bởi vậy tất không có khả năng bại bởi Giang Nguyên. Nếu tiểu hữu như thế có nha hứng, như vậy không ngại đem ngươi đao lấy ra nhìn xem. Liêu Sinh Huyền Nhất Lang đạo, nếu như ngươi coi thật thắng lời nói, như vậy ta cũng không ngại đáp ứng ngươi yêu cầu. Giang Nguyên cười cười, mệnh lệnh thủ hạ của mình lấy ra một thanh toàn thân bị băng vải quấn quanh lấy kiếm đến. Thanh kiếm này vừa lấy ra, Liêu Sinh Huyền Nhất Lang kèm chút cảm thấy có chút đi nhầm sở tiêu đi ố cảm giác, trên đời tại sao có thể có loại này bảo tồn danh đao thủ đoạn, không khỏi quá mức ly kỳ một chút. Mình cùng Quảng lại nhà hộp gỗ màu đen, đều là một loại trải qua trên trăm năm sinh trưởng phát dục xét đánh gỗ đào trải qua thủ đoạn đặc thù xử lý đằng sau mới nghiêm ngặt chế tác mà thành, loại này bảo tồn thủ đoạn mặc dù chi phí cực kỳ cao, nhưng là bảo tồn danh đao hiệu quả trên thực tế cũng là tốt nhất. Nhưng thông qua băng vải màu trắng quấn quanh danh đao đến bảo tồn phương thức, hắn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hoặc là một chút không hiểu công việc người lung tung bảo tồn, hoặc là chính là chân chính không xuất thế tuyệt đỉnh kỹ nghệ. Liêu Sinh Huyền Nhất Lang tự nhiên cho rằng là người trước, bởi vì hắn thật sự là nghĩ không ra như thế nào kỹ nghệ sẽ như thế qua loa sử dụng băng vải đi quấn quanh lấy thân đao để đạt tới bảo tồn mục đích. Nhưng ngay lúc Giang Nguyên thanh này bị băng vải tầng tầng bao khỏa đao kiếm lấy ra lúc, Liễu Sinh Huyền Nhất Lang không tự kiềm hãm được cảm giác được trên tay mình danh đao một văn chữ cấp trên sát khí tựa hồ có chút giảm bớt một chút. Thanh này một văn chữ ở trên trăm năm thời gian bên trong, đi theo mấy vị hung danh hiển hách tướng quân sát lục qua vô số kẻ danh tướng cùng binh sĩ, bởi vậy trên thân đao từ đầu đến cuối bao quanh một câu ngang nhiên sát ý, liền ngay cả nhị nhị thiết hoàn sâu thẳm nguyên rủa vận vị đều được vững vàng chế trụ. Nhưng giờ phút này, thanh này một văn chữ lại trong lúc mơ hồ cảm thấy uy hiếp, không tự giác nội liễm đi lên trong đó sát ý. Liêu Sinh Huyền Nhất Lang trong lòng có chút trầm xuống, hắn cảm giác sự tình có chút không thích hợp, mà hắn đối phương quẳng lại diêu, đáy lòng đồng dạng là nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Bởi vì trên tay nàng nhị nhị thiết hoàn trước kia có không cạn sâu thẳm bất bị, như là bị hạ đạt một cô ác độc nhất nguyên rủa, nhưng ở Giang Nguyên băng vải quấn quanh thần bí đao kiếm xuất ra sau, lại là giống như cái bị hù dọa tù phạm, có chút kinh nghi bất định khí chất. Giang Nguyên bình tĩnh một vòng đem quấn quanh đóng gói băng vải xé mở, lập tức lộ ra ngay một ngụm trong suốt như tuyết, phong hàn không gì sánh được đao kiếm. Hắn lưu loát nói cây đao này gọi chín tích đao. Các ngươi có thể từng nghe qua. Quảng lại Diêu cùng Liễu Sinh Huyền Nhất Lang mắt tròn váng, cảm giác có chút ngộng, bọn hắn đều là đến từ Đông Dương danh tộc, nhưng chưa từng nghe qua cũng chưa từng gặp qua cái gọi là chín tích đao. Chẳng qua là khi Giang Nguyên giải khai băng vải quấn quanh đằng sau, hệ hạ ý hứa ra một văn chữ như là một đầu đoạn sống lưng chi quyển, sát ý của hắn thật giống như bị vô tận dòng nước bao phủ, cũng không dám lại tản mát ra chút nào lạnh lẽo khí tức. Quảng lại Diêu trên tay nỉ nỉ thiết hoàn càng lại như là bị tẩy qua vết máu một dạng, chẳng lành cùng nguyền rủa khí tức dần dần thu liễm, không còn dám có chút phát tán. Ngược lại là Cầm tiểu thư đã có chút nhìn ra mánh khóe, nàng cười nói, truyền ngôn hơn 1000 năm trước Long Quốc Tào Ngụy bộ tộc đoán tạo năm thanh tích đao, nghe đồn còn có một thanh chín tích đao chính là tích đao đứng đầu, chuyên môn khắc chế bất kỳ tà vật. Chương 530, Chí Chân Thạch chương 530, Chí Chân Thạch Giang Nguyên chín tích đao trong suốt như tuyết, phản phất tự mang lấy một cỗ quân tử bằng phẳng khí chất, vô luận là sát ý sôi trào hung minh, hay là nhận nguyền rủa chẳng lành tà đao, toàn bộ đều không thể không túi đầu xương thần. Bản tử càng là không hiểu cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Hắn trước kia bởi vì nhị nhị thiết hoàn mà dẫn đến trên mặt bồi hồi một đạo như có như không tử khí, lúc đầu khí huyết đã 10 phần quy hư, còn kém rất rất xa người bình thường tố chất thân thể. Nhưng giờ khắc này ở chín tích đao ảnh hưởng dưới, tinh thần của hắn thật giống như bị một vũng thanh tuyển chỗ tẩy qua bình thường, trong khoảnh khắc liền chỉ cảm thấy một loại như ở trong mộng mới tỉnh giống như cảm giác không ngừng quanh quẩn ở trong lòng. Giang Đồng, tại sao ta cảm giác chính mình giống như thanh tỉnh không ít? Bàn tử tự lẩm bẩm, mà lại tựa như là bởi vì cây đao này nguyên nhân. Hắn nhìn xem Giang Nguyên trên tay chín tích đao, trong khoảnh khắc lại có một loại muốn bị xuống đến, ủy bái xúc động. Mặc dù bản tử cũng không biết chín tích đao đến tột cùng là cường hãn cỡ nào một thanh binh khí, nhưng hắn nhất trực quan cảm thụ chính là cái này chính mình như là giành lấy cuộc sống mới bình thường, toàn thân có một cỗ không nói được thoải mái cảm giác. Cầm tiểu thư đôi mắt đẹp có chút ngưng tụ, hiển nhiên đã nhìn ra mánh khóe, nói nhỉ nhỉ thiết hoàn trên thân đao bị người lấy nồng đậm đoán khí huyết dịch đổ vào qua, mặc dù tăng cường cây đao này đối địch năng lực tác chiến, nhưng cũng sẽ không phân địch ta tổn thương đến người bình thường. Nhưng thanh này chín tích đao lại có mạnh mẽ như vậy mà bá đạo đao khí, bất kỳ nguyền rủa cùng oán niệm tại trước mặt nó hết thảy đều bị quét sạch sành sanh, thật sự là một thanh bá đạo đến cực điểm lưỡi đao. Liêu Sinh Huyền Nhất Lang khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn mình trên tay một văn chữ, thanh này từng theo hầu vô số nổi danh tướng lĩnh, lây dính vô số kẻ sinh mệnh hung binh, lại tại chín tích đao đao khí phía dưới run lẩy bẩy. Giang Nguyên mỉm cười, thản nhiên nói, xin hỏi các vị, cây đao này như thế nào? Hơi hợt một câu, nhưng trong chàng nhưng không ai dám can đảm lên tiếng. Nhân nguyên rủa thần bí nhỉ nhỉ thiết hoàn, túi đầu xương thần. Hung danh huyền hách, sát cơ bốn phía đại sát khí một văn chữ, phong mang đồng dạng mệt qua. Cầm tiểu thư trước hết nhất nói ra, nếu như không có ngoài ý muốn, đích thật là ngươi chín tích đao càng hơn một bậc. Sự thật thắng hùng biện, sự tình nếu tiến triển đến một bước này, tự nhiên là tuyên bố Giang Nguyên chiến thắng. Nhưng ngoài dự liệu chính là, Liễu Sinh Huyền Nhất Lang lại cảm giác mình trên khuôn mặt có chút không nhịn được, mạnh miệng địa đại tiếng nói, Nhật Bản vũ khí không có khả năng bại bởi bất luận cái gì địa phương vũ khí, nhất định là bởi vì một chút trùng hợp, cho nên ngươi cây đao kia vừa vặn khắc chế chúng ta Nhật Bản vũ khí mà thôi. Nếu như vậy đều tính thua, ta không phục. Diêu Văn Văn không khỏi liếc một chút lão đầu, trong lòng thầm mắng xú lão đầu chết sĩ diện, cũng không nhìn nhìn chính mình nói phải là không phải tiếng người. Nhật Bản vũ khí không có khả năng bại bởi những vũ khí khác lời nói hết ra, nếu như nói đều nói đến nước này, vậy còn không như nói a đúng 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 đến phụ hòa hắn. Chín tích đao bá đạo, đây đã là có thể tùy tiện khuất phục bất luận cái gì tà túy lực lượng, hết lần này tới lần khác cứng rắn kéo cái gì khắc chế không khắc chế, rất rõ ràng chính là tại mạnh miệng. Giang Nguyên mỉm cười, nói như vậy Liêu Sinh, ngươi muốn như thế nào mới có thể để ngươi tâm phục khẩu phục đâu? Liêu Sinh Huyền Nhất Lang do dự một trận, nói chúng ta tòa này tạm phổ lưu cung bên trong có một khối chí chân thạch, bất kỳ đao kiếm đều chỉ có thể ở trên đầu lưu lại một chút dấu vết mờ mờ, chúng ta tới thử nhìn một chút hai đao kiếm có thể lưu lại càng nhiều càng sâu vết tích. Cầm tiểu thư cũng là gật đầu nói, ta đã từng nghe qua khối này chí chân thạch, hỏa thần công nghiệp làm vũ khí nóng đại biểu xí nghiệp một trong, dân gian đối với vũ khí lạnh nghiên cứu cũng là tầng tầng lớp lớp. Nghe nói trừ ra hỏa thần công nghiệp nội bộ cất giữ lấy một thanh đũa huyền đao, có thể tùy tiện cắt ra khối này chí chân thạch bên ngoài, mà khác đao kiếm đều sẽ lấy khối này chí chân thạch làm đá thử đao. Giang Nguyên Nhiêu có hăng hái ổ một tiếng, thanh này chín tích đao là chính mình từ trong hệ thống một lần tình cờ thu hoạch được trong đó một cây đao một trong. Chính mình tổng cộng dồn ít 10 đi ra 3 thanh kiếm kiếm, nhưng lại cũng không thực sự hiểu rõ qua những đao kiếm này năng lực. Đã có loại này chí chân thạch làm khảo thí công cụ, vậy mình nhất định phải thử nhìn một chút. Có thể. Giang Nguyên sảng khoái nói ra. Chúng ta lập tức bắt đầu đi. Liêu Sinh Huyền Nhất Lang nhìn thấy Giang Nguyên đáp ứng sảng khoái như vậy, không khỏi vụng trộm lộ ra một trận thâm trầm ý cười. Người thiếu niên dù sao cũng là người thiếu niên, so với chính mình loại này lão đầu tử tự nhiên thiếu đi rất nhiều trí tuệ. Cho dù là một con lợn, sống đến gần 100 tuổi, chỉ sợ cũng sẽ sống thành cái chư tinh. Huống chi Liễu Sinh Huyền Nhất Lang lúc tuổi còn trẻ cũng là tài trí xuất chúng một thành viên manh tướng. Sống đến niên kỷ này, Liễu Sinh Huyền Nhất Lang thủ đoạn tự nhiên còn nhiều, rất nhiều. Loại này trí chăn thạch chúng ta ạ ỉ vừa ra cũng sớm đã đối với nó nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Liễu Sinh Huyền Nhất Lang mừng thầm không thôi, như là gặp được mắc câu con cá. Chỉ cần tại ta một văn chữ trên bảo đao lặng lẽ bôi lên một tầng cắt ra nước, như vậy cho dù là trí chăn thạch cũng có thể bị đao của ta tùy tiện cắt ra, tự nhiên là tùy tiện chiến thắng. Nguyên lai Liễu Sinh Huyền Nhất Lang tổ thượng nhưng thật ra là nhị dạ chi tộc, vì đạt tới mục đích cho tới bây giờ đều là không từ thủ đoạn, có loại này cắt ra nước gian lận chuyên dụng thần khí, hắn cảm giác mình đã là thắng chắc. Cầm tiểu thư thoáng nhìn nhiều một chút Liễu Sinh Huyền Nhất Lang, nhưng không nói thêm gì, chỉ là dẫn linh hai người tới một chỗ tư mật trong cung điện. Căn này cung điện chính trung tâm vị trí, trưng bày một viên to lớn màu ám kim tảng đá, uy phong lẫm liệt. Giang Nguyên nhìn xem viên này trí chân thạch, cười nói: "Liễu Sinh lão đầu, ngươi đem đồ vật đều chuẩn bị xong chưa?" Liễu Sinh Huyền Nhất Lang có chút hừ một tiếng, mệnh lệnh thủ hạ lấy ra nửa bản di tích cổ pha tạp cổ thư, cùng một bức hoàn chỉnh bức họa. Đồng thời hắn đem một văn chữ một mực nắm chặt ở lòng bàn tay. Đồng thời quảng lại Diêu lấy ra nửa bản cổ thư, trên tay cũng người nắm giữ nỉ nỉ thiết hoàn. "Như vậy bắt đầu đi." Cầm tiểu thư khẽ mỉm cười nói: "Tỷ thí nội dung chính là ai có thể tại khối này trí chân trên đá lưu lại càng nhiều vết kiếm, như vậy chính là ai thắng, dựa theo ước định giao ra ước định cẩn thận đồ vật, không cho phép lại có dị nghị." Mọi người đều là gật đầu đáp ứng. Quảng lại Diêu hơi do dự sau, chính là dẫn đầu ra khỏi hàng. Tay nàng nắm lấy nỉ nỉ thiết hoàn, đem lưới đao từ trong vỏ đao rút ra, lập tức đống nhiên vung lên, một trận kim thiết giao kích kịch liệt tiếng vang lên. Đám người liền nhìn thấy trí chăn trên đá lưu lại một đạo ước chừng nửa cái tiểu nhân lớn nhỏ nửa tháng vết tích. Chút tài mọn cũng tới múa rượu trước cửa lỗ bàn. Liêu Sinh Huyền Nhất Lang chê cười đạo. Hắn giơ lên một văn chữ chém, đem chính mình nửa người trên giàn mua lại dị thường tráng kiện cơ thể triển lộ mà ra, lập tức hét lớn một tiếng đống nhiên chạm kích xuống. Đám người chỉ cảm thấy bên tai một trận long long kêu to. Dường như có quỷ khóc sói gào bình thường làm cho người không rét mà run. Lập tức tại trí chăn trên đá thình lình lưu lại một đạo khoảng trừng sâu hơn một mét dọa người khe ránh. Quảng lại Diêu không khỏi sắc mặt đại biến, trong lòng cảm thấy một trận chấn kinh, thanh này một văn chữ uy lực vậy mà so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lớn không ít. Chương 531, khiếp sợ Liêu Sinh Huyền Nhất Lang chương 531, khiếp sợ Liêu Sinh Huyền Nhất Lang Giang Nguyên một tay cầm ngược chín tích đao, phản xạ đao quang làm cho người nhìn mà phát khiếp, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy yết hầu phát lạnh, phảng phất có được một cây tiểu đao ngay tại uy hiếp cổ họng của mình. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ gào thét, lại là có chút mãnh liệt vùng đánh. Giang Nguyên chỉ là giống cầm một cây nhẹ nhàng lông vũ, thời hợt hướng phía trí chăn thạch bổ tới. Cựu ích đạo lưỡi đao vừa mới tiếp xúc trí chăn thạch, thình lình như là dao nóng cắt tới mỡ bỏ bình thường dễ như trở bàn tay đem nó cắt ra. Quảng lại Diêu mắt tròn váng, nàng vừa mới thế nhưng là tự tay thử qua, cho dù là nàng nhị nhị thiết hoàn tại đụng phải trí chăn thạch đằng sau, cũng giống là chặt tới một mặt không gì sánh được cứng cỏi tấm chắn. Cho dù nàng lại thế nào cố gắng, cũng bất quá chỉ có thể ở trí chăn trên đá lưu lại một đạo nhàn nhạt vết tích màu trắng. Nhưng hắn giờ phút này nhìn thấy Giang Nguyên loại này cắt đầu hũ bình thường tư thái, kém chút đem ánh mắt của mình cho trợn lồi ra. Liêu Sinh Huyền Nhất Lang đồng dạng cảm thấy ngực siết chặt, một cô cực kỳ cảm giác không ổn dưới đáy lòng dâng lên. Cho dù hắn đã tại chính mình một văn chữ bên trên lặng lẽ bôi lên chuyên môn là trí chăn thạch mà nghiên cứu dự thủy, nhưng hắn vừa rồi bổ về phía trí chăn thạch thời điểm, đồng dạng lại như là cầm dao gọt trái cây gọt trái táo một dạng, vẫn còn có chút trở lực. Hết lần này tới lần khác Giang Nguyên giờ phút này nước chảy mây trôi, rút đao đoạn thủy bình thường lưỡi đao, thật sự là để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Tại một trận liên tiếp tiếng thán phục cùng hít một hơi lãnh khí âm thanh bên trong, Giang Nguyên chín tích đao trực tiếp tại trí chăn trên đá cắt ra một đạo sâu đủ thấy xương giống như cái khe to lớn. Đạo vết rách này, không thể nghi ngờ là trong ba người nghiền ép thức cường hãn. Luận đến thắng bại, không thể nghi ngờ là Giang Nguyên cựu ích đạo toàn thắng. Không sai, Long Quốc không hổ là đao kiếm chi tổ. Cầm tiểu thư vỗ tay tán thán nói, trên thế giới sớm nhất vũ khí lạnh nghiên cứu kỹ nghệ quốc gia, quả nhiên danh bất hư truyền. Liêu Sinh Huyền Nhất Lang lần này cảm giác mình mặt mo đều có một ít nhịn không được rồi. Cầm tiểu thư ở trước mặt khích lệ Giang Nguyên, chẳng phải là liền đại biểu cho Long Quốc đao kiếm kỹ nghệ vượt xa chính mình Nhật Bản đao kiếm. Kỳ thật ta còn có chút nói muốn nói Liêu Sinh Huyền Nhất Lang không cam lòng còn muốn nói tiếp thứ gì. Mặc dù Giang Nguyên thanh này không hiểu thấu đao là có chút sắc bén, nhưng là nếu như luận đến vết rách độ rộng lời nói, ta cảm thấy vẫn là chúng ta Nhật Bản một văn chữ càng hơn một bậc. Người bên cạnh nghe được không khỏi cảm thấy một trận bốc hỏa, tỉ thí này kết quả tế bên trên đã rất rõ ràng, nhưng cái này Liêu Sinh lao đầu rõ ràng là tại mạnh miệng, hơn nữa còn là cưỡng ép mạnh miệng. Một văn chữ vốn là vì chiến trường giết địch mà thành, bởi vậy chế tác cái này một văn chữ bản thân lưới kiếm độ rộng liền muốn lớn hơn một chút, dù sao trên chiến trường có thể đủ nhiều giết một địch nhân chính là thắng lợi. Nhưng chín tích đao bản thân thân đao liền muốn nhẹ nhàng linh hoạt một chút, chính là vì đơn binh tác chiến mà chế tác. Tựa như là tỉ thí bút chỉ chất lượng, cũng không thể nói cỡ lớn bút chỉ chính là so tiểu hào bút chỉ lợi hại, chẳng lẽ không cân nhắc làm công dùng tài liệu sao? Diêu Văn Văn càng là lông mày nhướng lên, kém chút không muốn trực tiếp mở miệng phun lão già chết tiệt này rất hư, mặc dù cái này có hại nàng hình tượng phụ nữ, nhưng là thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Mọi người ở đây coi là lại là không khỏi không được một trận miệng lưỡi chi tranh thời điểm, Giang Nguyên lại là nhẹ nhàng vỗ vỗ trí chăn thạch. À, đám người xôi theo lần theo Giang Nguyên ánh mắt nhìn, một trận kinh nghi cảm xúc lập tức lan tràn ra. Chỉ vung mới Giang Nguyên lấy chín tích đao khai khẩn vết đao chỗ, nương theo lấy hắn vỗ nhẹ nhẹ kích, thình lình vừa rồi vết đao khắp nơi vỡ vụn ra, như là mạng nhện bình thường không ngừng lan tràn. Tại tất cả mọi người chấn động vô cùng dưới ánh mắt, loại này giống mạng nhện lan tràn trạng thái không ngừng tăng cường, thẳng đến một đạo mấy lần nơi này trước siêu cự đại vết nứt hình thành, đám người vừa rồi tất cả đều mắt tròn váng, lấy một loại quái vật giống như ánh mắt nhìn về phía Giang Nguyên trên tay chín tích đao. Cây đao này, vậy mà vừa bên dưới bóng chốc kia liền đã làm vỡ nát chí chăn thạch nội bộ. Chín tích đao trên thân đao tựa hồ có huyền cơ, đó là một chút nhỏ, trải qua tinh vi thiết kế miệng rộng, không chỉ có là vì thân đao sắc bén, càng là vì nội bộ dung động lực. Thật là bá đạo đao, không chỉ có chặn đánh giết địch nhân, càng là muốn trực tiếp đem địch nhân nội bộ toàn bộ chấn vỡ. Đạo vết rách này, ta chưa bao giờ thấy qua một cây đao nào kiếm năng đủ tại chí chăn trên đá lưu lại loại vết tích này, chí chăn thạch vậy mà cũng sẽ có hoàn toàn không đáng chú ý một chút. Từng đợt liên tiếp tiếng thán phục không ngừng vang lên, ánh mắt mọi người đều là nhìn chằm chằm Giang Nguyên trên tay chín tích đao, giống như đang nhìn một thanh thần tiên bản thân đao binh. Nhìn xem tất cả mọi người như lang như hổ bình thường ánh mắt, tựa như là từng cái đói bụng 7-8 ngày chẳng hạn, gặp được một phần thơm ngọt ngon miệng đồ ăn bình thường không khô nước bọt. Giang Nguyên bay, hắn cũng không nghĩ tới chính mình từ trong hệ thống quất chúng một thanh Long Quốc đao kiếm uy lực đã vậy còn quá kinh người. Cầm tiểu thư nhìn xem cái kia đạo có thể nói là đông phi khe nước lớn bình thường vết rách, cũng là trong ánh mắt lóe lên một trận dị sắc. Cuối cùng, nàng đánh nhị quyết định, nói lần này dám đao đại hội người thắng trận là Giang Nguyên. Liêu Sinh Huyền nhất lang đấy lòng một trận khí khổ, hiển nhiên như cái đại quan trùng. Nhưng nếu Cầm tiểu thư đã đập định, huống hồ bây giờ sự thật thắng hùng biện, cho dù hắn lại thế nào mạnh miệng, nhẫn nhịn nửa ngày khí nhưng cũng nói không nên lời cái gì có thể phản bác. Cuối cùng, hắn hay là mọi loại bất đắc dĩ lấy ra đồ vật. Lần này trước tiện nghi ngươi, lần sau ta sẽ thắng trở về. Liêu Sinh Huyền nhất lang đạo. Giang Nguyên liếc một cái, lão đầu tử này thật sự là người già nhưng tâm không già, cao tuổi rồi người còn cùng tiểu hỏa tử một dạng tính tình. Bất quá Diêu Văn Văn trên thực tế đã sớm đối với cái này Liêu Sinh lão đầu dưỡng sinh chi pháp cảm thấy hứng thú, dù sao tuổi tác chính là nữ nhân địch nhân lớn nhất, nữ nhân nào không muốn có thể có thuật chú nhan, có thể bảo trì thanh xuân bất lao phương pháp. Nàng lúc này liền khuyến khích lấy Giang Nguyên, muốn để hắn cho mình nhìn xem Liêu Sinh lão đầu dưỡng sinh bí pháp. Tốt tốt tốt. Giang Nguyên giống như là sủng nữ nhi một dạng đáp ứng nàng, đem vừa tới tay bức họa giao cho nàng. Mà Diêu Văn Văn lúc này liền không kịp chờ đợi lật xem đứng lên, nhưng là càng xem nàng càng cảm giác có chút không nghĩ ra, cảm giác trên bức đồ họa này động tác giống như đã từng quen biết. Những động tác này có chút giống là đạo gia bắt đoạt ấm, cũng có chút giống như là thái cực quyền. Diêu Văn Văn mắt tròn váng. Giang Nguyên nghe nàng nói như vậy, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ, đây đều là Long Quốc bản thổ đạo gia đạo dẫn thuật, rất nhiều đều bị cải biên thành cường thân kiện thể thể thao. Nhưng cải biên mặc dù không phải loại biên, lại là xóa phồn liền giản, có thể làm sao cắt đi phức tạp bộ phận liền làm sao cắt đi phức tạp bộ phận, ngược lại là thật to đã mất đi ban đầu tinh túy cùng thần vận. Chẳng lẽ những này là thuần túy nhất phong cách cổ xưa đạo dẫn thuật? Giang Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đáng tiếc chỉ có hình, hay là thiếu tương ứng văn tự nói rõ. Chương 532, kiểm kê thu hoạch chương 532, kiểm kê thu hoạch Giang Nguyên đem bảo bối đem tới tay đằng sau, không khỏi đáy lòng cảm thấy hơi có chút dị dạng. Trên thực tế hắn dồn ít 10 bên trong, tổng cộng cầm tới qua 3 thanh kiếm kiếm, mà thanh này chín tích đao chỉ là một trong số đó, hơn nữa còn là yếu nhất một thanh. Nhưng không nghĩ tới hiệu quả lại một cách lạ kỳ tốt, danh xưng là bất diệt chí chân thạch nhưng cũng đến tại cửu hích đạo trước mặt túi đầu xương thần. Mà Liêu Sinh Huyền nhất lang tự giác trên mặt không ánh sáng, lúc này lên đường, chúng ta ạ ỉ hứa ra trong tộc bộ sự vụ bận rộn, còn muốn chuẩn bị gần nhất khánh điện, nếu như không có chuyện gì, ta cáo từ trước. Cầm tiểu thư nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn có thể tự động rời đi. Liêu Sinh Huyền nhất lang trước khi đi trước kia, vẫn còn có chút không cam lòng nhìn thoáng qua Giang Nguyên đồ trên tay, bất quá hắn lại nhìn Cầm tiểu thư một chút, cuối cùng đành phải rời đi. Mà Quảng lại Diêu do dự một lát, cũng chỉ đành đem trên tay mình nửa bản cổ thư giao cho Giang Nguyên. Giang Nguyên lấy được chí bảo đằng sau, lúc này liền muốn tìm một nơi yên tĩnh xem thật kỹ một chút những vật này. Bất quá Cầm tiểu thư cũng là gọi ở hắn. Giang Nguyên, kỳ thật ta đối với ngươi đồ trên tay hay là có biết một hai. Cầm tiểu thư mỉm cười. Giang Nguyên nhìn xem nàng như là vành trăng khuyết bình thường con mắt, không khỏi trong lòng có chút ngưng tụ. Không cần khẩn trương như vậy, ta nhưng không có cái gì ác ý. Cầm tiểu thư cười đến càng nồng nặng. Nếu như ngươi muốn biết một chút liên quan tới những thứ này tình báo, ta hoàn toàn có thể cho ngươi cung cấp một chút. Giang Nguyên suy nghĩ một lát, mặc dù biết nữ nhân này hẳn là có nhỏ xáo lộ, bất quá lại nghe nàng nói một chút như thế nào. Xin chỉ giáo. Giang Nguyên thản nhiên nói. Cầm tiểu thư ánh mắt rảo hoạt động lòng người, như là một con hồ ly giống như khuôn mặt tươi cười mà làm cho người ta thấy có chút hoa mắt thần mê. Liêu Sinh Huyền nhất lang dưỡng sinh chi pháp nguồn gốc từ một bức tranh vẽ, mà bức đồ họa này trên thực tế là Cửu Long Quốc đạo gia di truyền lại bát bộ kim cương công, bất quá hắn cầm tới chỉ có động tác, lại là thiếu mấu chốt văn tự nói rõ. Giang Nguyên không khỏi hơi chấn động một chút, khó trách những động tác này cùng bắt đoạn gấm loại hình như vậy tương tự, nguyên lai quả nhiên là nguồn gốc từ Cửu Long Quốc đồ vật. Cầm tiểu thư tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói bát bộ kim cương công sát thực 10 phần thần kỳ, cho dù Liêu Sinh Huyền nhất lang không có dựa theo phương pháp chính xác luyện tập, nhưng vẫn như cũng là lấy được không nhỏ hiệu quả. Long Quốc không hổ là văn minh cổ quốc một trong, hay là lưu truyền một chút cực kỳ thần kỳ, không cách nào sử dụng khoa học giải thích đồ vật. Giang Nguyên 10 phần bén nhạy đã nhận ra nàng trong lời nói đầu mấu chốt, không khỏi hỏi, làm sao ngươi biết hắn nhất định không có dựa theo phương pháp chính xác luyện tập? Cầm tiểu thư lắc đầu cười nói, cái này kỳ thật không phải bản, cái này bát bộ kim cương công trên thực tế tại trong gia tộc của ta cũng có được một bản phụ khắc bản, ta tự nhiên biết hoàn chỉnh bát bộ kim cương công huyền bí, bất quá cũng chính vì vậy, ta sẽ không đi luyện tập loại này có cực lớn thiếu hụt đồ vật. Giang Nguyên hiếu kỳ nói, cực lớn thiếu hụt. Cầm tiểu thư cười nói, bát bộ kim cương công tu luyện là bên ngoài tám bộ, nhưng trên thực tế còn có một môn bát bộ trưởng sinh công tu luyện là bên trong tám bộ, bên ngoài tám bộ tu luyện là dương, bên trong tám bộ tu luyện là âm, chỉ luyện một loại lời nói rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Liêu Sinh Huyền Nhất Lang chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi, cho tới bây giờ còn không có xảy ra sự cố. Giang Nguyên trong lòng không khỏi nổi tâm tư, nếu như mình có thể cầm tới mặt khắc bát bộ trưởng sinh công nội ngoại kiêm tu lời nói, chẳng lẽ có thể đem tố chất thân thể của mình đạt tới một cái cảnh giới toàn mới, không chỉ có là có thể có thuật chú nhan, hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ. Trên đời ai có thể bất tử? Chỉ cần có thể kéo dài tuổi thọ, chỉ sợ bao nhiêu tiền cũng có người nguyện ý tốn. Cầm tiểu thư nói tiếp, nếu như ngươi muốn hoàn chỉnh bát bộ kim cương công chỉ cần ngươi có thể cùng ta hợp tác, như vậy ta nguyện ý giao cho ngươi. Thậm chí cả ngươi muốn mặt khắc bát bộ trưởng sinh công lời nói, ta cũng nguyện ý giúp ngươi tìm kiếm. Giang Nguyên không thể nín được cười đi ra, nói hồi lâu, nguyên lai là tại chỗ này đợi lấy chính mình. Chuyện này không bàn nữa. Giang Nguyên thản nhiên nói. Cầm tiểu thư chưa từ bỏ ý định nói, ngươi biết ạ ỉ ra cùng quảng lại nhà bất hòa chân thực nguyên nhân a. Tòa này hỏa thần công nghiệp đảo đã từng đào được bản kia cổ thư, trên thực tế là một bản tương thư, chuyên môn đo lường tính toán các hung hỏa phúc, vừa vặn trong gia tộc của ta có người cực kỳ am hiểu đạo này, nếu như chúng ta có thể hợp tác, như vậy song phương đều là ích lợi. Giang Nguyên lắc đầu không chỉ, hắn tự nhiên không có khả năng tùy ý tin tưởng cái này chưa quen thuộc nữ nhân. Càng xinh đẹp nữ nhân, xáo lộ cũng càng nhiều, không thể tùy tiện tin tưởng, đây là cực kỳ một mạc lại thực dụng sinh hoạt kinh nghiệm. Ta còn có việc, cáo từ trước. Giang Nguyên đạo. Dứt lời, hắn cũng liền không còn cùng Cầm tiểu thư lãng phí thời gian, mà là quay người rời mở đi ra. Bất quá chính mình lần này thu hoạch, xem ra là rất bình thường, Giang Nguyên không khỏi trong lòng khẽ lắc đầu. Giang Nguyên thu hoạch lần này là một phần bát bộ kim cương công đồ kỳ, cùng một bản vô danh tương thư. Nhất là đang nghe được người trước sự tình đằng sau, hắn thực sự không biết cái đồ chơi này nguy hiểm cỡ nào. Dù sao càng là không hoàn chỉnh đồ vật, càng là rất dễ dàng luyện được đường rẽ đến. Mà cái sau cũng đích thật là cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, chỉ có tìm tới một chút người trong nghề có lẽ có thể phái bên trên công dụng. Bận rộn nửa ngày, liền cái này Giang Nguyên im lặng. Hắn có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ hai thứ đồ này. Bất quá tấm kia bát bộ kim cương công đồ kỳ cũng không biết là dùng cái gì làm, đập đứng lên tựa như là đập giống như hòn đá, ngược lại là đem tay của mình đánh cho có chút đau. Quảng lại Diêu đạo, thứ này nghe nói cực kỳ thần kỳ, Liêu Sinh lao đầu cho dù là bắt hắn một văn lợi không cách nào cắt ra nó. Giang Nguyên nhếch miệng, dứt khoát liền lấy ra chính mình chín tích đao, muốn thử một chút mình có thể cắt mở cái đồ chơi này. Không cần đi, đây chính là rất chân quý bảo bối. Diêu Văn Văn có chút đau lòng. Giang Nguyên thì xem thường, chính mình lại không triệt để hư hao cái đồ chơi này, chỉ là nhìn xem chính mình chín tích đao năng không cắt đến mở mà thôi. Hắn lấy ra chín tích đao, thử nghiệm lấy kiếm lưới đao cắt một phần này đồ kỳ, nhưng cái đồ chơi này lại so trí chăn thạch còn cứng hơn được nhiều, căn bản là không có cách lưu lại bất kỳ vết tích. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Giang Nguyên dứt khoát lấy ra chính mình ba thanh kiếm bên trong dài nhất thanh kia toàn thân màu đen lưới đao. Nương theo lấy một trận tiếng tạch tạch, tấm đồ này bày ra cuối cùng là bị miễn cưỡng mổ ra đến. Chỉ là Giang Nguyên rất nhanh liền phát hiện, tấm đồ này bày ra bên trong thình lình còn có một cái tường kép, nội bộ một tấm nhàn nhạt màu bạc tấm thẻ nhỏ bị lấy ra ngoài. Giang Nguyên chấn động trong lòng, hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Chẳng lẽ đây chính là mặt khác nửa bộ bát bộ trưởng sinh công Liên Cầm tiểu thư gia tộc đều không có thu nhận sử dụng đồ vật. Chương 533, Dỗn chúng nữ nhi chương 533, Dỗn chúng nữ nhi Giang Nguyên cầm lấy tấm thẻ màu bạc cẩn thận chú đáo, cái này cấp trên nội dung cũng không phức tạp, vẹn vẹn chỉ có không đủ 100 cái chữ tà hữu. Mặc dù tên đắc đạo, thứ không đọc được. Là hoa chúng sinh, tên là đắc đạo cẩn thận nhai nuốt lấy những này tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ, Giang Nguyên trong lòng hình như có đọc được, nếu là tìm hiểu kỹ càng đứng lên, có lẽ có thể có cái gì không thể tưởng tượng nổi thu hoạch. Bất quá tấm này tấm thẻ màu bạc nhất là đáng chú ý chính là trong đó tấm thẻ trung ương, điêu khắc vẽ phòng theo lấy một cái lao đạo lấy một loại đặc biệt thủ thế tính tọa bức họa. Loại này họa sĩ cũng quá tinh xảo một chút. Giang Nguyên sợ hãi thán phục. Mặc dù hình vẽ này chẳng qua là lớn chừng một cái, nhưng lại điêu khắc không ít chi tiết, cho dù là một cái căn bản không hiểu bất kỳ hội họa nghệ thuật người thấy được bức họa này, cũng đều vì chi khuynh đảo. Lao đạo này giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, giống như vui không phải vui, như có như không. Cái này hoàn toàn tiếp cận với một loại đạo tư thái. Loại này kỹ nghệ rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Người bình thường điêu khắc mini cho dù có thể làm được vẽ ra loại này đồ án, nhưng lại rất khó miêu tả ra loại này đặc biệt thần vận. Không nói những cái khác, chống chân là bức này nhỏ bé hoa tác, chỉ sợ đã có thể đấu giá một cái giá trên trời. Nhưng loại đẳng cấp này chỉ bảo, trừ phi là trong thôn thường xuyên gặm ngón tay đại đồ đần, nếu không người bình thường ai sẽ bỏ được cầm lấy đi đấu giá. Đồ tốt, tự nhiên là muốn lưu tại trong tay mình, nói không chừng có thể từ đó thu hoạch được một chút không thể tưởng tượng nổi bí mật. Đáng tiếc cái này bát bộ trường sinh công muốn phối hợp nửa phần trên bát bộ kim cương công mới có thể tại ban đêm cùng ban ngày giao thế thời gian tiến hành luyện tập. Giang Nguyên ánh mắt có chút ngưng tụ, có lẽ cần từ cái kia Cầm tiểu thư trên thân đem bản đầy đủ bát bộ kim cương công moi ra đến, ta chỉ có động tác mà không có văn tự nói rõ, rất khó sẽ không xuất hiện một chút đường rẽ. Giang Nguyên quyết định chủ ý, vô luận là bỏ ra cái giá gì, cho dù là sử dụng như thế nào xáo lộ, cũng cần đem lên nửa bộ bát bộ kim cương công nắm bắt tới tay. Nếu như mình tay cầm hai đại công quyết đồng thời luyện tập, có lẽ không những có thể đạt tới kéo dài tuổi thọ hiệu quả, mà càng có thể đem tố chất thân thể của mình cường hóa đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Cho tới nay, Giang Nguyên liền rất muốn tại trong hệ thống quất chúng một chút cường hóa thân thể ban thưởng, nhưng làm sao không như mong muốn, loại này cường hóa thân thể ban thưởng cực kỳ hi hữu, thậm chí Giang Nguyên cũng nhịn không được hoài nghi có tồn tại hay không có kiểu khen thưởng này. Bất quá lần này lấy được không chọn vẹn bát bộ kim cương công cùng hoàn chỉnh bát bộ trường sinh công đã là một trận 10 phần làm người vừa lòng thu hoạch. Mà đổi thành bên ngoài một phần xếp miệng, Giang Nguyên thoáng nhìn mấy lần, lập tức cảm thấy một cái đầu hai cái lớn. Cái này cấp trên cơ bản đều là ghi lại liên quan tới khác biệt tướng mạo người sẽ có như thế nào vận thế cùng đặc điểm, hơi có chút giống như là nhân loại hiện đại công trình học, nhưng loại vật này hay là cần giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến giải đọc. Tối thiểu Giang Nguyên cho là mình bên người tạm thời không tồn tại lấy người tài giỏi như thế, bởi vậy đành phải để Diêu Văn Văn thu lại, lưu lại chờ ngày sau tìm tới người hữu duyên để làm chính mình giải đọc. Lão bản, vừa mới bệnh viện điện thoại tới, hai nữ nhân kia tại bác sĩ tâm thần chỗ ấy tình huống tốt đẹp, đại khái mấy ngày nay liền có hy vọng khôi phục cơ bản ý thức, có thể cùng chúng ta người bình thường giao lưu. Tiểu Nghiên lại mang đến một tin tức tốt. Giang Nguyên ánh mắt có chút trầm xuống, kỳ thật John nữ nhi đồng dạng có được tin tức, có thể cầm tới vị kia đến từ Long Quốc thần bí chiến thần lưu lại cổ thư. Loại này binh thư quá mức nguy hiểm, một khi đã rơi vào người ngoại quốc trong tay, như là thả hổ về rừng, là tuyệt đối không thể. Đồ tốt, tự nhiên muốn cầm tại chính chúng ta người trong tay. Để cái kia John mang bọn ta đi tìm hắn nữ nhi, đem hắn biết đến hết thảy tin tức nhất định phải lập tức nói thẳng ra. Giang Nguyên đạo, đừng lại có bất kỳ trì hoãn, lấy được đồ vật chúng ta liền lập tức rời đi Hỏa Thần công nghiệp, tiến về Linh Nhân gia tộc. Tiểu Nghiên lúc này lĩnh mệnh, lái xe mang theo Giang Nguyên tiến về lấy John nữ nhi nơi ở ước chừng hơn 20 phút sau, Giang Nguyên một đoàn người liền đã tới một chỗ sở nghiên cứu. Ta hai cái nữ nhi đều là tổng sự nhân loại học nghiên cứu tiến sĩ, các nàng phụ trách là Hỏa Thần công nghiệp cung cấp nhân loại học phương diện ý kiến. John đàng hoàng nói, Hỏa Thần công nghiệp làm quân công xí nghiệp, cần không ít phương diện này liên quan tới nhân loại học tri thức, dùng cái này đến nghiên cứu phát minh vũ khí. Mà các nàng muốn cầm đến vị kia Long Quốc chiến thần cổ thư, cũng là vì lấy được nhân loại học phương diện nghiên cứu tiến triển. Giang Nguyên cũng không biết cái gì là nhân loại học, bất quá nếu nữ nhi của hắn biết một chút liên quan tới quyển kia Long Quốc chiến thần cổ thư tin tức, như vậy tự nhiên cần các nàng nói thẳng ra. John lấy phụ thân phận, rất nhanh liền mang theo Giang Nguyên tiến nhập trong sở nghiên cứu. Căn này sở nghiên cứu bố trí rất thanh lũ cũng rất đơn giản, cái này khiến mới vừa từ tạp phổ lư cung loại kia cùng xa cực dụng địa phương đi ra Giang Nguyên hơi cảm thấy có chút không quá thói quen. Giang Nguyên tại John phụ trợ bên dưới, rất nhanh liền gặp được hai vị mang theo kính đen, người mặc màu trắng áo dài, nhưng là thân hình lại hết sức mini, ước chừng chỉ có khoảng 1m50 nữ sinh. John hướng các nàng nói rõ ý đồ đến, giải thích chân tướng đằng sau, hai nữ cũng là lý giải đến nhẹ gật đầu. Vị kia Long Quốc thần bí tướng lĩnh sát thực rất mạnh, năm đó Hỏa Thần công nghiệp như mặt trời ban trưa, chọn vẹn xuất động 150 chiến hạm, trang bị hơn ngàn tấn hạng nặng hỏa lực, lúc đầu coi là có thể tùy tiện toàn bộ tiêu diệt đối thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác vị tướng lĩnh kia chiến thuật cực kỳ linh hoạt, mảy may cũng không ham chiến, chẳng những quanh co thẳng tiến thành thạo điêu luyện, đối với chiến cuộc nắm chắc cùng phán đoán càng là đạt đến một loại tiếp cận với thần cảnh giới. Hỏa Thần công nghiệp xa hơn vượt xa quá đối phương gấp 10 lần hỏa lực, lại bị đối phương đánh cho suýt nữa toàn quân bị diệt, đến tận đây chiến dịch sau, Hỏa Thần công nghiệp nguyên khí đại thương, sợ mấy chục năm cũng không dám lại dễ dàng xuất động. Giang Nguyên nghe hai nữ nói đến đây đoạn chuyện cũ, trên mặt của các nàng cũng kìm lòng không được toát ra một loại hướng tới cùng sùng bái. Đáng tiếc là, vị này thần bí Long Quốc tướng lĩnh đã bởi vì một ít nguyên nhân rời đi trong nhân thế, các nàng cũng chỉ có thể tiếp nối tưởng niệm hắn, đồng thời hy vọng tìm tới hắn để lại cổ thư, nhìn xem có thể hay không từ đó tìm tới một chút liên quan tới nhân loại học nghiên cứu huyền bí. Căn cứ điều tra của chúng ta, quyển cổ thư kia hẳn là hiện tại là rơi vào Hỏa Thần công nghiệp trong tay. John nữ nhi nói ra, chỉ là bọn hắn cho dù lấy được bản cổ thư này, cũng căn bản không cách nào hiểu thấu đáo được trong đó Long Quốc văn tự cổ đại huyền bí. Mà có thể biết được những bí mật này, chính là cái kia hai cái tinh thần có chút vấn đề nữ nhân, các nàng cùng vị kia Long Quốc tướng lĩnh có thiên ti vạn lũ liên hệ. Giang Nguyên ánh mắt có chút ngưng tụ, xem ra chính mình hay là có cần phải cùng Hỏa Thần công nghiệp tiến hành một lần chính diện quyết đấu, đem bọn hắn trên tay cổ thư lấy tới. Chương 534, tự gánh lấy hậu quả. Chương 534, tự gánh lấy hậu quả. Giang Nguyên mạch suy nghĩ rất rõ ràng, mục tiêu của mình nếu tại Hỏa Thần công nghiệp trong tay, như vậy đơn giản nhất nhanh chóng biện pháp giải quyết vấn đề, chính là cùng Hỏa Thần công nghiệp tiến hành đàm phán. Thời gian của mình rất quý giá, không cho phép chút nào lãng phí. Ngay sau đó Linh Nhân gia tộc một nhóm bắt buộc phải làm, mà Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn cũng là nhìn chằm chằm. Chính mình không có khả năng tại Hỏa Thần công nghiệp lãng phí quá nhiều thời gian. Nhanh chóng giải quyết xong chuyện nơi đây, lấy được vật mình muốn đằng sau, chính mình liền muốn lập tức khởi hành tiến về Linh Nhân gia tộc. Trên đường cho dù gặp được bất kỳ ngoài ý muốn, cũng không thể trì hoãn thời gian của mình. Ban tử, thay ta liên hệ Hỏa Thần công nghiệp phía quan vương, ta muốn cùng bọn hắn nói một chút. Giang Nguyên phân phó nói, thời gian của ta rất có hạn, ngươi mau chóng làm tốt chuyện này. Ban tử nghe nói như thế, không khỏi bốc lên mồ hôi, giải thích nói, mấy ngày nay là Hỏa Thần công nghiệp khánh điện, mà lại ngài lại là mới đến kẻ ngoại lai, chỉ sợ Hỏa Thần công nghiệp người rất không có khả năng đáp ứng ngươi. Giang Nguyên thoáng có chút không kiên nhẫn, nói thẳng, vậy cũng chớ nói chuyện, ngươi trực tiếp nắm ta cái lời nhắn, nói cho Hỏa Thần công nghiệp người một câu. Ban tử xoa xoa mồ hôi chán, nếu như chỉ là mang câu nói loại chuyện đơn giản này tình lời nói, hắn có lẽ còn có một chút biện pháp dựa vào mình tại người trên đảo mạch làm được. Lời gì? Ban tử hỏi. Ngài cứ việc giảng, ta nhất định một chữ không kém đến đưa đến. Giang Nguyên nói thẳng, Long Quốc chiến thần binh thư vốn là chúng ta Long Quốc người đồ vật, nhưng bây giờ lại bị những người này tu hú chiếm tổ chim khách, cưỡng ép cướp đoạt chiếm dụng, đây là ta hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Để bọn hắn lập tức giao ra vật quy nguyên chủ, bằng không mà nói, để bọn hắn tự gánh lấy hậu quả. Ban tử trước kia trấn tĩnh khuôn mặt, đang nghe xong Giang Nguyên lần này bá đạo cường thế lời nói đằng sau, lập tức mồ hôi lạnh chảy dòng dòng xuống, kém chút dọa đến chân đều muốn tê. Cái này không phải nắm cái lời nhắn a, đây quả thực rõ ràng chính là tại hạ chiến thư. Hỏa thần công nghiệp đáng sợ đến bực nào thế lực, dù là phóng nhãn toàn bộ thế giới cũng có thể có tên tuổi quân công xí nghiệp, chỉ là nội bộ chứa đựng hạng nặng hỏa lực vũ khí phối trí, liền căn bản không có mấy người dám can đảm cùng bọn hắn ở trước mặt khiêu chiến. Chính như một câu phương Tây ngạn ngữ cổ xưa, nếu như ngươi muốn cùng ta ở trên bàn đàm phán an toàn đàm phán, như vậy tốt nhất xuất ra một cây súng lục cùng 5 viên đạn. Hỏa thần công nghiệp cũng có chút cùng loại với siêu cấp hào cường, tại mảnh này pháp luật không có cách nào chạm tới tư nhân trên đảo nhỏ, bọn hắn cơ hồ thì tương đương với hoàng đế một dạng tồn tại. Dạng này siêu cấp thế lực, Giang Nguyên vậy mà trực tiếp để bọn hắn đem đồ vật ngoan ngoãn giao ra, nếu không liền uy hiếp bọn hắn tự gánh lấy hậu quả. Bàn tử mồ hôi đầm địa, cảm giác mình tiểu tâm can đều nhanh nhạy vỡ ra tới, hắn không khỏi khuyên giải nói, Giang Đồng, ngài lời này ngựa khí có phải hay không quá nặng đi một chút, không bằng chúng ta hơi điều hòa một chút, cải thành dùng tiền mua sắm như thế nào. Giang Nguyên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói bản cổ thư này là Long Quốc một vị chiến thần, đúng hay không? Bàn tử nhắm mắt nói, đối với. Giang Nguyên tiếp tục nói, vị chiến thần này chuyển thừa đến từ chúng ta cổ Long Quốc, đúng hay không? Bàn tử đành phải nhỏ giọng nói, đối với. Giang Nguyên lớn tiếng không gì sánh được nói như vậy chúng ta cầm lại nhà mình đồ vật, dựa vào cái gì phải bỏ tiền mua. Bàn tử cơ hồ bị dọa đến sợ vỡ mật, chiếc nhà đạo, lời mặc dù là nói như vậy không có sai, nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, hỏa thần công nghiệp những người kia tính tình đều là không dễ chọc chủ a. Bạn nhất chúng ta chọc giận bọn hắn. Giang Nguyên liếc xéo nói để cho ngươi làm việc ngươi liền làm việc, bớt nói nhiều lời. Bàn tử đáy lòng kêu rên một tiếng, cảm giác ngày này sang năm có lẽ chính là mình ngày rỗ. Lựa này thần công nghiệp đám người kia làm trên đảo siêu cấp hào cường, chỉ sợ nghe Giang Nguyên uy hiếp, lập tức liền muốn đằng đằng sát khí đem chính mình nhóm người này toàn bộ trói lại cho đánh cho tê người một trận, thậm chí cả có sinh mệnh nguy hiểm đều là vô cùng có khả năng. Nhưng hắn cho dù làm xong di thư đều viết xong chuẩn bị, cũng không thể không nghe lệnh của Giang Nguyên. Dù sao nếu như vi phạm với Lý Thị tập đoàn tư bản lũng đoạn mệnh lệnh, như vậy kết cục của hắn cực kỳ cùng phải biết không có gì khác biệt. "Tốt, Giang Đồng." Bàn tử lo lắng nói, "Hy vọng ngài sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay." Bàn tử cứ việc đấy lòng mười. Không 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 cái khiếp đảm cùng không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn y theo lấy Giang Nguyên nguyên thoại y nguyên không thay đổi truyền lại cho Hỏa Thần công nghiệp phía quan phương. Hỏa Thần công nghiệp, vị trí địa lý hạch tâm nhất thiên đấu trong cung điện. 13 vị tóc bạc râu trắng, ánh mắt thâm thúy lao giả chính vẩn quanh tại trên một cái bàn họp. Bọn hắn mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng ánh mắt lại sắc bén như là một cái băng lánh chim ưng đôi mắt, không chút nào mang theo nhân loại tình cảm, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Cái này 13 người đều là Hỏa Thần công nghiệp thâm niên nguyên lão cấp bậc đại lão, toàn bộ Hỏa Thần công nghiệp chính là do cái này 13 người liên hợp nắm trong tay, bí mật bị người hợp xưng là Hỏa Thần 13 lão quái. Ngay bình thường, bọn hắn không hỏi thế sự, bất luận cái gì lớn nhỏ sự vụ đều giao cho thế hệ trẻ tuổi đời mới đi xử lý. Một mặt là rèn luyện thế hệ tuổi trẻ năng lực, để tại bồi dưỡng bọn hắn trở thành người nối nghiệp. Một phương diện khác, thì là 13 người đối với phổ thông thế tục sự vụ đã mất đi hứng thú, ngược lại chuyên tâm nghiên cứu lên một chút chân chính đáng giá bọn hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Tỷ như đã từng mang cho bọn hắn suốt đời sỉ nhục nhất trong chiến dịch, vị kia đến từ Long Quốc chiến thần chiến pháp, chính là bọn hắn nhu cầu danh lợi nhất, nhất là đỏ mắt đồ vật. Hỏa Thần công nghiệp tung hoành thiên hạ mấy chục năm, cơ hồ chưa từng có thưởng thức qua thua trận, mặc dù có qua mấy lần thất bại, cũng là bởi vì địch nhân ngạnh thực lực cường đại hơn bọn hắn thật sự là quá nhiều mà không có biện pháp, từ tâm lý góc độ đi lên nói là hoàn toàn có thể tiếp nhận thất bại. Nhưng duy nhất một lần để bọn hắn không thể nào tiếp thu được thất bại, chính là do vị kia Long Quốc thần bí chiến thần mang đến. Đối phương rõ ràng bèn bèn chỉ có không đủ chính mình một phương này một phần mười ngạnh thực lực, nhưng hết lần này tới lần khác lại nương tựa theo thần hồ kỳ kỹ thiên tài bình thường chỉ huy chiến thuật, cùng gần như yêu nghiệt tập kích bất ngờ xảo trí, vậy mà ngạnh sinh sinh đem chính mình một phương này đại quân cho kem chút đánh cho sụp đổ, suýt nữa toàn quân bị diệt. Từ khi trận kia chiến dịch đằng sau, Hỏa Thần công nghiệp nguyên khí đại thương, cũng không dám lại tùy tiện khiêu khích bất kỳ Long Quốc thế lực, mà bọn hắn 13 người cũng ngược lại bắt đầu không ngừng phục bản lấy một lần kia thất bại. Thua không sao, thất bại nhưng thật ra là quán triệt con người khi còn sống từ đầu đến cuối đồ vật. Nhưng thua nếu như quá mức mất mặt, cũng không tránh khỏi rất khó khăn để cho người ta tiếp nhận. Nhất là loại này lấy yếu thắng mạnh truyền kỳ chiến dịch, không thể nghi ngờ là chính mình một phương này khi thẳng hề, thành tựu đối phương truyền kỳ uy danh. Mà thập tam nguyên lão đấy lòng rất muốn nhất, chính là năm đó bị tướng lĩnh kia có thể lấy yếu thắng mạnh di sản. Đáng tiếc là, cho dù bọn hắn hao tổn tâm cơ mới cưỡng đoạt, thông qua được một chút ám muội thủ đoạn lấy được vị kia thần bí tướng lĩnh di sản một trong, một bản không biết tên cổ bình thư. Nhưng cổ Long Quốc ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu, cho dù là một câu đều có thể bị giải đọc ra vô số loại ý tứ, bởi vậy 13 người cho dù là toàn tâm toàn ý nghiên cứu, tiến độ nhưng cũng là cực kỳ chậm chạp. Mà một thì đơn giản truyền lời, lập tức để bọn hắn con mắt phát lạnh. Cái gì? Một cái gọi Giang Nguyên Long Quốc người để cho chúng ta giao ra quyển kia cổ bình thư, còn tuyên bố nếu như không giao lời nói, liền muốn chúng ta tự gánh lấy hậu quả. Hậu quả gì tự phụ, hẳn là còn muốn diệt chúng ta Hỏa Thần công nghiệp phải không? Chương 535, độc kế chương 535. Độc kế cái này Giang Nguyên hẳn là cho là hắn chính mình là năm đó người kia như thế hùng tài đại lược nhân vật tuyệt đỉnh à, cũng dám dạng này trần trụi lệnh cưỡng chế chúng ta đem đồ vật giao ra. Long Quốc người, làm sao hết lần này tới lần khác lại là một cái đến từ Long Quốc người, năm đó chúng ta tại vậy nhân thủ bên trên ăn thiệt thòi lớn, chẳng lẽ lần này còn có thể lại trơ mắt dấm lên vết xe đổ à? Gan to bằng trời, quả thực là gan to bằng trời. Không cho cái này Giang Nguyên một bài học xương máu, hắn khí diễm chỉ sợ còn muốn càng thêm phép lối. Giang Nguyên giản đơn một thì truyền lời, lại là lập tức để không ít các lão quái vật nổi trận lôi đình đứng lên. Phần này cổ binh thư giá trị độ cao khó có thể tưởng tượng, cho dù là đưa tặng cho bọn hắn một tòa siêu cấp xa hoa thành phố lớn, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không trao đổi. năm đó vị kia thần bí Long Quốc tướng lĩnh, cho dù là xa hơn kém xa hỏa thần công nghiệp ngạnh thực lực, lại có thể nương tựa theo trên bản cổ thư này mặt ghi lại chiến pháp, đem hỏa thần công nghiệp giết đến đánh tới bời, cơ hội là gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Như vậy lập xuống uy danh hiển hách, toàn bộ dựa vào chính là quyển này lai lịch không hiểu cổ bình thư. Loại này tuyệt thế chân bảo sao có thể cam tâm chấp tay nhường cho người? Chỉ sợ ngay cả đồ đần đều biết sau đó trứng vàng gà mái không thể bán đạo lý này, huống chi là cái này 13 cái sống được tuổi đã cao lão quái. Bất quá 13 lão quái vật bên trong, cũng có một chút lão quái cho là chuyện này kỳ thật không cần quá mức để ý, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, coi là nương tựa theo chính mình sức một mình liền có thể muốn làm gì thì làm, ngây thơ cho là bằng vào tự mình một người liền có thể cải biến hết thảy các cục, bất quá là một cái ngây thơ thằng hề thôi. Chỉ là một cái Long Quốc người, huống hồ trước mắt hay là ngay tại chúng ta hỏa thần công nghiệp ở trên nào, trực tiếp để cho người ta diệt sát chính là, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Long Quốc người luôn luôn lấy văn minh cổ quốc tự cho mình là, khó tránh khỏi có chút kiêu căng, ha ha, thật tình không biết tại chúng ta đấy mắt, bất quá là một đám chưa khai hóa ngu dân mà thôi, bọn hắn làm ra cái gì vô tri hành vi đều là rất bình thường. 13 lão quái vật bên trong, hơn một nửa cho là chuyện này không thể coi thường, nhất định phải lập tức xử lý, một cái khác non nửa lại cho rằng chuyện này không có gì lớn, bất quá là chuyện bé xé ra to thôi. Bất quá bọn hắn thái độ mặc dù không nhất trí, nhưng là chọn lựa hành vi cùng mục đích lại là thống nhất. Đó chính là Giang Nguyên nhất định phải bị nhốt lại, thậm chí cả bị tại chỗ giết chết bất luận tội. Vô luận bọn hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, năm đó vị tiên Long Quốc đem cả vạt cho bọn hắn bóng ma tâm lý, kỳ thật từ đầu đến cuối giống như là một cái bất diệt ác mộng mở dạng, tại nửa đêm tỉnh mộng thời điểm còn thỉnh thoảng sẽ kịch liệt nói nói một chút linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Bản cổ thư này mặc dù chúng ta tạm thời không cách nào phân tích đưa ra bên trong chính xác nội dung, nhưng loại này trọng yếu đến cực điểm đồ vật nhất định phải một mực nắm giữ tại chính chúng ta trong tay. Một tên lão quái vật hai mắt hàn mang bắn ra bốn phía. Bất luận cái gì muốn ngấp nghé nó người, chúng ta đều phải tận gốc diệt trừ, nếu là người này đem tin tức truyền đi, chỉ sợ sẽ rước lấy càng nhiều phiền phức. Còn lại các lão quái vật nghe vậy, đồng dạng là hai mắt phát lạnh gật gật đầu. Bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Nếu Giang Nguyên đã biết liên quan tới bản cổ thư này sự tình, như vậy nhất định phải đem nó trực tiếp chém giết, chấm dứt hậu họa. Bản cổ thư này mang đến quá nhiều sát lục nghiệp chướng, người kia trước khi lâm chung vốn định đem hủy đi, nhưng lại lo lắng tương lai Long Quốc hậu thế tử tôn nếu là gặp nguy nan mà không cách nào tự cứu, bởi vậy mới đem lưu lại. Nhưng lại hết lần này tới lần khác bị chúng ta cho cơ duyên xảo hợp lấy vào tay bên trong, tự nhiên không có khả năng vật quy nguyên chủ. Vật quy nguyên chủ? Cho cười. Chúng ta lấy được trên tay mình, như vậy nhất định chính là chúng ta đồ vật. Một vị lao quái hơi có vẻ do dự nói, nhưng cái này Giang Nguyên tựa hồ là đến từ Lý thị tập đoàn tư bản lũng đoàn người, nếu là làm được không sạch sẽ, chỉ sợ hay là không thể thiếu một phen phiền phức. Sợ cái gì, lại một tên lão quái cười lạnh không chỉ đạo. Chúng ta chỉ cần làm cục, dẫn dụ cái này Giang Nguyên tiến vào khu nguy hiểm, đem hắn làm cho cái phấn thân thoái cốt kết cục, cho dù đến lúc đó có người đến hương sư vấn tội, chúng ta tới một cái chết không đối chứng, Lý thị tập đoàn tư bản lũng đoạn người cũng bắt chúng ta không có cách nào. Nghe được kế hoạch này, không ít các lão quái vật đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Hỏa thần công nghiệp phương diện khác có lẽ có chỗ không đủ, tỉ như chữa bệnh, tỉ như ánh sáng khắc cơ cho chút, nhưng ở hạng nặng hỏa lực nghiên cứu phát minh bên trên, tuyệt đối là trên thế giới số 1. Có thể làm cho người phấn thân toái cốt hạng nặng hỏa lực, tại hỏa thần công nghiệp phong phú cất giữ bên dưới, hoàn toàn không phải vấn đề gì. Nhất là hỏa thần công nghiệp âm thầm nghiên cứu kiểu mới nhất tạc đạn chi mâu uy lực cực kỳ kinh người. Tương đương trọn vẹn có thể đạt tới 70 tấn TNT khủng bố cấp độ, lợi hại hơn là tại một lần bạo tạc đằng sau, tạc đạn nội bộ không khí hỏa dược cùng một phấn kim loại sẽ bị ném lên bầu trời, hình thành lần thứ 2 cực cao sức chịu nén, đồng thời nương theo lấy 2500 độ kinh người nhiệt độ cao 2 lần bạo tạc. Loại uy lực này siêu cấp hạng nặng hỏa lực, đủ để đem Giang Nguyên quanh thân 1000 mét phạm vi bên trong bất luận cái gì vật thể đều hóa thành bụi. Chỉ cần chúng ta làm một cái bẫy, giả ý đáp ứng cái này Giang Nguyên, sau đó mời hắn, ước định ở trên biển hoàn thành giao nhận, dạng này chúng ta trong bóng tối lặng lẽ tại hắn trên đường tới, lấy tạc đạn chi mâu đem nó tại chỗ diệt sát, tự nhiên là có thể tới một cái chết không đối chứng. Một tên lão quái nói ra hoàn chỉnh kế hoạch. Quyết định hoàn chỉnh kế hoạch, lập tức 13 lão quái vật đều trong lòng có chút nhất định. Đồng thời cũng có người cười nói, ta đã lấy được tin tức, chỉ cần cái này Giang Nguyên vừa chết, trên tay hắn hai cái tạm thời tinh thần có chút vấn đề nữ nhân liền có thể bị chúng ta đoạt đi, đến lúc đó bản cổ thư này bí mật tự nhiên là có thể bị mở ra. Nói đến đây sự kiện, còn lại đám lao quái đều là cảm thấy có chút không cam lòng. Trước kia hai cái này Long Quốc nữ nhân nếu là phối hợp lời của chúng ta, cũng sẽ không rơi vào tinh thần thất thường hạ trạng, muốn trách thì trách các nàng đầu óc không linh hoạt lắm, vậy mà tình nguyện chịu đựng tra tấn cũng không chịu nói thật. Mà lại còn thừa dịp người của chúng ta có thư giãn, bị các nàng tại một số người trợ giúp bên dưới trốn thoát. Một người trong đó khoát tay áo, nói không sao, sự tình lần này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, cái này Giang Nguyên chết về sau, mọi chuyện đều có thể tiến vào quỹ đạo. Năm đó cái kia thần bí Long Quốc tướng lĩnh hậu đại còn chưa có chết được đâu, thử, bọn hắn tổ thượng nợ liền để những đời đời con cháu này đến hoàn lại đi. A, bọn hắn dễ dàng như vậy đáp ứng yêu cầu của ta. Giang Nguyên lông mày hơi nhíu. Ngươi xác nhận qua tin tức a? Mập mạp mừng rỡ, cơ hồ giống như là một đóa nở rộ hoa hướng dương mở dạng, cười nói, đương nhiên là thật, hỏa thần công nghiệp bên kia nguyện ý vật quy nguyên chủ, bọn hắn nói nếu là Long Quốc đồ vật, như vậy tự nhiên hẳn là còn cho chúng ta. Bọn hắn đã nói rõ tốt, ngày mai 10 giờ sáng ngay tại bên ngoài một tòa trên biển trong cung điện đầu gặp mặt, đến lúc đó liền nguyện ý đem đồ vật giao cho ngài. Chương 536, trung thành thủ hạ cực lực khuyên can. Chương 536, Trung thành thủ hạ cực lực quên can Giang Nguyên tự nhiên khiếu giác cực kỳ linh mẫn, người thấy khí tức nguy hiểm, xa xa không có mập mạp như vậy mừng rỡ. Sự tình quá mức thuận lợi, thậm chí thuận lợi đến làm cho người cảm giác có một loại cực độ khác thường. Bởi vì hắn biết quyển này cổ binh thư giá trị, cũng không phải có thể để người ta tùy tiện giao ra đồ vật. Một câu, cũng làm người ta đem chí bảo ngoan ngoãn giao ra, đây khả năng a. Mà lại ước định địa điểm, lại còn là tại xa xôi như vậy trên biển trên du thuyền. Ở trong đó tất nhiên có bẫy, làm không cẩn thận chính là một cái cực kỳ nguy hiểm tình huống. Như vậy địa phương vắng vẻ, không chừng rơi vào cái hài cốt không còn không chỗ giải đoàn kết quả đều là khả năng. Nhưng cho dù không đi lời nói, cũng muốn tùy thời đối mặt với nguy hiểm. Dù sao nơi này là địa bàn của người ta, lúc nào cũng có thể bị số lớn nhân mã vây quét. Không qua sông Nguyên đang làm chuyện quyết định trước đó, cũng sớm đã dự đoán tốt hết thể tình thế phát triển tình huống. Hắn cũng không phải loại kia để cho người ta nắm mũi dẫn đi lăng đầu thành, mà là trải qua rất nhiều thế sự tôi luyện, tâm tính dần dần thành thục người thông minh. Những tình huống này, hắn đã sớm dự liệu được. Những này hỏa thần công nghiệp thứ hỗ trướng, thật coi chúng ta Long Quốc người là quả hờ mềm, có thể tùy ý ngươi nắm. Giang Nguyên trong lòng kinh thường. Hôm nay ta Tôn Long Hảo liền phải đem đầu chó của các ngươi cho vặn xuống đến, nhìn xem bên trong có phải hay không tràn đầy các loại ảm đạm tâm tư ý nghĩ. Giang Nguyên quyết định chú ý, nếu là đối phương quả nhiên là nguyện ý thành thật thật giao ra vật mình muốn, như vậy chính mình liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng sẽ không bụng dạ hẹp hòi cùng đối phương dây dưa không nớt. Nhưng nếu như đối phương thật động ý đồ xấu, không những muốn tu hú chiếm tổ chim khách, như toàn cương ép chiếm lấy thuộc về Long Quốc chân quý trí bảo, hơn nữa còn muốn đối với mình tiến hành bất kỳ hành động công kích, như vậy cũng sẽ không thể tự trách mình lòng dạ độc ác. Ngay tại Giang Nguyên chuẩn bị ra biển, chính diện cùng hỏa thần công nghiệp người giao phong thời điểm, một vị người mặc váy đỏ nữ tử lại là tìm tới Giang Nguyên. Giang Đồng, ta là Lý Thị tập đoàn tư bản lũng đoàn người, một mực tại âm thầm bảo hộ lấy ngài, lần này ngài ngàn vạn không thể ứng phó ước nặng ngay từ đầu liền chỉ ra ý đồ đến. Căn cứ tình báo của chúng ta, hỏa thần công nghiệp người đã xuất động tạc đạn chi mẫu, lần này chuyên môn chính là vì đem ngài đánh giết mà đến, tuyệt đối không thể mắc lừa à. Nàng vừa tới đến, liền lập tức hướng Giang Nguyên tỏ rõ chính mình ý đồ đến, cùng ngay sau đó tính nghiêm trọng của vấn đề. Tạc đạn chi mẫu, một cái hưởng dự thế giới siêu cấp đại sát khí, bất kỳ cao thủ nào nghe được cái tên này đều muốn nghe tiếng biến sắc. Trước đây, cho dù hỏa thần công nghiệp đạt được tin tức, Giang Nguyên bên người đi theo tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng bọn hắn như cũ xem thường. Tại hỏa thần công nghiệp đáy mắt, bất kỳ cái gọi là lính đánh thuê quốc tế cố nhiên lợi hại, thậm chí trong đó người nổi bật tùy thời đều có thể đối bọn hắn sinh mệnh sinh ra uy hiếp. Nhưng là tại tạc đạn chi mẫu trước mặt, căn bản bất quá là một chút sâu kiến mà thôi. Nhục thân mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là nhục thân, ai có thể ngăn cản được loại này có thể xưng tính hủy diệt chất siêu cấp bạo tạc? Lý Chỉ Tình điều động các ngươi làm hạm đội tuần hành bảo hộ ta. Giang Nguyên hơi sững sờ, lập tức liền nhớ lại đứng lên, trước đây hoàn toàn chính xác thông qua Tôn Long Hảo dạ đã dò xét kiểm tra đo lường từng tới một cái chuyên môn lấy tốc độ làm chủ hạm đội lặng lẽ đi theo bảo hộ lấy chính mình. Ngay hiện tại hoàn toàn không biết tình thế tính nghiêm trọng, nữ tử váy đỏ cực kỳ lo nghĩ cùng sợ hãi nói ra. Tạc đạn chi mẫu uy lực cực kỳ khủng bố, liền ngay cả trên thế giới xếp hạng thứ nhất quân công xí nghiệp Khuê Thác Từ cũng không dám chính diện ứng đối, một khi tiến vào nó phạm vi nổ, ngài biết bị trong nháy mắt bốc hơi, hài cốt không còn. Giang Nguyên nghe nàng nói như vậy, ngược lại không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại là một cỗ lửa giận bụt đi lên bốc lên. Chính mình bất quá là muốn thu hồi thuộc về Long Quốc chí bảo cổ thư, lại bị nhân vật thiết lập hạ âm độc như vậy cục, muốn để cho mình hài cốt không còn, trực tiếp táng thân biển cả. Mà sau đó cho dù Lý Chỉ Tình muốn thay mình hỗ trợ, hỏa thần công nghiệp cũng hoàn toàn có thể tới một cái chết không đối chứng. Loại chuyện này, ngay từ đầu liền đem đường đi cho chắn tuyệt, đem sự tình cấp tố tuyệt. Hỏa thần công nghiệp nếu bộ dạng này, vậy ta cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Giang Nguyên hít sâu một hơi, lửa giận trong lòng ngược lại dần dần lắng xuống, thay vào đó là một loại nhìn xem người chết một dạng ánh mắt nhìn hỏa thần công nghiệp chỗ chủ địa đường. Người không liên quan, vô tội ở trên đảo cư dân, Giang Nguyên đương nhiên sẽ không đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Chỉ là những cái kia tham dự muốn diệt sát chính mình kế hoạch hoạch tâm cao tầng, chính mình tuyệt sẽ không dung tha bất kỳ một cái nào. Giang Nguyên đối với nữ tử váy đỏ thản nhiên nói, ta đã biết, ngươi có thể đi về, ta tự có tính toán. Nữ tử váy đỏ nghe chút, Giang Nguyên tựa hồ không có bất kỳ cái gì chạy trốn dự định, không khỏi quá sợ hãi. Giang Đồng, chúng ta có tốc độ cực nhanh tàu chiến, ta cam đoan ngài chỉ cần đi theo ta rời đi, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương được ngài, cho dù hỏa thần công nghiệp rất lợi hại, nhưng chỉ cần chúng ta xuất kỳ bất ý rời đi, các nàng cũng là không cách nào đuổi được chúng ta. Nữ tử váy đỏ cực lực quên. Giang Nguyên ánh mắt có chút phát lạnh, nói ta cần gì phải làm chạy trốn rùa đen rút đầu đâu, nếu người khác muốn mạng của ta, ta tự nhiên muốn đòn lại trả đòn, ăn miếng trả miếng. Nữ tử váy đỏ chỉ cảm thấy miệng đều có chút khô khốc, nàng thực sự không nghĩ ra Giang Nguyên vì cái gì không muốn chạy trốn, không khỏi khuyên giải nói, tạc đạn chi mẫu uy lực, trọn vẹn có thể đem một hòn đảo nhỏ triệt để bốc hơi khỏi nhân gian, trong phạm vi ngàn mét bất luận cái gì vật thể đều sẽ biến mất, một khi ngài tiến nhập bọn hắn đả kích phạm vi, ngài thật sẽ trong nháy mắt ngay cả bụi bặm đều không thừa dưới. Giang Nguyên nhìn nàng trung thành như vậy hộ chủ, đã hao hết môi lưỡi cũng muốn để cho mình rời đi, không khỏi có chút nhìn nhiều nàng một chút. Người tên là gì? Ta gọi Trúc Hồng Linh. Giang Nguyên vô vỗ Trúc Hồng Linh bả vai, cuối cùng nói một câu, ngươi có thể theo ta cùng nhau đi tới, không muốn lời nói cũng có thể tự hành rời đi. Lập tức Giang Nguyên liền quay người bước lên tiến về địa điểm ước định thuyền. Lưu lại Trúc Hồng Linh tại đường ven biển bên cạnh một trận choáng váng, gió thổi qua tóc của nàng sao, chỉ cảm thấy một trận ngạc nhiên cảm xúc không ngừng dưới đáy lòng lan tràn ra. Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn bên kia liên hệ chúng ta, nói là nguyện ý tốn phí bất kỳ giá nào, muốn cùng chúng ta mua cái này Giang Nguyên mệnh. Không ít đám lao quái vỗ tay cười to nói, đúng dịp, thật sự là đúng dịp, chúng ta đúng lúc cũng bởi vì cổ thư sự tình muốn cái này Giang Nguyên mệnh, không nghĩ tới Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn người cũng nghĩ giết cái này Giang Nguyên. Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn làm uy tín lâu năm chuyển kỳ quốc tế cự hình tập đoàn tư bản lũng đoạn một trong, tự nhiên là bị 13 cái đám lão quái cực kỳ xem trọng tồn tại, bất luận cái gì liên lụy đến Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn sự tình đều muốn 100% trịnh trọng. Nói như vậy, đến từ Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn bất kỳ yêu cầu gì, bọn hắn đều sẽ tận lực thỏa mãn. Mà nếu Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn yêu cầu, cùng mình bên này nhu cầu vừa vặn đối ứng lên, tự nhiên mừng rỡ các lão quái vật tươi cười rạng rỡ. Chương 537, phiền lòng trò đùa chương 537, phiền lòng trò đùa Giang Nguyên trên tay bưng một chén rượu đỏ, ưu nhã ngồi ở trên bong thuyền gió biển thổi. Chiếc thuyền này chính chậm chậm hướng về cùng Hỏa Thần công nghiệp ước định địa điểm chạy mà đi. Bất quá cùng Giang Nguyên thản nhiên hài lòng tạo thành so sánh rõ ràng, thì là đối diện với của hắn cực kỳ cục xúc bất an Trúc Hồng Linh. Sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, có điểm giống là một cái sắp leo lên pháp trường phạm nhân, hai chân đều khẩn trương đến đánh thành một cái ít hình, nghĩ đến một hồi khả năng đụng phải công kích, sau lưng của nàng mồ hôi lạnh càng là chảy ròng ròng xuống. Nếu như người không biết, thấy được nét mặt của nàng, chỉ sợ sẽ cảm giác người này sẽ không phải là cũng bị người bức cho lấy đi kiên trì hủy đi tạc đạn đi. Hủy đi sai một cây màu sắc tuyến liền lập tức bạo tạc loại kia. Đã ngươi như thế sợ sệt, ngươi lại vì cái gì nhất định phải tới? Giang Nguyên có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Hắn nguyên lai tưởng rằng Trúc Hồng Linh nếu cho là chuyến này thập tử vô sinh, ngu như vậy con mới có thể đi theo chính mình cùng đi. Nhưng không nghĩ tới, nàng thật đúng là cái đồ đần. Chức trách của ta cùng nhiệm vụ chính là bảo hộ an toàn của ngài, là một tên trong tập đoàn bộ nuôi dưỡng lớn lên cô nhi, ta cho dù là chết cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trúc Hồng Linh mặc dù tâm thần bất định, nhưng lại vẫn cố nén sợ hãi nói ra. Ân, ta đã biết. Giang Nguyên hơi sững sờ, cảm giác tiểu cô nương này mặc dù thoáng có chút nhát gan, nhưng cũng có chút có mấy phần quật cường giang hồ khí, bước lên nguy hiểm to lớn cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Người như vậy, có lẽ thêm chút bồi dưỡng, tương lai có thể phái bên trên công dụng. Hiện tại ngươi cảm giác gì? Giang Nguyên nhìn xem nàng mồ hôi trán càng ngày càng nhiều, không khỏi cười mang theo trêu chọc ngữ khí hỏi. Ta cảm giác mình tựa như là cái bị thu hậu vấn trạm tù phạm. Trúc Hồng Linh đàng hoàng nói ra. Giang Nguyên cười cười, tử vong có đôi khi kỳ thật cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là chờ đợi tử vong. Bất quá cũng chỉ có can đảm trực diện người tử vong, mới có lấy chân chính dũng khí. Giang Đồng, kỳ thật cho dù đối phương không có xuất động tạc đạn chi mẫu, bằng vào lửa cháy thần công nghiệp hạng nặng hỏa lực, chúng ta cũng tốt nhất là tẩu vi thượng kế. Trúc Hồng Linh như cũng chưa từ bỏ ý định quên. Giang Nguyên nhìn nàng một cái, lại là không nói gì thêm, chỉ là con mắt hơi híp. Bởi vì cách đó không xa, một chiếc khác tàu chiến lại là có chút đột nhiên đến thăm. Chiếc này tàu chiến toàn thân xanh lam, chỉnh thể mỹ quan đại khí, nhất là tại tàu chiến đầu thuyền trưởng càng là anh tư bừng bừng. Còn không có tới gần, đối phương liền xa xa hướng phía chính mình phất phất tay. Giang Nguyên, chúng ta lại gặp mặt người tới chính là Cầm tiểu thư. Giang Nguyên thoáng có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi cũng là tới quên ta không muốn đi? Cầm tiểu thư bật cười nói, ngươi muốn tự chịu diệt vong, đó cũng là chuyện của mình ngươi, ta làm gì lắm miệng. Chỉ là Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn người đã cùng Hỏa Thần công nghiệp chào hỏi, bọn hắn muốn cầm một nhóm trọng yếu vật tư đổi lấy ngươi mệnh, ta có chút không vừa mắt mà thôi. Giang Nguyên giống như cười mà không phải cười nói, cho nên ngươi tìm đến ta mục đích là? Cầm tiểu thư cười nói, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, đem ta cảm thấy hứng thú quyển kia cổ binh thư nắm bắt tới tay, ta và ngươi giúp ngươi đối kháng Hỏa Thần công nghiệp, thậm chí có thể giúp ngươi đem Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn cho Hỏa Thần công nghiệp vật tư cho lấy đến trong tay. Như thế nào? Điều kiện này hẳn là rất không tệ đi, muốn hay không suy tính một chút? Giang Nguyên thất thiếu lắc đầu, lại có chút tò mò hỏi, ngươi vì cái gì nhất định phải hợp tác với ta? Cầm tiểu thư lộ ra có chút thần bí ý cười, bước liên tục nhẹ nhàng đến Giang Nguyên bên người, có chút cúi đầu, lấy một loại chỉ có hai người có thể nghe được ngữ khí chậm rãi nói ra. Bởi vì ta biết ngươi là thế hệ này quân thư pháp chi quyển người sở hữu. Giang Nguyên con ngươi có chút co rụt lại, trong tích tắc các loại ý nghĩ ùn ùn kéo đến. Nữ nhân này đến tột cùng là ai? Vậy mà biết bí mật của mình. Mình tại thế giới trên đảo nhỏ sự tình, nàng đến tột cùng biết bao nhiêu, mà chính mình pháp chi quyển bí mật, hẳn là tại đám kia thổ dân bên trong lưu truyền ra đến. Nhưng này bảy thổ dân cũng không biết cuốn sách, càng không biết pháp chi quyển bí mật. Như vậy, có lẽ cái này Cầm tiểu thư cùng thế giới đảo nhỏ vị cô nương kia có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cầm tiểu thư nhìn thấy Giang Nguyên vừa định mở miệng, nàng liền lộ ra một loại không hiểu ý cười, thấp giọng nói, pháp chi quyển là tất cả quân trong sách đầu huyền ảo nhất, ta biết ngươi rất có thiên phú, nhưng ngươi dù sao cầm tới tay thời gian quá ngắn ngủi, cũng không có tìm hiểu kỹ càng qua, nếu như bây giờ chết hoàn toàn chính xác quá mức đáng tiếc. Giang Nguyên rất nhanh liền từ ban sơ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, lập tức lạnh lùng nói, chỉ là Hỏa Thần công nghiệp mà thôi. Không nên hơi một tí đem sinh tử treo ở bên miệng, lộ ra bọn hắn rất lợi hại giống như. Cầm tiểu thư quyền đương Giang Nguyên là tại mạnh miệng vậy mạnh, không khỏi lộ ra một sợi khinh thị ý cười, nó chỉ là Hỏa Thần công nghiệp. Ngươi biết bọn hắn lần này quang quang vì đối phó ngươi liền xuất động bao nhiêu tầng hình hỏa lực à? Nếu như không có ta bảo hộ, ngươi không ra trong vòng 10 phút chỉ sợ liền muốn táng thân biển cả cho cá mập ăn. Cầm tiểu thư lại thấp giọng lấy nhỏ không thể thấy thanh âm nói, pháp chi quyền lợi hại hơn nữa, cái kia cấp trên ghi lại cũng toàn bộ đều là cùng nhân tính có liên quan bí mật, nhưng luôn không khả năng giúp ngươi ở trên ngàn quả tạc đạn đồng thời bạo tạc trong biển lửa sống sót đi. Giang Nguyên nhìn cái này gần như gang tấc tiểu mỹ nhân, không khỏi trong lòng hơi động, lập tức đưa tay phải ra nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của nàng. Nếu không chúng ta đánh cược, trong vòng 10 phút, ta cho ngươi một cái ngạc nhiên. Cầm tiểu thư bỗng nhiên bị Giang Nguyên tay cho leo lên gương mặt, lập tức hơi đỏ mặt muốn trốn tránh, nhưng cảm thụ được Giang Nguyên lòng bàn tay truyền đến nhiệt lực, cùng nhìn xem Giang Nguyên cái kia anh tuấn phi phàm khuôn mặt, trong chốc lát nhưng cũng cảm thấy không có như vậy kháng cự. Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà đã quên như thế nào ngôn ngữ. Giang Nguyên gặp nàng dạng này, không khỏi trong lòng cười thầm, chỉ sợ tiểu cô nương này không chút cùng nam sinh tiếp xúc qua, ngay cả mình tay nắm bóp gương mặt của hắn đều sẽ cảm thấy như vậy kinh ngạc. Vừa nghĩ đến đây, Giang Nguyên đấy lòng trò đùa quái đản bình thường ý nghĩ lập tức bay lên, hắn không khỏi được một tức lại muốn tiến một tức có chút túi người tại Cẩm tiểu thư bên hai, lấy một loại giọng trầm thấp trầm rãi nói: "Nếu như trong vòng 10 phút ta có thể cho ngươi một kinh hỉ, nếu không ngươi suy tính một chút coi ta lão bà như thế nào?" Vừa vặn người trong nhà thúc phải gấp, chính cần một cái ngươi dạng này như hoa như ngọc mỹ nhân. A cái này, Cẩm tiểu thư trong lúc nhất thời càng thêm không biết như thế nào ngôn ngữ, chỉ là hai gò má ửng đỏ lại là càng nồng đậm, đầu cũng là càng ngày càng thấp, thẹn thùng giống như là cô vợ nhỏ giống như. Nhưng nàng khỏe mắt có chút nâng lên, nhìn thấy Giang Nguyên giống như cười mà không phải cười, trong mắt một bộ nói đùa bình thường biểu lộ, lập tức để Cẩm tiểu thư giận không chỗ phát tiết. Hắn là đang nói đùa, hắn lại là đang nói đùa. Trong ngay mắt, Cẩm tiểu thư đáy lòng một trận lửa vô danh xung ra, nói vậy nếu như ngươi thua, trong vòng 10 phút ngươi không có cho ta bất luận cái gì kinh hỉ, nếu như không để cho ta cho ngươi mấy cái tát, miễn cho ngươi lần sau chỉ cần nhìn thấy mỹ nữ liền muốn nói lung tung. Chương 538, Tôn Long Hào uy lực chương 538, Tôn Long Hào uy lực. Giang Nguyên mỉm cười, nói ngươi nguyện ý cùng ta đánh cược, ta tự nhiên là hoan nên đã đến. Chỉ bất quá ta muốn uốn nắn ngươi một sai lầm. Cẩm tiểu thư trắng Giang Nguyên một chút, thoáng có chút cáu giận nói, sai lầm gì? Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân một cái nhăn mày một nụ cười, giật đái đi nhíu mày đều có lấy trăm ngàn trùng phong tình lở lở. Liên Giang Nguyên loại này tình trưởng lão thủ cũng không khỏi cảm giác trong lòng có chút rung động, nhịn không được khỏe miệng có chút giơ lên, trong lòng tính chơi nổi lên. Trên đời xinh đẹp giai nhân cố nhiên là nhiều không kể xiết, nhưng ta Giang Nguyên gặp các nàng cũng là không hứng lắm, không có chút nào hứng thú, tự nhiên cũng không thể nào là cái gọi là gặp mỹ nhân liền nói lung tung đăng đồ lãng tử. Giang Nguyên ngữ điệu rất ôn nhu, có điểm giống là mùa hạ ôn nhu gió đêm, nhẹ nhàng phất qua bên hai. Chỉ là không biết làm sao gặp Cẩm tiểu thư, ngay cả ta cũng không khỏi cảm giác mặt đỏ tim run, nói chuyện cũng khó tránh khỏi có chút không biết làm sao, mong rằng ngươi thứ lỗi. Giang Nguyên không hổ là cái kinh nghiệm phong phú lão thủ, nói lên trêu gái lúc lời nói thuật cũng là ra mặt dày như tường thành, mặt không đỏ tim không đập, tựa như là tại chăm chú nói trong lòng mình ý nghĩ giống như. Cẩm tiểu thư liếc Giang Nguyên một chút, lại là không có làm mặt vạch trần hắn, mặc dù biết rõ Giang Nguyên đang nói chút trêu gái kéo nói, vẫn còn có chút nhịn không được đáy lòng có chút vui mừng đứng lên. Dễ nghe nói láo cùng khó nghe lời nói thật ở giữa, thực sự rất khó có nữ nhân sẽ nguyện ý cự tuyệt người trước. Chỉ bất quá phong hoa tuyết nguyệt cố nhiên tuyệt mỹ, Cẩm tiểu thư nghĩ đến một hồi liền có thể muốn phát sinh sự tình, vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi thật là chăm chú sao? Nếu như ngươi bây giờ còn muốn chạy lời nói, ta có thể lập tức mang ngươi đi, phương diện an toàn là hoàn toàn có thể cam đoan. Một bên bị dọa đến run lẩy bẩy Trúc Hồng Linh lúc đầu căn bản không tâm tư nhìn đôi nam nữ này liếc mắt đưa tình, chỉ là nghe được Cẩm tiểu thư có thể mang Giang Nguyên đi, hơn nữa còn cam đoan bình yên vô sự nói, nàng lập tức tinh thần chấn động. Giang Đồng, chúng ta lưu được núi xanh không lo không có tuổi đó ta. Trúc Hồng Linh tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Nếu như ta không có đoán sai, đối phương sẽ dẫn đầu sử dụng T-106 thức trong nước ngư lôi đem chúng ta đánh chìm, sau đó đem chúng ta chuyển rời đến những vị trí khác thông qua tạc đạn chi mâu đem chúng ta vết tích toàn bộ xóa đi. Không nói những cái khác, chống chân là loại cá này lôi sợ là chúng ta liền không cách nào ứng đối được. Giang Nguyên nhìn nàng một cái, cười nói, nếu như ngươi còn muốn chạy lời nói, ta sẽ không ép ở lại ngươi, nếu như bộ hạ của ngươi còn muốn chạy lời nói, ta cũng sẽ không ép ở lại bọn hắn, hết thể do các ngươi tự làm quyết định. Trúc Hồng Linh lược một do dự, mặc dù nàng cảm thấy đường phía trước thập tử vô sinh, nhưng mình cái mạng này vốn chính là Lý Thị tập đoàn tư bản lũng đoạn cho chính mình, nếu như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cũng tương đương với lãng phí một cách vô ích chính mình cái mạng này. Nàng mặc dù tâm thần bất định sợ hãi, giống như là một con dê đợi làm thịt, nhưng là cuối cùng không có lựa chọn ngồi thuyền rời đi. Trúc công, chúng ta chả hết có già dưới có nhỏ, thật sự là không muốn tuổi còn trẻ liền táng thân biệt cả, xin lỗi rồi. Trúc Hồng Linh hai cái nữ cấp dưới lúc này lựa chọn cáo tử. Tam thập lục kế, tẩu vĩ thượng. Lúc đầu các nàng chính là chuẩn bị đến dự định tiếp Giang Nguyên, một đoàn người cầu một cái sinh lộ. Nhưng nếu Giang Nguyên khăng khăng không đi, chính mình một nhóm người này dựa vào cái gì muốn cho hắn chôn cùng? Phải biết cho dù là xã hội phong kiến có cầm người sống chôn cùng quy củ, rất nhiều nhân từ hoàng đế hay là cầm tượng gốm thay thế đây này. Tìm sống trong chết, vốn là bản tính của con người. Thập tử vô sinh, đây là quả quyết vi phạm nhân tính quyết định. Bởi vậy Giang Nguyên cũng không có khó xử hai cái này nữ cấp dưới, chỉ là như vậy người, chính mình chắc chắn sẽ không đem nó coi trọng, càng sẽ không đem nó giữ ở bên người, càng sẽ không trọng dụng. Thiên Đường tập đoàn tư bản lúc đoạn đến tột cùng đưa cho Hỏa Thần công nghiệp cái gì vật tư làm giao dịch? Giang Nguyên ngược lại hướng Cẩm tiểu thư hỏi, có thể thu mua Hỏa Thần công nghiệp đồ vật, giá trị hẳn là thật không tệ đi. Cẩm tiểu thư cười khổ lắc đầu nói, loại sự tình này vẫn là chờ ngươi vượt qua một kiếp này rồi nói sau. Ngư Lôi hẳn là cũng nhanh tới, chỉ cần ngươi nhận thua lời nói, ta lập tức để cho người ta chặn đường. Cẩm tiểu thư lấy ra chính mình chuyên dụng dạ đạp ác, giám sát lấy chung quanh hết thể an toàn phạm vi. Giang Nguyên thoáng lướt qua, thoáng có chút kinh ngạc phát hiện ra đa của nàng giám sát phạm vi vậy mà chỉ so với chính mình Tôn Long Hào giám sát dạ đã thoáng nhỏ mấy trăm mét phạm vi. Cái này không khỏi để Giang Nguyên cảm giác có chút kinh ngạc, Tôn Long Hào dạ đã không thể coi thường, nhưng cái này Cẩm tiểu thư tùy thân dạ đã vậy mà liền có mạnh mẽ như vậy tính năng, thực sự rất khó tưởng tượng nàng đến tuột cùng là cái nào ẩn thế gia tộc. Có lẽ một chút ẩn thế gia tộc cũng có được chuyên môn nuôi dưỡng lấy một nhóm làm súng ống đạn được nghiên cứu khoa học chuyên gia. Giang Nguyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt trong lòng đối với mấy cái này cái gọi là ẩn thế gia tộc thực lực có cực lớn lòng hiếu kỳ. Cẩm tiểu thư nhìn Giang Nguyên không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn là bị chính mình nói lời nói dọa cho choáng váng, không khỏi cảm giác có chút buồn cười đến lắc đầu. Nàng nhìn xem giám sát trên da đa dần dần dày đặc lên điểm đỏ, biết là hỏa thần công nghiệp phương diện đã phái ra rất nhiều hạng nặng hỏa lực tuyển. Cầm tiểu thư tự nhiên không có khả năng nhìn xem Giang Nguyên chịu chết, dưới cái nhìn của nàng, Giang Nguyên giờ phút này không nguyện ý đi chẳng qua là tiểu hài tử một dạng quật cường tính tình, mà lại cũng bởi vì hắn cũng không chính xác đến lâm qua chiến trường, không biết nguy hiểm trong đó cùng đáng sợ, chỉ cần để Giang Nguyên ý thức được loại này hạng nặng hỏa lực chỗ kinh khủng, hắn tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Tính toán, cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn chết, chỉ cần cho hắn biết loại sự tình này khủng bố, để tâm hắn cam tình nguyện cùng chính mình đi là được rồi. Cầm tiểu thư trong lòng nói. Ngay tại nàng hạ quyết tâm đằng sau, Giang Nguyên lại là đột nhiên hỏi, nơi này nếu như người chết sẽ như thế nào? Cầm tiểu thư coi là Giang Nguyên rốt cục sợ hãi, lo lắng cho mình sẽ chết, thế là cố ý hù dọa hắn nói nơi này là hỏa thần công nghiệp, mà lại thuộc về một cái pháp luật cực kỳ khó đụng chạm đến địa phương, bao quát ngươi ở bên trong bất luận kẻ nào cho dù chết ở chỗ này, nếu như không có chứng cứ, thật là chết không đối chứng. Chưa từng nghĩ, cực kỳ ngoài ý liệu là, Giang Nguyên lại là thở dài một hơi, cười nói, vậy là tốt rồi. Cầm tiểu thư có chút ngạc nhiên, theo lý thuyết, Giang Nguyên nghe đến đó người chết không cần phụ trách, không phải hẳn là sợ hãi đắc chí sắt phát run, lo lắng cho mình sinh mệnh an toàn à? Làm sao ngược lại là thở dài một hơi? Ngay tại nàng cảm giác có chút ngạc nhiên thời điểm, trên tay mình giám sát giả đã truyền lại tới một trận tín hiệu. Chuyện gì xảy ra? Cầm tiểu thư đem ánh mắt chuyển qua trên gia đa, lập tức nhịn không được sắc mặt đại biến lên. Trên gia đa, vừa rồi còn lít nha lít nhít một mảng lớn hỏa thần công nghiệp thuyền, lại là như là mét hơn nặc cốt bài ngã xuống bình thường, dần dần bị dễ như trở bàn tay bình thường phá hủy một mảng lớn. Mà lại đây hết thảy tựa hồ còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, nương theo lấy ban sơ liên miên hủy diệt thuyền, tùy theo mà đến chính là một cỗ cực lớn khủng hoảng cảm xúc lan tràn. Chương 539, đại mạc một góc chương 539, đại mạc một góc Giang Nguyên một lần nữa tại ghế xoa bóp bên trên thoải mái dễ chịu nửa nằm bên dưới, bắt đầu bưng lên một chén trà thơm tại bên mồm của mình ngửi ngửi, chỉ cảm thấy hương trà bốn phía, có cố không nói ra được hài lòng ấm áp. Sóng biết như tẩy sóng biển, mặn mặn gió biển, ánh mặt trời ấm áp, hết thảy đều tổ hợp thành một loại khiến người ta cảm thấy ấm áp thoải mái dễ chịu hình ảnh. Nhưng Cầm tiểu thư căn bản hoàn mỹ thưởng thức đây hết thảy mỹ cảnh, nét mặt của nàng lại là theo thời gian mà dần dần ngạc nhiên không chỉ, nàng không gì sánh được rõ ràng trông thấy chính mình giám sát trên da đa hình ảnh, con ngươi dần dần co lại thành một cái nhỏ bé không thể nhận ra màu đen tây kim. Người khác có lẽ không biết giờ phút này xảy ra chuyện gì, nhưng nàng hoàn toàn biết mình trên tay cái này một máy M92 loại hình chuyên dụng định chế giả đã chỗ đáng sợ, dù sao đây là đệ nhất thế giới giả đã chế tạo xí nghiệp Lôi Thần công nghiệp đắc ý tác phẩm. Cái này không chỉ có là chưa hướng ra phía ngoài công khai mua bán tư nhân hàng đặt theo yêu cầu bản, hơn nữa còn căn cứ hộ khách đặc thù yêu cầu, gắn thêm không ít Lôi Thần công nghiệp bí mật độc quyền kỹ thuật. Có thể nói, Cầm tiểu thư trên tay giả đã là hội tụ toàn bộ Lôi Thần công nghiệp cao nhất trình độ kỹ tác. Cũng bởi vậy, nàng rõ ràng dò xét cho tới bây giờ ngày tại phát sinh hết thảy. Hỏa thần công nghiệp tư nhân lính đánh thuê lúc đầu xuất động đại lượng hạng nặng hỏa lực hạm đội, hơn nữa còn trang bị đại lượng siêu nhất tuyến hỏa lực ngư lôi, mục đích đúng là đem Giang Nguyên tiêu diệt. Thậm chí còn có truyền ngôn nói, hỏa thần công nghiệp vì bảo hộ lần này kế hoạch vạn vô nhất thất, thậm chí đem viên kia uy lực vô tận tạc đạn chi mẫu cũng làm như bảo hiểm át chủ bài sử dụng. Loại này đỉnh tiêm phối trí, lại phối hợp bên trên bọn hắn những này kinh nghiệm xa trường truyền kỳ tôn soái, vô luận là các loại phương diện, các loại trên ý nghĩa đỉnh tiêm tinh anh. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, đây chính là một trận triệt triệt để thiên về một bên, nghiền ép thức công kích. Căn cứ bọn hắn cầm tới tình báo, mục tiêu Giang Nguyên phương diện, căn bản không có cái gì hạng nặng hỏa lực, cũng không có cái gì đem ra được chỉ huy tinh anh, loại chiến lực này cơ hồ ước tương đương năm, tinh khiết chiến 5 tạp bã, sức chiến đấu chỉ có 5 phế vật. Loại này cách xa thực lực đối kháng, có đánh. Cái này không phải liền là tương đương với vương giả đi giết bạch ngân, tuy tiện ngược hành hạ người mới à. Nhưng giờ phút này lưu cho bọn hắn, lại là chỉ có hối tiếc. Vô cùng vô tận hối tiếc. Những này hỏa thần công nghiệp hạm đội thậm chí còn không có ý thức được chuyện gì xảy ra, chỉ nghe được bên thai chuyển đến giống như tử thần tới bình thường kêu thê lương thảm thiết, ngay sau đó liền phát hiện ra đa của mình vậy mà thùng rỗng kêu to bình thường, không có chút nào đã nhận ra công kích của địch nhân. Hoàn toàn lẩn tránh mất rồi chúng ta dạ đã dò xét, nói rõ đối phương quân công năng lực vượt xa hai chúng ta cấp độ trở lên đẳng cấp, căn bản không phải chúng ta có thể trêu chọc tồn tại. Vô số người kinh hoàng, không biết mình đến tột cùng là chọc phải như thế nào một tôn tồn tại. Bọn hắn chỉ biết là bên thai không ngừng truyền đến tiếng oanh minh, thân hạm không ngừng giống như là phát sinh như địa chấn run rẩy dữ dội, vô số nhân vương mới hăng hái toàn bộ đều giống như thành hài tử giống như trò đùa nói. Thậm chí bọn hắn đều cảm thấy mình giống như là chuyện tiểu lâm. Hỏa thần công nghiệp hạm đội bị số lượng kinh người đạn pháo công kích, hết lần này tới lần khác những đạn pháo này công kích góc độ cực kỳ xảo trá cùng ẩn nấp, thậm chí bọn hắn muốn hoàn thủ đều căn bản tìm không thấy đối phương thân hạm vị trí, làm sao có tay? Chỉ có thể không công bị đánh. Rất nhiều trước kia còn có chút khinh địch hỏa thần công nghiệp tướng soái bọn họ, giờ phút này chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh siêu siêu bay thẳng đỉnh đầu, có chút như thấy quỷ cảm giác. Trong đầu của bọn hắn có vô số loại chiến thuật cùng chiến lược chỉ huy, nhưng điều kiện tiên quyết là biết đối thủ tình báo, tối thiểu phải biết đối thủ của mình là ai đi. Nhưng bọn hắn đầy đầu tài hoa, giờ phút này liền cùng trong hầm phân đầu phân lớn một dạng, căn bản phái không lên chút nào công dụng. Đối phương hỏa lực công kích tùy tiện liền tan rã sự chống cự của bọn hắn phòng tuyến, trước kia bởi vì cướp đoạt công đầu mà dẫn đầu đoạt tại đằng trước hạm đội, lập tức bị tai họa ngập đầu. Dựa theo nguyên kế hoạch, chỉ cần giành trước đem Giang Nguyên một đoàn người tiêu diệt, như vậy sẽ căn cứ từ mình xuất lực nhiều ít mà nói công hành thưởng. Bởi vậy không ít người kích động, thậm chí thông qua được các loại phương pháp quan hệ, thậm chí cả tiền tài thu mua chờ chút phương thức, đem chính mình tàu chiến xếp tại đằng trước, mục đích đúng là vượt lên trước cầm xuống Giang Nguyên tính mệnh. Nhưng giờ khắc này, hai nạn tiến đến thời điểm, trước hết nhất xui xẻo hoàn toàn cũng là bọn này chỉ vì cái trước mắt người. Nước biển đang điên cuồng tàn phá bừa bãi gào thét, huy hoàng của ngày xưa hạm đội, giờ phút này lại thành một cái mắt bị mù mánh hổ, chỉ có thể đàng hoàng bị động bị đánh. Không ít hung hãn huyết tinh ngang hán, giờ phút này cũng thành một cái lại một con dê đợi làm thịt, bọn hắn y theo lấy bản năng muốn lập tức bứt bỏ thân hạm nhảy xuống biển chạy trốn. Nhưng trong biển cũng đang không ngừng có uy lực kinh người ngư lôi bắn nhanh mà đến, đáy biển ngay tại phát sinh cực kỳ kinh người bạo tạc. Giờ phút này chỉ cần bất cứ người nào tiến vào trong biển, 10 phần 10 sẽ bị mãnh liệt lốc xoáy nuốt hết, thậm chí cả bị nổ tung dư chấn kích choáng, bọn hắn còn sống sát suất cơ hội liền là không. Nhưng lưu tại tàu chiến bên trên tiếp tục chống cự, kỳ thật cũng không chống được vài phút. Hết thảy đều tại dễ như trở bàn tay, hết thảy đều tại hủy diệt, một trận như là diệt thế bình thường tai nạn xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Mà hết thảy này, chỉ vì bọn hắn tham lam. Vô số người bắt đầu sám hối từ bản thân tham lam cùng đội vàng sao động đến. Sớm biết liền không làm đoạt công đầu lựa chọn đánh trước trận. Có lẽ đây hết thảy đều là chủ lựa giận, trách cứ lấy chúng ta tham lam. Chủ à, cứu lấy chúng ta đi, nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ không lại như vậy tham lam. Người tại trước khi chết, kiểu gì cũng sẽ các loại hối tiếc quyết định của mình. Nhưng cũng tiếc chính là, trên đời cũng không có thuốc hối hận bán. Cũng không biết là từ đâu một chiếc thân hạm bắt đầu, từng chiếc thân hạm bắt đầu kịch liệt bành đến một tiếng oanh minh tiếng nổ mạnh, sau đó tựa như là không kiềm được như vậy, bắt đầu một trận tử vong thịnh yến giống như cuồng hoan. Nước biển dần dần bị nhuộm đỏ, trong không khí dần dần tràn ngập lên mùi máu tanh. Liền ngay cả bầu thiên đô dần dần bao phủ lên một tầng sấm chớp rền vang mây đen. Thẳng đến giờ này khắc này, Giang Nguyên thuyền trưởng một đoàn người cũng có chỗ phát giác, Trúc Hồng Linh rốt cục cũng cảm thấy cực lớn không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Trúc Hồng Linh ngạc nhiên không thôi. Gia đa của ta làm sao biểu hiện, hỏa thần công nghiệp những người kia thân hạm đột nhiên biến mất nhiều như vậy? Trúc Hồng Linh trên tay phối trí giả đạ là mấy năm gần đây lôi cuốn quản, thuộc về ngoại giới có thể mở ra mua được đến quyền hạn tối cao cấp bậc giám sát giả đạ. Loại này giả đạ có lẽ ở bên ngoài người đi đường trong mắt 10 phần cao cấp, nhưng là cùng Cẩm tiểu thư trên tay giả đạ so ra, thì thật có chút giống như là một cái bên đường tên ăn mày cùng bên trong hoàng cung hoàng đế tương đối. Chẳng những biểu hiện phạm vi nhỏ, các phương diện trị số cùng thăm dò năng lực, công năng hoàn toàn tính phương diện đều là hai cái vị diện tồn tại, căn bản liền không xứng đặt chung một chỗ tương đối. Cẩm tiểu thư đã sớm ý thức được chuyện không thích hợp, chỉ là nàng biết, đây hết thảy chỉ sợ vẫn là mới bắt đầu. Nàng lặng lẽ nhìn Giang Nguyên một chút, chỉ gặp Giang Nguyên mặc dù là rất nhàn nhã thưởng thức trà thơm, thưởng thụ lấy biển cả cùng gió biển. Nhưng hắn khỏe mắt cái kia một sợi khó mà ức chế mà tràn ra tới sát khí, lại là rất khó lừa qua từ nhỏ ở ẩn thế gia tộc trưởng vừa lớn nàng. Trận này sát lục thị yến, chỉ sợ còn chưa chính thức mở màn, thậm chí chỉ là một góc của băng sơn thôi. Chương 540, quân giận chương 540, quân giận Giang Nguyên toàn phó tâm thần đều đặt ở nhấm nháp trà thơm phía trên, phảng phất trăm ngàn mét phạm vi bên ngoài huyết tinh sát lục cùng hắn không có quan hệ chút nào giống như. Trúc Hồng Linh cực kỳ không nghĩ ra, trong mắt lóe lên cực kỳ nồng đậm vẻ nghi hoặc, đối với sự kiện này cảm thấy không gì sánh được hoang mang. Nếu như mình dạ đã không có biểu hiện sai lầm, như vậy hỏa thần công nghiệp hạng nặng hỏa lực hạm đội coi là thật bị đánh chết nhiều như vậy, hay là nói vẹn vẹn chỉ là hỏa thần công nghiệp vì che giấu hai mắt người mà chế tạo chướng nhãn pháp? Nhưng đó căn bản nói không thông, chính mình một phương này hỏa lực xa xa kém hơn đối phương, hỏa thần công nghiệp căn bản không cần thiết sử dụng loại này chướng nhãn pháp đến xáo lộ phía bên mình, trực tiếp cùng nhau tiến lên chính mình một phương này không phải trực tiếp liền gờ. Chướng nhãn pháp cách làm hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Như vậy nói cách khác, hỏa thần công nghiệp đích thật là bị không rõ nhân sĩ đột nhiên tập kích, đem bọn hắn tiên quân cho diện sát một sóng lớn. Đến tột cùng là cái nào một cỗ siêu cấp thế lực làm? Vậy mà trực tiếp đối với lửa thần công nghiệp phát khởi công kích. Trúc Hồng Linh trong mắt lóe lên cực kỳ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ liền không sợ hỏa thần công nghiệp điên cuồng trả thù a? Hay là nói phát động công kích người có tuyệt đối tự tin, cho là mình một phương này có thể triệt để nghiền ép hỏa thần công nghiệp? Cái nào đó không biết tên siêu cấp thế lực đột nhiên quân lâm hỏa thần công nghiệp, đồng thời phát động tàn nhẫn công kích, sẽ không phải thế đạo này sắp biến thiên đi? Trúc Hồng Linh càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh siêu siêu, thật sâu cảm thấy một loại sợ hãi, nơi này căn bản cũng không phải là hẳn là nơi ở lâu. Nếu không phải vì bảo hộ Giang Nguyên tính mệnh, chỉ sợ Trúc Hồng Linh giờ phút này muốn bao nhiêu xa liền lập tức chạy bao xa, ngay cả đầu cũng không muốn trở về. Nhưng Trúc Hồng Linh không hiểu rõ lắm tình huống, Cầm tiểu thư có được cường hãn hơn cùng thành thục giả đạ, đồng thời trước đây nhìn thấy Giang Nguyên thời điểm thấy hắn như thế bình thản ung dung. Thông minh như nàng, lúc này liền liên tưởng đến cái này có lẽ cùng Giang Nguyên thoát không ra liên quan. Có phải hay không âm thầm có cái gì siêu cấp thế lực đang trợ giúp ngươi, cho nên ngươi mới như thế không có sợ hãi? Mà lại một tôn này siêu cấp thế lực có được cực kỳ cường hãn hạng nặng hỏa lực. Cầm tiểu thư đi đến Giang Nguyên bên người, thấp giọng lấy một loại trước nay chưa có trịnh trọng thái độ cùng Giang Nguyên nói ra. Có thể hay không nói cho ngươi, sau lưng ngươi siêu cấp thế lực danh tự là cái gì? Cầm tiểu thư vị trí ẩn thế gia tộc bên trong, tự nhiên không thiếu rất nhiều thế tục nhân tuyến, vì bọn họ cướp lấy đủ loại tình báo. Nàng có tuyệt đối tự tin, chỉ cần Giang Nguyên nguyện ý cùng quận đỡ ra sau lưng mình thế lực, nàng lập tức liền có thể biết được. Nhưng Giang Nguyên lại là lắc đầu, nói sau lưng ta không có bất kỳ cái gì siêu cấp thế lực, trừ ta là Lý thị tập đoàn tư bản lũng đoàn người. Giang Nguyên cho là mình không có nói sai tất yếu, mình đích thật không có bất kỳ cái gì siêu cấp thế lực. Nhưng lời này, Cầm tiểu thư hiển nhiên không tin. Lý thị tập đoàn tư bản lũng đoàn, nàng tự nhiên là biết đến, tập đoàn này đích thật là có không ít quy mô, nhưng ở hạng nặng hỏa lực phương diện lại là một cái cực lớn thiếu khuyết. Lý thị tập đoàn tư bản lũng đoàn từ trước liền không muốn cùng những cái kia kích động chiến sự, buôn bán súng ống đạn được quân công xí nghiệp lẫn nhau cấu kết, cho dù là muốn mua sắm súng ống đạn được, cũng là không thể không cần khiển trách món tiền khổng lồ dựa vào hỏa thần công nghiệp. Loại này tập đoàn tư bản lũng đoạn, giờ này khắc này lại thế nào khả năng trợ giúp được Giang Nguyên phát động công kích kinh khủng như thế đâu. Những người khác có lẽ không biết, nhưng Cầm tiểu thư Dạ Đạ đã dò xét đến lúc này Hỏa Thần công nghiệp vết thương chồng chất thê thảm tình huống. Không chỉ là tiên quân bị tính hủy diệt đả kích, thậm chí loại đả kích này còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Loại này cực lớn quy mô công kích, căn bản liền không khả năng là Lý Thị tập đoàn tư bản lũ đoạn có thể làm ra. Ngươi không muốn nói, kỳ thật ta cũng sẽ không ép ngươi. Cầm tiểu thư thở dài một hơi. Chỉ là ta thừa nhận, đích thật là hơi có chút xem thường ngươi. Nhưng là ta khuyên ngươi một câu, hay là không nên đem sự tình làm tuyệt. Ngươi bây giờ đã đem Hỏa Thần công nghiệp tiên quân diệt rất nhiều, cái này đã đủ. Ngươi nếu là tiếp tục náo xuống dưới, chỉ sợ Hỏa Thần công nghiệp nhất định phải cùng ngươi liều mạng không thể. Đến lúc đó chỉ sợ cũng ngay cả ta cũng vô pháp từ đó điều đình. Giang Nguyên bật cười lớn, trong ánh mắt lại là khó nén lấy một sợi tức giận, nói ngươi có thể từng nghe qua người khác nhau có khác biệt giận. Cầm tiểu thư có chút mặt người, không biết hắn vì sao đống nhiên muốn hỏi cái này vấn đề. Bất quá nàng suy nghĩ một lát, vẫn là nói, lựa giận, đại khái chính là ác ngôn đối mặt, thậm chí cả ra tay đánh nhau. Giang Nguyên lắc đầu nói, cái này bất quá chỉ là người bình thường lựa giận thôi, nhưng là quân chủ có quân chủ lựa giận. Quân vương chi nộ, thây nằm mấy triệu, đổ máu ngàn dặm. Ngươi nếu biết ta là thế hệ này quân sách người nắm giữ, tự nhiên ta cũng có được quân chi nộ. Hỏa Thần công nghiệp tội phạm ngập trời, không những cưỡng ép chiếm lấy ta Long Quốc di bảo, thậm chí còn dự định đem ta phơi thây hoang dã, thậm chí cả hủy thi di tích, để cho ta hải cốt không còn. Loại này việc ác, ta nếu là tùy tiện buông tha bọn hắn, chỉ sợ ta suốt đời cũng sẽ ăn ngủ không yên, thẹn với chính mình, cũng thẹn với ta thân là Long Quốc người thân phận. Quân sách, bản ý kỳ thật chính là quân vương chi thư, cái này cấp trên ghi lại trên cơ bản tất cả đều là đế vương tướng tướng quân lâm thiên hạ chi thuật. Giang Nguyên trải qua mấy ngày này cả ngày tìm hiểu quân sách, trên thân cũng rốt cục nhiễm lên một loại quân chủ tính tình cùng tính cách. Nếu Hỏa Thần công nghiệp phạm vào ngập trời tội ác, như vậy chính mình liền muốn hung hăng cho bọn hắn một cái trừng trị, một bài học xương máu. Cầm tiểu thư lộ ra bất đắc dĩ cười khổ nói, cái này nhiễu loạn chỉ sợ muốn càng náo càng lớn, ngươi coi thật muốn làm như vậy à? Giang Nguyên lắc đầu, không nói gì, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một sợi tàn nhẫn cùng tinh quang. Quân chi nộ, chỉ có máu tươi có thể lắng lại. Huống hồ, Giang Nguyên cũng không phải diệt tuyệt nhân tính, lạm sát kẻ vô tội ác đồ. Những này Hỏa Thần công nghiệp hạm đội vốn là vì lấy tính mạng của mình mà đến, thậm chí bọn hắn vì cướp đoạt công lao, còn không tiếc muốn giành trước giết mình. Những người này vốn là tội phạm ngập trời ác đồ, chính mình đem nó chu diệt, cũng hoàn toàn ở hợp tình lý. Lúc này Hỏa Thần công nghiệp nội bộ sẽ bị loạn thành hỗn loạn. 13 lão quái vật bọn họ sắc mặt như là từng đầu cương thi, không chỉ có là xanh cả mặt hơn nữa còn cực kỳ cứng ngắc. Nếu là bị kẻ ngoại lai gặp, khó tránh khỏi còn lớn tiếng hơn gọi thẳng lớn cương thi. Sắc mặt bọn họ quá khó nhìn, khó coi giống như là gặp được chính mình quan tài giống như. Đến tận cùng là ai? Cái nào siêu cấp thế lực trong bóng tối trợ giúp cái này Giang Nguyên, thậm chí ngay cả chúng ta dò xét Dạ Đạ đều căn bản không phát hiện được vị trí của đối phương. Cường hãn, quá cường hãn, ngay cả chúng ta Dạ Đạ đều không có chút nào tác dụng, liền đối phương vị trí cụ thể, thậm chí liền đối phương là ai cũng không biết, đây quả thực là một trận tai nạn. Cái này Giang Nguyên đến tột cùng là leo lên thế lực lớn gì, lại có thể để cho người ta thay hắn đem sự tình làm đến loại trình độ này. Chúng ta Hỏa Thần công nghiệp cũng không phải dễ chơi, hắn nếu là tiếp tục công kích, chúng ta cũng không thể không ra chút ngoan chiều đến. Chương 541, thẳng đến tổng bộ chương 541, thẳng đến tổng bộ lần này vây quét Giang Nguyên kế hoạch, Hỏa Thần công nghiệp có thể nói là làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Không chỉ là xuất động rất nhiều áp đáy hòm hạng nặng hỏa lực hạm đội, càng đem hạch trong lòng hạch tâm tạc đạn chi mẫu cũng làm át chủ bài. Loại này siêu nhất tuyến phối trí, đã cho đủ Giang Nguyên mặt mũi. Mặc dù bọn hắn đã thông qua tình báo biết được Giang Nguyên là Lý Thị tập đoàn tư bản lũ đoàn người, nhưng lại mảy may cũng không kiêng kỵ, chỉ vì cho dù đao thật thương thật đánh nhau, tại hỏa lực nặng phương diện xa xa kém Lý Thị tập đoàn tư bản lũ đoàn cũng không làm gì được Hỏa Thần công nghiệp. Đối phó Giang Nguyên kế hoạch vốn nên là giết gà dùng dao mổ trâu, làm đủ công phu. Nhưng cũng tiếc Giang Nguyên phía sau tựa hồ có một cái khác chi siêu cấp thế lực, vậy mà đối với Lửa Thần công nghiệp phát khởi tập kích bất ngờ, tạo thành tiên phong bộ đội tử thương thảm trọng. Hỏa Thần công nghiệp 13 láo quái vật tập thể nổi giận, ngay sau đó liền chuẩn bị liều mạng. Tìm không thấy đối phương vị trí cụ thể, liền dùng địa thám thức tìm kiếm, đem đối phương vị trí từng bước khóa chặt đi ra. Tăng lớn hỏa lực phối trí, giải tỏa toàn bộ hỏa lực quyền hạn, xuất động thần phong hình siêu cao vận tốc âm thanh vũ khí, tiến hành địa thám thức đánh tạc, đem hết thể khả nghi vị trí hải vực toàn bộ công kích. Hạch tâm bộ đội chuẩn bị xuất phát, chỉ cần đánh giết Giang Nguyên, lập tức tiêu ký hạng nhất công. Một thì lại một thì mệnh lệnh thông qua điện tử vệ tinh kinh hạ đạt mà ra, các lão quái vật cơ hồ đều đỏ con mắt. Hỏa Thần công nghiệp đã rất nhiều năm chưa từng đụng phải công kích của địch nhân, cái này không khác một trận trần trụi khiêu khích. Nhưng ghê tởm nhất chính là, hết lần này tới lần khác bọn hắn ngay cả vị trí của địch nhân cũng vô pháp xác định, cũng không biết đối phương đến tận cùng là khai thác như thế nào ẩn hình kỹ thuật, liền ngay cả mình một phương này không có gì bất lợi giám sát Dạ Đạ đều hoàn toàn mất đi tác dụng. Nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, cái này sẽ trở thành lại một trận triệt để vô cùng nhục nhã. Mà lên một lần mang cho Hỏa Thần công nghiệp vô tận khuất nhục người, hết lần này tới lần khác cũng là một cái Long Quốc người, cái này thực sự để bọn hắn lòng tự trọng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Hoàn toàn khác biệt tình huống là, lần trước vị kia thần bí Long Quốc tướng lĩnh dựa vào xuất sắc chỉ huy kỹ xảo, hoàn toàn chiến lược chế định, siêu cao tiêu chuẩn lâm trận ứng biến đem Hỏa Thần công nghiệp đánh bại. Nhưng lần này tình huống lại là hoàn toàn tương phản. Giang Nguyên phía sau siêu cấp thế lực chẳng những không có triển lộ ra chút nào chỉ huy kỹ xảo cùng chiến lược, thậm chí ngay cả cái gọi là chiến thuật chiến lược đều mảy may cũng không nhìn thấy. Tình huống trước mắt là công kích Hỏa Thần công nghiệp người hoàn toàn tựa như là một kẻ tay ngang, sử dụng đơn giản nhất thô bạo chiến thuật chính là cứng rắn oanh, vô não cứng rắn oanh. Hết lần này tới lần khác đối phương ngạnh thực lực lại cực kỳ cường đại, chẳng những là thông qua ẩn hình kỹ thuật để cho mình không cách nào khóa chặt vị trí của đối phương, thậm chí ngay cả ngư lôi năng lực công kích đều cực kỳ khoa trương. Cho dù hỏa thần công nghiệp hạm đội từ trước liền có công phòng nhất thể mỹ danh, không chỉ là lại thịt hơn nữa còn lại có chuyển vận, nhưng bọn hắn lúc trước lấy làm tự hào năng lực phòng ngự lại bị người tùy tiện phá phòng, tại không biết tên ngư lôi cùng đạo đạn điên cuồng công kích, hung ác oanh kích phía dưới, yếu ớt giống như là một trang giấy một dạng, đâm một cái liền phá. Dưới áp lực lớn, hỏa thần công nghiệp cũng bắt đầu chính mình liệu mạng kế hoạch. Bọn hắn mảy may cũng không chuẩn bị lại che giấu mình dã tâm cùng mục đích, cũng không chuẩn bị ẩn tàng bất kỳ thực lực, hiện tại bọn hắn đồ vật muốn chỉ có một cái, đó chính là Giang Nguyên tính mệnh. Hỏa thần công nghiệp tuyệt không có khả năng để bi kịch lần thứ hai trình diễn, nhất là 13 lão quái vật tuổi tác đã cao, đã sớm không quá so đo sinh tử, nhưng cho bọn hắn lưu lại suốt đời sỉ nhục người, lại là để bọn hắn vĩnh viễn ghi hận dưới đáy lòng. Giang Nguyên một bên híp mắt thưởng thức trà, một bên nhìn xem trên biển động tĩnh, không khỏi mỉm cười. Lập tức hắn ra lệnh nói chuyển cái phương hướng đi, không cần đi ước định địa điểm, chúng ta trực tiếp trừ hỏa thần công nghiệp toàn bộ. Diêu Văn Văn sững sờ, hỏi, làm sao đông nhiên chuyển phương hướng nha? Cái này cùng ước định không giống với đi. Giang Nguyên mặt dạn mày dày, kia hi cười nói, nghe nói bọn hắn có 13 lão quái vật, ta Giang Nguyên luôn luôn là kính giả yêu hấu hạng người, đương nhiên muốn đích thân đến nhà bái phỏng. Diêu Văn Văn sờ lên đầu, mặc dù không biết Giang Nguyên đấy lòng đang đánh lấy ý định gì, nhưng vẫn là ý theo hắn phân phó xuống dưới, mệnh lệnh đem thuyền thay đổi phương hướng. Trúc Hồng Linh nghe chút lời này, doa đến kém chút không có hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ xuống. Trừ hỏa thần công nghiệp tổng bộ, chúng ta không chạy trốn đến xa xa coi như xong, làm sao còn đi người ta quê quán, đây không phải dê vào miệng của sao? Trúc Hồng Linh phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bối rối giống như là một cái kiến bò trên chảo nóng. Hiện tại đã có người chịu thay chúng ta công kích hỏa thần công nghiệp, nói rõ đây là đang giúp chúng ta kéo dài đối phương tiến độ, chúng ta thừa cơ hội này lập tức chạy trốn a, làm sao ngược lại là đưa đến miệng của đối phương bên trong. Nàng cũng không phải là cái mềm yếu hạng người vô năng, chỉ là tình hình dưới mắt thì tương đương với một đầu châu ngã ba, một bên thông hướng địa ngục, một bên thông hướng thiên đường. Người bình thường đương nhiên đều sẽ lựa chọn thông hướng thiên đường con đường. Cầm tiểu thư nghe được Giang Nguyên mệnh lệnh, lại là bao hàm thâm ý nhìn hắn một chút. Giờ phút này, đáy lòng của nàng rốt cục mơ hồ biết, Giang Nguyên đến tột cùng là muốn làm cái gì. Giang Nguyên chỉ sợ là gan to bằng trời, muốn cùng hỏa thần công nghiệp toàn diện khai chiến, thậm chí muốn thẳng đến đối phương tổng bộ, mục đích đúng là như vào chỗ không người, trực tiếp đem đối phương thủ lĩnh bắt được. Giang Nguyên, ngươi sẽ không phải thật muốn diệt sát hỏa thần công nghiệp, đem nó triệt để hủy diệt đi. Cầm tiểu thư nhịn không được thấp giọng hỏi, ngươi bây giờ đã để hỏa thần công nghiệp ăn thiệt thòi lớn, đem bọn hắn đại lượng hạm đội diệt sát, có thể đủ danh chấn một phương. Nhưng mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Hỏa thần công nghiệp dù sao cũng là thế giới ba vị trí đầu quân công xí nghiệp, bọn hắn có không ít nội tình, không thể nào để cho ngươi làm ẩu. Giang Nguyên có chút túi thấp xuống mí mắt, thản nhiên nói, ta tự có phân tức, cũng không nhọc đến ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Cầm tiểu thư cũng không nóng giận, mà là nói tiếp, thứ ngươi muốn, đơn giản chính là thuộc về các ngươi Long Quốc di bảo, ta có thể làm người trung gian, để cho ngươi cùng hỏa thần công nghiệp các nguyên lão đàm phán hòa bình. Nghe vậy, Giang Nguyên trong mắt không khỏi lộ ra một sợi vẻ chế cười. Từ xưa đến nay hai quân giao chiến, yếu thế một phương, lại thế nào khả năng có tư cách gì ở trên bàn đàm phán lấy được một chỗ cắm rủi? Giang Nguyên lạnh lùng nói, ta hiện tại bất quá là tiêu diệt một chút ngoại vi tiên phong bộ đội mà thôi, nếu là lúc này đàm phán, chẳng phải là để hỏa thần công nghiệp nghĩ lầm ta khiếp đảm sợ hãi, cho nên mới cùng bọn hắn cầu hòa. Ngươi cảm thấy dưới tình huống này, bọn hắn khả năng ngoan ngoãn giao ra thứ ta muốn a? Bất quá là tốn nhiều một chút môi lưỡi mà thôi, một chút vô dụng công. Cầm tiểu thư im lặng, nàng biết Giang Nguyên lời nói đều là thật, chỉ là nàng cũng thực sự không muốn nhìn thấy càng ngày càng nhiều người lâm vào tử vong bên trong. Cái này khiến bản tính có chút hiền lành nàng cảm thấy không đành lòng. Giang Nguyên vừa quay đầu, ánh mắt nhìn về phía hỏa thần công nghiệp tổng bộ. Vật hắn muốn là ở chỗ này, cần dựa vào hai tay của mình đi lấy, hoặc là đem đối phương đánh ngã, để hỏa thần công nghiệp người cung cung kính kính hai tay dâng lên. Chương 542, pháo điện từ chương 542, pháo điện từ Giang Nguyên thuyền khoảng cách hỏa thần công nghiệp tổng bộ khoảng cách cũng không quá xa xôi, dựa theo bình thường tiến lên tốc độ, không đến thời gian nửa tiếng liền có thể đến. Nhưng chính là một đoạn như vậy ngắn ngủi đường xá, tại Trúc Hồng Linh đáy mắt, lại là như là địa ngục sạn đạo bình thường khủng bố. Trên đường tràn đầy các loại si mị võng lượng giống như quái vật. Bởi vì trong tay nàng dạ đã có thể thấy rõ ràng đến biểu hiện ra, tại cách đó không xa phía trước, có cực lớn số lượng hạng nặng hỏa lực một mực bảo hộ lấy hỏa thần công nghiệp đại bản doanh. Những này hạng nặng hỏa lực số lượng khoa trương đến lít nha lít nhít, tựa như là vô cùng vô tận trong tổ ong đầu ong thợ bình thường, một chút căn bản là đếm không hết ở trong số lượng. Nếu như nói địa ngục tầng 18 là núi đao biển lửa bình thường tình cảnh, như vậy cách đó không xa phía trước, chỉ sợ còn xa hơn thăng cái gọi là núi đao biển lửa. Hỏa thần công nghiệp tất cả bộ liếng, cả một cái quân công xí nghiệp tất cả tinh anh cùng át chủ bài, toàn bộ đều tại cách đó không xa phía trước. Kỳ thật đây cũng là cực kỳ hẳn là, người nào không biết thủ nhà trong đại bản doanh đầu hẳn là có khổng lồ nhất át chủ bài. Thứ trọng yếu nhất, tự nhiên tất cả đều đặt ở trong đại bản doanh đầu, mà bảo hộ thứ trọng yếu nhất, tự nhiên muốn dốc hết toàn bộ gia sản. Giang Đồng, chúng ta tuyệt đối không nên nghĩ quần a, đây là hướng trong quỷ môn quan đầu đi xuống a. Trúc Hồng Linh dọa đến đều muốn cho Giang Nguyên quỳ xuống đập mấy cái, cầu hắn đừng làm chuyện điên rồ. Chúng ta đây là hành động tự sát, nếu quả như thật đi hỏa thần công nghiệp tổng bộ, thì tương đương với dê vào miệng của a. Giang Nguyên tà liếc nàng một chút, hỏi, ngươi vừa rồi cũng rất sợ chết. Trúc Hồng Linh lung túng gật đầu nói, là. Giang Nguyên hỏi, vậy ngươi bây giờ chết à? Trúc Hồng Linh ách một tiếng, nói không có. Nàng ngay sau đó lại bổ sung nói, nhưng đó là bởi vì có người nửa đường giúp chúng ta một thanh, nếu như chúng ta hiện tại chủ động xuất kích, chỉ sợ sẽ nhận so vừa rồi cường đại mấy chục lần hỏa lực đột kích. Giang Nguyên hỏi ngược lại, như vậy nói cách khác, ngươi cảm thấy chúng ta bị người đánh, còn không thể hoàn thủ. Trúc Hồng Linh giọng điệu càng thêm quất bách, vấn đề này thật sự là rất khó lấy trả lời, bị người đánh có hoàn thủ hay không đích thật là cực kỳ mất mặt một sự kiện, nhưng này cũng phải phân tình huống thảo luận. A bị mấy cái dù côn lưu manh tiểu lưu manh đánh, đương nhiên phải nghĩ biện pháp lấy lại danh dự. Nhưng là bị hỏa thần công nghiệp loại quái vật khổng lồ này khi dễ, đại đa số người cũng chỉ là lựa chọn đánh nát Giang Hướng trong cổ họng đầu nuốt xuống, chỗ nào còn muốn được cái gì trả thù không trả thù. Trúc Hồng Linh không biết trả lời như thế nào, đành phải vô cùng khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào trên tay mình Dạ Đa. Một khi hỏa thần công nghiệp hướng mình một phương này thuyền phát động công kích, có lẽ nàng còn có thể miễn cưỡng lách mình tránh né một chút. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của nàng lập tức lại biến, thất thanh nói, không còn kịp rồi, đối phương bắt đầu công kích. Cầm tiểu thư sắc mặt cũng là ngưng trọng, cách đó không xa bờ biển trong sương mù, có đến không hết bóng đen ngay tại dục dịch, cho dù là mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng đến khủng bố số lượng, để cho người ta không rét mà run. Mà Cầm tiểu thư giám sát Dạ Đa càng là đã hiển lộ ra những này khủng bố số lượng trên thuyền trang bị đủ để tùy tiện hủy diệt một hòn đảo nhỏ hỏa lực phối trí. Cầm tiểu thư, Trúc Hồng Linh, Diêu Văn Văn, Tiểu Nghiên. Trong khoảnh khắc ánh mắt mọi người đều tập trung vào Giang Nguyên trên thân. Các nàng biết, giờ này khắc này đã đến thời khắc sinh tử, một giây đồng hồ cũng đủ để quyết định vô số người sinh tử. Cầm tiểu thư mặc dù muốn nói gì, nhưng nàng một giây sau liền lựa chọn ngậm miệng lại. Chỉ vì nàng nhìn thấy một bức làm cho nàng cả đời khó quên chẳng cảnh. Không riêng gì nàng, Giang Nguyên bên người bất cứ người nào đều cả đời khó quên, cơ hồ không cách nào mảy may rời đi con mắt của chính mình. Một chiếc hình thể như là cự vô phách bình thường tàu chiến, lớn nhỏ cơ hồ là lúc này Giang Nguyên cưỡi thuyền mấy chục lần to lớn, đột nhiên từ trong nước lặn gọn ra khỏi mặt nước. Chiếc này tàu chiến như là trên biển bá chủ một dạng, tung hành bẽ nghễ, to lớn tàu chiến thân thể như là ma thần phản xạ ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Cầm tiểu thư kinh ngạc nhìn chiếc này giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện to lớn thuyền, gia đa của nàng vậy mà cũng có thể ngay tại lúc này đã mất đi tác dụng, cơ hồ mảy may cũng không có phát hiện chiếc này to lớn thuyền ẩn hiện vết tích. Chiếc này là cái gì thuyền? Làm sao có thể có được loại này ẩn hình năng lực, ngay cả ta Dạ Đa đều không thể dò xét được. Cầm tiểu thư thình lình dùng mình một cái. Chẳng lẽ vừa rồi đối với lựa thần công nghiệp phát động tập kích, chính là nó? Cũng đối, chỉ có loại này ẩn hình năng lực mới có thể làm được, nhưng Giang Nguyên làm sao lại đạt được có được loại này thuyền thế lực lớn siêu cấp trợ giúp? Nếu như Giang Nguyên muốn giết ta, như vậy chỉ sợ ta liên phát hiện đều phát hiện không đến. Cho đến giờ phút này, Cầm tiểu thư đối với Giang Nguyên ấn tượng rốt cục triệt để đổi mới, không còn có trước đây loại kia đem Giang Nguyên coi như là hơi có giá trị lợi dụng phẩm cảm giác. Chỉ vì Giang Nguyên lần này mang cho nàng kinh hỉ, thật sự là quá lớn. Cầm tiểu thư từ nhỏ liền cực kỳ yêu thích súng ống đạn được một loại vũ khí hạng nặng, bởi vậy hỏa thần công nghiệp, lôi thần công nghiệp loại này quân công xí nghiệp, nàng cầm tới tình báo muốn so người khác nhiều hơn không ít. Chỉ có nàng biết, giờ phút này trước mắt cái này một chiếc thần bí cự vô phách truyền ẩn hình năng lực, đến tột cùng có như thế nào giá trị. A, Trúc Hồng Linh nhịn không được hét lên, nàng đối với cái này một chiếc đông nhiên xuất hiện cự vô phách, vô ý thức cho rằng là địch quân công kích. Giang Nguyên dở khóc dở cười vỗ vỗ bờ vai của nàng, ra hiệu nàng tỉnh táo một chút. Chiếc này cự vô phách, tự nhiên chính là Tôn Long số. Tôn Long hào lái tự động phân biệt ra Giang Nguyên chủ nhân thân phận, lúc này liền vì đó mở ra một đầu màn sáng giống như thông đạo, cung nên lấy Giang Nguyên trở về. Lập tức, Giang Nguyên liền tại mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi đến trong ánh mắt, chậm rãi leo lên Tôn Long hào. Đứng ở trên bong thuyền, mặc cho gió biển đem hắn tóc đen đầy đầu phất phới, như là một tôn đến từ trong chư thiên ma thần. Giang Nguyên cười lạnh nói, hỏa thần công nghiệp, đã các ngươi xuất động tạc đạn chi mẫu, chuẩn bị đem ta Giang mẫu người táng thân biệt cả, hài cốt không còn, vậy ta Giang mẫu người liền trả lại cho các ngươi một cái pháo điện tử đi. Hắn vừa dứt lời, đám người còn đến không kịp có phản ứng chút nào. Chỉ thấy được Tôn Long Hào chỉnh thể tàu chiến toàn thân hiện ra một cô mãnh liệt quang hoa màu lam, đó là trong nháy mắt tụ tập nguyên một chiếc tàu chiến tất cả điện lực nguồn năng lượng phát ra quang mang. Tôn Long Hào toàn bộ nguồn năng lượng trong khoảnh khắc đều bị điên cuồng điều động, hết thể điện lực lấy một loại phi thường thái tốc độ cao tốc vận chuyển, Tôn Long Hào cánh bên dần dần rơi xuống hai đạo đen kịt sâu thẳm họng pháo, nhắm ngay cách đó không xa hỏa thần công nghiệp các đại quân. Hai đạo họng pháo tại độ cao áp xúc năng lượng hội tụ bên dưới, dần dần đã tuôn ra một trận cực kỳ hừng hực ánh sáng màu nhũ bạch, để cho người ta căn bản không dám lấy con mắt đụng vào, chỉ cần xem thôi một chút, chỉ sợ người bình thường con mắt liền muốn cơ hồ mù mất. Chương 543, cái thứ hai Giang Thiếu Thiên chương 543, cái thứ hai Giang Thiếu Thiên hỏa thần công nghiệp, 13 cái đám lao quái giờ phút này mừng rỡ như điên. Giang Nguyên đã xuất hiện ở chúng ta tổng bộ cách đó không xa. Tiểu tử này chẳng lẽ là điên rồi phải không? Thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa nhất định phải cố xông vào đúng không? Vừa mới không biết cái nào thế lực lớn siêu cấp còn giúp Giang Nguyên tiểu tử này một thanh, không nghĩ tới hắn gấp gáp như vậy tìm đường chết. Đám lao quái trước kia còn có chút lo lắng, không biết Giang Nguyên đến tột cùng là đạt được cái kia một tôn thế lực lớn siêu cấp trợ giúp, lại có thể đối với mình một phương này đánh đòn phủ đầu. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Nguyên thế mà khinh thường đến loại trình độ này, dám can đảm thẳng đến chính mình một phương này đại bản doanh. Một vị lao quái cười lạnh liên tục, nói hẳn là cái này Giang Nguyên thật đúng là cho là mình là năm đó cái kia Giang Thiếu Thiên. Bất quá hắn nói xong câu đó, lại là lập tức ý thức được mình nói sai, lúc này ngậm miệng lại. Những lao quái khác vật bọn họ nghe được Giang Thiếu Thiên cái tên này, cũng không khỏi đến lâm vào một trận trầm mặc bên trong, bầu không khí trong lúc đó trở nên có chút ngột ngạt như nước. Giang Thiếu Thiên, Năm đó một vị đến từ Long Quốc đỉnh tiêm chiến thần, nương tựa theo cực kỳ xuất sắc năng lực cá nhân, ngạnh sinh sinh ngăn cơn sóng dữ, tại ngạnh thực lực xa xa kém hơn Hỏa Thần công nghiệp tình huống, đem Hỏa Thần công nghiệp ngược vừa vặn không xong ra. Trận kia chiến dịch là đem Hỏa Thần công nghiệp đính tại sỉ nhục trên trụ đầu chiến dịch. Từ trận kia chiến dịch đằng sau, Hỏa Thần công nghiệp cực lớn thu liễm phong mang của mình, cũng không dám lại tùy tiện ỷ vào cường đại ngạnh thực lực làm sàng làm bậy. Đồng thời, đáy lòng của bọn hắn cũng đối Long Quốc nhân hận thấu xương. Nhưng 13 cái lao quái đáy lòng càng thêm đối với Long Quốc Giang Thiếu Thiên hành quân luyện binh chi pháp, cảm thấy không gì sánh được khát vọng. Cho dù là lấy Giang Thiếu Thiên lúc đó cực kỳ nhỏ yếu ngạnh thực lực, cũng có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt người tại nguy nan thủy hỏa ở giữa, khắc địch chế thắng. Như vậy nếu như Hỏa Thần công nghiệp cường hãn ngạnh thực lực, phối hợp thượng du trường Giang Thiếu trời hoàn mỹ năng lực chỉ huy, chẳng phải là tương đương với vô địch thiên hạ. Đến lúc đó, chỉ sợ tung hoành bệ nghệ thiên hạ dạ tầm, cũng không còn là cảnh tượng hư ảo bình thường mộng tưởng, mà là dễ như trở bàn tay hiện thực. Nhưng Giang Thiếu Thiên tự nhiên không có khả năng tùy tiện quy thuận tại Hỏa Thần công nghiệp, bởi vậy 13 cái đám lão quái đem ánh mắt gắt gao chằm chằm chuẩn hắn để lại cổ binh thư. Nhưng khi bọn hắn đã hao hết tâm cơ, trăm phương ngàn kế đạt được quyển này cổ binh thư đằng sau, lại tạm thời khó mà giải mã trong đó tất cả ý tứ, đành phải dốc hết toàn lực tìm kiếm manh mối. Hết lần này tới lần khác ngay tại thời khắc mấu chốt này, ngay tại Lâm Môn một cước, sắp lấy được đột phá tính tiến triển thời điểm, Giang Nguyên tìm tới cửa đến, lệnh cưỡng chế bọn hắn trả lại thuộc về Long Quốc chí bảo. Những lao quái vật này, bọn họ đương nhiên không nguyện ý đi vào khuôn khổ, lúc này liền quyết định đem Giang Nguyên hủy thi di tích, đồng thời phong tỏa hết thảy tin tức. Đáng tiếc là, người tính so ra kém tiên toán. Khi Giang Nguyên Tôn Long Hảo lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuất hiện, đồng thời phát động pháo điện tử công kích, ở trong đó quá trình thậm chí không đến một phút đồng hồ thời gian. Mà 13 cái đám lao quái cũng căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo có thể đủ hòa tan hết thảy màu ngà sữa chùm sáng như là diệt thế giả thẩm phán chi nhãn giống như lạnh lùng nhìn thẳng Hỏa Thần công nghiệp tổng bộ. Đạo chùm sáng này không có chút nào tình cảm, cũng không có cái gì âm thanh lớn, hết thảy lưu lại chỉ có hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt. Bất luận cái gì chạm đến chùm sáng bất thể, tại trong khoảnh khắc liền hóa thành một biển. Hỏa Thần công nghiệp luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng hộ trận tuyến cùng tàu chiến phòng ngự, tại kinh khủng như vậy công kích trước mặt, yếu ớt giống như là một tấm buồn cười trăng giấy, bị người đâm một cái liền phá. Hòa tan, hòa tan, hòa tan. Hết thể chạm đến ánh sáng màu nhũ bạch sự vật, toàn bộ đều đang nhanh chóng hòa tan. Không có kinh thiên động địa bạo tạc cùng tiếng oanh minh, có chỉ là một loại gần như tử vong bình thường yên tĩnh. Nhưng chính là loại này yên tĩnh, mới càng để cho người trong lòng e ngại cùng tâm thần bất định. Tử vong chân chính đang ở trước mắt, chân chính đại khủng bố liền ở trước mắt. Một cái pháo điện tử bí lực, thình lình đã để Hỏa Thần công nghiệp tử thương số lượng vượt qua mấy vạn người. Rầm. Một cái lao quái bỗng nhiên nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt bắn ra một sợi cực lớn chấn kinh, thậm chí căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Mặt khác đám lao quái thân thể như là con rối giật dây giống như không cách nào động đậy, đáy lòng một trận như sóng to gió lớn cảm giác sợ hãi điên cuồng bốc lên. Những người này cũng không phải cái gì tạm ngư, cũng không phải cái gì có thể tùy ý tiêu hao phá hồi. Bọn hắn toàn bộ đều là Hỏa Thần công nghiệp dốc hết hết thảy tài nguyên bồi dưỡng tướng lĩnh cùng tinh anh binh sĩ. Những người này, cho dù đơn độc sách ra ngoài cũng có thể đơn độc làm cực kỳ xuất sắc lính đánh thuê tồn tại. Nhưng giờ phút này lại giống như là một bầy kiến hôi bình thường, bị Giang Nguyên pháo điện từ một phát phía dưới hóa thành một mịn. Hỏa Thần công nghiệp cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên tiến quân công khoa học kỹ thuật, cho đến giờ phút này tựa như là tiểu hài tử đồ chơi một dạng, mảy may cũng không phát huy được tác dụng. Giang Nguyên huyết tinh đồ đao vừa mới vung về xuống, 13 lão quái vật liền biết chính mình đám người này sắp đại họa lâm đầu. Nếu là trễ cắt lỗ, chỉ sợ hôm nay chính là toàn bộ Hỏa Thần công nghiệp hủy diệt thời gian. Trên trăm năm truyền thừa, mấy đời người tâm huyết, lại thế nào khả năng không công để Giang Nguyên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dừng tay, lập tức mệnh lệnh dừng tay. Không thể đánh, không có khả năng tiếp tục nữa. 13 lao quái vật tập thể ban bố mệnh lệnh, nhất định phải lập tức ngưng chiến. Đồng thời bọn hắn cũng nghĩ phương nghĩ cách có liên lạc Giang Nguyên, ý đồ cùng Giang Nguyên tiến hành câu thông. Không cần, ta lập tức liền đến trước mặt của các ngươi. Giang Nguyên cười nói, có chuyện chúng ta ở trước mặt nói đi. 13 lão quái vật như ngồi bàn trông, tựa như là từng cái chờ đợi thu hậu vấn trạm tử hình phạt một dạng. Giờ khắc này bọn hắn mới ý thức tới cái gì là chờ chết, cái gì là sống không bằng chết. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Tôn Long Hào toàn thân xanh thẳm, tựa như là tùy thời đều có thể hướng bọn hắn lại lần nữa phát xạ một phát pháo điện từ thời điểm, càng là dọa đến bọn hắn sợ vỡ mật. Một phát pháo điện từ uy lực đã là kinh thiên động địa, làm cho chính mình một phương này tử thương thảm trọng, làm cho 13 lão quái vật không dám tiếp tục tác chiến. Phát thứ hai pháo điện từ, chỉ sợ sẽ để 13 lão quái vật tại chỗ qua đời không thể. Sau 20 phút, Giang Nguyên mang theo một đoàn người leo lên Hỏa Thần công nghiệp tổng bộ. Trúc Hồng Linh giờ phút này còn không dám tin tưởng con mắt của mình, nàng làm sao cũng không nghĩ ra vừa mới chính mình một nhóm người này hay là như là thịt cá trên tất gỗ mặc người chém giết, giờ phút này lại là công khai leo lên Hỏa Thần công nghiệp tổng bộ. Khi nàng tận mắt nhìn đến theo như đồn đại 13 lão quái vật tập thể hạ thấp tư thái, gần như cầu khẩn giống như ở vào Giang Nguyên trước mắt lúc, càng là cảm giác thế giới này biến hóa nhanh chóng, thật sự là có chút tựa như ảo mộng cảm giác. Ta một cái pháo điện từ phá ngươi Hỏa Thần công nghiệp trọng trang phòng hộ, làm cho các ngươi tử thương trên bọn người, các ngươi có thể phục không? Giang Nguyên nghiêm nghị quát. 13 lao quái vật gần như quỳ một chân trên đất, nói phục đến, phục đến. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới tiếp nhận một sự thật, Giang Nguyên có lẽ là cái thứ hai Giang Thiếu Thiên. Chương 544, hai tay dâng lên chương 544, hai tay dâng lên Hỏa Thần công nghiệp, tổng bộ. Giang Nguyên như là một trong đó thế kỷ quân vương, quân lâm thuộc về mình trong cung điện. 13 lão quái vật bọn họ ngày bình thường đều là không xuất thế thế ngoại cao nhân, giờ phút này lại giống như là 13 cái không có chút nào tôn nghiêm thái giám một dạng, chỉ có thể ngoan ngoãn tại Giang Nguyên trước mặt cúi xuống cao như mình ngạo đầu lâu. Một cái tính hủy diệt, uy lực tuyệt luân pháo điện tử, đã đem tự tôn của bọn hắn cùng bất luận cái gì ý niệm phản kháng đều đánh cái vỡ nát, trong lòng rốt cuộc bốc lên không dậy nổi mảy may ý niệm phản kháng. Pháo điện tử manh kích hủy diệt trải qua địa phương, toàn bộ thành một vùng phế tích, vách nát tường siêu đến cực kỳ doa người, bởi vì cho dù là may mắn người còn sống sót, trong lòng cũng lưu lại một trận khó mà ma diệt sợ hai bóng ma. Đây là một loại tuyệt vọng giống như thể nghiệm, chỉ có thấy tận mắt pháo điện từ loại kia hủy thiên diệt địa, như là diệt thế bình thường tràn cảnh người, mới có thể tự mình trải nghiệm đạt được loại này vô biên vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hòa tan, hủy diệt, tiêu điều, khi đây hết thảy thành giọng chính, trơ mắt nhìn xem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo các tướng lĩnh bị tùy tiện diệt sát, chỉ để lại từng mảnh bị đánh đến báo phế tàu chiến tàn chi, tựa hồ đang nói bi thương. 13 lão quái vật trước kia thường xuyên cho là mình tuổi đã cao, đều là sống đủ rồi. Nhưng là thằng đến vừa rồi gặp được pháo điện từ một khắc này, trong lòng bọn họ đối với sợ hãi tử vong, lại là đột nhiên bay lên, mãnh liệt dục vọng cầu sinh bản năng chiếm cứ hết thảy. Đạo kia hỏa tan hết thảy, hủy diệt hết thảy ánh sáng màu nhũ bạch, thật sự là làm cho bọn hắn sợ vỡ mật. Các ngươi là muốn làm sao bồi thường một chút ta? Giang Nguyên thản nhiên nói. À, quên, trước tùy tiện liệt kê một chút tội danh của các ngươi đi, Newton sát hại ta, Newton xâm chiếm chúng ta Long Quốc chí bảo, Newton hủy thi di tích, Newton sát hại bên cạnh ta nhiều người như vậy. Giang Nguyên nói đến đây, trong mắt đột nhiên bắn ra một sợi hàn quang, giống như là hai thanh dọa người đao mở dạng, chính muốn chọc thủng trái tim của người ta. Nghĩ như vậy, các ngươi thật đúng là tội ác cùng cực. 13 lão quái vật càng nghe mồ hôi lạnh trên trán càng là dày đặc, nếu là Giang Nguyên một cái không cao hứng, lấy chính mình những lao gia hỏa này coi như pháo điện từ vong hồn, chẳng phải là trực tiếp hại cốt không còn, từ đây trên trời dưới đất không còn có chính mình tồn tại vết tích. Không biết vì cái gì, những năm này bước lão nhân lại dự đoán đến chính mình có lẽ ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể cũng sẽ không tồn tại thời điểm, chắc chắn sẽ có một loại từ đáy lòng sợ hãi, tựa như là chính mình cho tới bây giờ không đi tới qua trên đời này một dạng. Một lão quái vật lau mồ hôi lạnh, vội vàng lấy ra chuẩn bị xong đồ vật giao cho Giang Nguyên. Hoàn toàn là một bộ vượt lên trước một bước hai tay dâng lên tư thái. Giang Nguyên, đây là các ngươi Long Quốc chí bảo, vốn là thuộc về ngươi, hiện tại chúng ta liền vật quy nguyên chủ. Giang Nguyên thoáng liếc mắt nhìn hắn, lại cũng không lập tức tiếp nhận. 13 lão quái vật lập tức đấy lòng đống nhiên trầm xuống, cảm giác đại sự không ổn. Nếu là Giang Nguyên lập tức sảng khoái nhận lấy đồ vật, như vậy cũng liền đại biểu cho sự tình còn có thể tốt, nói rõ lấy Giang Nguyên mục đích đúng là bản này cổ binh thư, hay là tồn tại dàn xếp ổn thỏa khả năng. Nhưng giờ phút này Giang Nguyên nhưng căn bản liền nhìn cũng không nhìn thứ này một chút, nói rõ Giang Nguyên là thật sự nổi giận. Như vậy sự tình chỉ sợ nhất định phải bỏ ra rất nhiều đại giới mới có thể kết thúc. Các ngươi muốn giết ta, các ngươi kẻ muốn giết ta, còn muốn xâm chiếm đồ của ta. Giang Nguyên ngữ khí càng lãnh khốc. Chẳng lẽ các ngươi coi là hiện tại đem thứ thuộc về ta trả lại cho ta, vấn đề này liền có thể nhẹ nhõm vui sướng kết thúc à? Các ngươi tuổi đã cao có phải hay không sống đến trên thân chó đi? Làm sao lại ngây thơ như thế ngây thơ? Giang Nguyên gần như lấy một loại trần trụi ngữ khí cùng cường điệu tại châm chọc thập tam lão quái. Nhưng thập tam lão quái lại căn bản không dám cãi lại, thậm chí liền nhìn Giang Nguyên một chút cũng không dám. Ai biết một câu nào nói nếu là nói sai, có thể hay không trực tiếp bị Giang Nguyên ban thưởng một phát pháo điện tử, bị mất mạng tại chỗ. Ngài nói đúng, ngài nói đúng. Thập tam lão quái bọn họ liên tục gật đầu, mặc kệ Giang Nguyên nói cái gì, tóm lại dù sao khẳng định là đúng rồi. Nếu như Giang Nguyên nói đúng sai, như vậy sai cũng không phải là Giang Nguyên, mà là thập tam lão quái chính mình. Như vậy ngài cảm thấy như thế nào mới có thể lắng lại ngài lửa giận đâu? Một vị lão quái nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Giang Nguyên tà liếc bọn hắn một chút, lập tức hỏi, nghe nói các ngươi vì hoàn thành Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn nhiệm vụ, cho nên xuất động tạc đạn chí mẫu. Nghe chút Giang Nguyên câu nói này, 13 cái lao quái liên tục đội và nói: "Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn những lao giả kia, chúng ta cùng bọn hắn căn bản liền không quen, thật không quen. Đều là những lao giả kia ép buộc chúng ta, bọn hắn không chỉ có là uy bức lợi dụng, hơn nữa còn thả ra ngoan thoại, nếu như Giang Nguyên không chết, như vậy liền dạy cho chúng ta Hỏa Thần công nghiệp vĩnh viễn không thể đứng dậy. Bọn hắn đó là cho chúng ta hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, nhưng chúng ta đều không có đáp ứng à." Bên trong một cái lao quái lại là cực kỳ biết được mượn gió bẻ măng, ở những người khác mệt mỏi giải thích thời điểm, hắn lại cực kỳ thông minh minh bạch phải dùng hành động chứng minh chính mình. Dù sao hành động mới là có giá trị nhất bản thân biểu hiện ra. Chỉ gặp hắn vội vàng vượt lên trước lấy ra một phần bản vẽ thiết kế, hai tay dâng lên nói phần này là tạc đạn chi mẫu bản vẽ thiết kế, nếu như ngài có hứng thú, có thể đem ra nhìn xem. Còn lại đám lao quái trong lòng không khỏi thầm mắng người này vô sỉ, đồng thời cũng có chút nhức nhối nuốt một ngụm nước bọt. Tạc đạn chi mẫu, đương kim thế giới phạm vi bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cấp tinh anh vũ khí, một khi có thể làm cho tạc đạn này chi mẫu bạo tạc, mấy ngàn thước phạm vi bên trong không có khả năng có bất kỳ nhân sự vật tồn tại, toàn bộ đều sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng duy nhất khuyết điểm chí mạng, cần phải không nhỏ khởi động quyền hạn cùng nhất định thời gian chuẩn bị. Dù sao loại đồ chơi này một khi bạo tạc, rất dễ dàng không phân địch ta toàn bộ hành sát. Mà Giang Nguyên pháo điện từ hoàn toàn có thể tinh chuẩn khóa chặt đối thủ hỏa lực vị trí, có thể vượt lên trước một bước đánh đòn phủ đầu. Cho dù tạc đạn chi mẫu mạnh hơn, nhưng trung quy là có chút cầm kềnh, gặp Giang Nguyên linh hoạt đa dạng, tầm bắn tinh chuẩn lại xa xôi khắc tinh, cũng vô pháp phát huy ra tác dụng đến. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho tạc đạn chi mẫu giá trị rất thấp, tương phản, chính là bởi vì tạc đạn chi mẫu uy lực vô tận, cho nên mới nhất định phải thiết trí bên trên những cái kia chuẩn bị thiếu hụt. Vô luận là Thiên Đường tập đoàn tư bản lũ đoạn hay là mặt khác các đại tập đoàn tư bản lũ đoạn, toàn bộ đều đã từng nguyện ý tốn bỏ phí 100 tỷ tiền vốn hơn lửa thần công nghiệp mua sắm tạc đạn chi mẫu bản thiết kế, nhưng đồng đều bị cự tuyệt. tập đoàn khác ý nghĩ tự nhiên là lợi ích trên hết, chỉ cần lấy được cái này một tông đại sát khí, như vậy kiếm tiền còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Hỏa Thần công nghiệp tự nhiên không có khả năng tùy tiện đem chính mình hạch tâm kỹ thuật tùy ý chắp tay mừng ra, cho dù là hơn 100 tỷ tiền vốn thì như thế nào, chỉ cần có thể cam đoan Hỏa Thần công nghiệp ổn định phát triển, như vậy thì tương đương với một máy liên tục không ngừng sản xuất tiền mặt máy y tiền. Tạc đạn chi mẫu dùng để công kích, cố nhiên là không đủ khả năng, nhưng là dùng cho uy hiếp phương diện, quả thực là không có gì bất lợi. Giang Đồng, xin ngài thu cất đi lão quái cung kính nói, đem tạc đạn chi mẫu bản vẽ thiết kế hai tay dâng lên. Chương 545, Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn sợ 2 chương 545, Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn sợ 2 Giang Nguyên có chút nheo lại hai mắt, lại là cũng không tính đi lấy, thay vào đó là cười như không cười nhìn xem bọn này lão quái vật. 13 lão quái vật bị Giang Nguyên thấy đáy lòng hoảng sợ, căn bản không biết người trẻ tuổi này đáy lòng đến tột cùng là đánh lấy ý định gì. Ngay cả tạc đạn chi mẫu bản vẽ, Giang Thiếu Thiên lưu lại cổ thư, hai thứ này chí bảo đều không thể thỏa mãn mẹ nhà hắn. Hắn đến tột cùng còn muốn thứ gì không biết, luôn luôn kinh khủng nhất. Nhất là bây giờ 13 cái lao quái sinh tử tùy ý Giang Nguyên nắm, muốn từ trên tay bọn họ ép khô mỗi một phần giá trị đều hoàn toàn có thể làm được. Nhưng Giang Nguyên ánh mắt có chút thâm thúy, hắn cũng không phải là một loại kia tầm nhìn hạn hẹp, chỉ chú trọng trước mắt lợi ích, ánh mắt thiện cận bọn chuột nhắt. Hắn đem so với những người khác càng xa một chút, cũng minh bạch thứ gì là chính mình nhất định phải cầm tới tay. Giang Nguyên điều khiển Tôn Long Hạo lấy một cái pháo điện từ đánh cho Hỏa Thần công nghiệp không dám lên tiếng, thậm chí trực tiếp đánh vào Hỏa Thần công nghiệp tổng bộ, đánh cho 13 lão quái vật cúi đầu xưng thần. Trong khoảnh khắc, chuyện này giống như nước thủy triều ở thế giới phạm vi bên trong điên cuồng truyền bá đứng lên. Đây vốn là cái siêu cao tốc tin tức thời đại, các loại tin tức truyền bá tốc độ vốn là cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa còn là cùng Hỏa Thần công nghiệp có liên quan điểm nóng tin tức, tự nhiên là có được các phe mãnh liệt chú ý, trong đó chú ý nhất một trong, dĩ nhiên chính là Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn. Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn hao tốn giá cả to lớn, chỉ vì có thể lấy được Giang Nguyên tính mệnh. Lúc đầu lấy Hỏa Thần công nghiệp năng lực, bọn hắn cho là chuyện này cũng không khó làm đến. Cho dù Hỏa Thần công nghiệp thất thủ, hoặc là Giang Nguyên có át chủ bài gì, bọn hắn hoàn toàn cũng có thể y theo nguyên kế hoạch, đối với Giang Nguyên tiến hành một trận tiếp tục công kích. Nhưng khi bọn hắn nghe nói Giang Nguyên lấy Tôn Long Hảo phá hủy Hỏa Thần công nghiệp trên vạn người lúc, toàn bộ Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn đều lâm vào trong yên tĩnh như chết. Quả nhiên giữ lại người này chính là một cái tai họa, chẳng lẽ hắn là cái thứ hai Giang Thiếu Thiên phải không? Năm đó cái kia Giang Thiếu Thiên nếu không phải nói ra câu nói kia, trêu đến không ít tần thế gia tộc giận dữ, liên thủ đem nó tru sát, chỉ sợ hôm nay thân phận địa vị của hắn cao đến không cách nào tưởng tượng. Nếu như lại xuất hiện một cái Giang Thiếu Thiên, chỉ sợ hậu quả này chúng ta không cách nào tưởng tượng. Thiên Đường trong tập đoàn bộ cũng có được một chút mấy năm gần đây tân tấn tinh anh, bởi vì bộ phận người này quá tuổi trẻ, cho nên bọn hắn cũng không từng nghe nói Giang Thiếu Thiên cụ thể sự tích. Chỉ là biết người này cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để hình dung. Nếu như lại xuất hiện một cái Giang Thiếu Thiên, mà lại người này hay là cùng trời Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn có không ít khúc mắc Giang Nguyên, như vậy chuyện này không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Giang Nguyên sự tình, có lẽ chúng ta lại tiếp tục hao phí tâm thần xử lý xuống đi, cũng chỉ là được không bù mất, không bằng chúng ta có thể chuyển đổi một cái mạch suy nghĩ một vị Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn tinh anh, tên cứ gọi Phẩm Nạp đề nghị. Chỉ cần ngay sau đó toàn lực ứng phó chú ý Linh Nhân gia tộc sự tình, một khi chúng ta cùng Linh Nhân gia tộc triệt để trở thành trên một cỗ chiến xa đồng bạn, Giang Nguyên sự tình cũng liền giải quyết dễ dàng. Hắn là cái cao to xoái ca, nói chuyện lại có chút có trật tự cùng phong độ, đề nghị này bị hắn nhắc lên đi ra, không ít người đã cảm thấy 10 phần hợp lý. Nếu trước đây suy nghĩ rất nhiều biện pháp muốn trừ hết Giang Nguyên cái họa lớn trong lòng này, nhưng đồng đều thất bại, mà lại giờ phút này nếu biết được Giang Nguyên phía sau có đủ để diệt sát Hỏa Thần công nghiệp thực lực, như vậy lại tiếp tục đối với Giang Nguyên thi triển kế hoạch ám sát, không khác là đảm bình trên giấy. Đừng lại tiếp tục quản Giang Nguyên, chúng ta hiện tại làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, phải cùng Linh Nhân gia tộc thông gia cuối cùng Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn lãnh tụ hạ đạt chỉ lệnh. Từ hôm nay trở đi, đừng lại tại trong hội nghị đưa ra bất luận cái gì liên quan tới Giang Nguyên sự tình. Lời tuy như vậy, Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn không ít các tinh anh đáy lòng vẫn như cũng là cực kỳ rung động, nhịn không được bí mật lặng lẽ đàm luận liên quan tới Giang Nguyên hết thảy. Hỏa Thần công nghiệp tổng bộ loại kia cấm khu, người bình thường nếu như đi bình thường đều là thập tử vô sinh, cho dù chúng ta tập đoàn tư bản lũng đoạn cùng Hỏa Thần công nghiệp có chút quan hệ, cũng bèn bèn chỉ là có thể ở ngoại vi tiến hành giao dịch. Cho dù là năm đó Giang Thiếu Thiên, cũng gần là đối với Hỏa Thần công nghiệp hạch tâm bộ đội tiến hành phạm vi lớn công kích, nhưng lại cũng không có thương tổn đến Hỏa Thần công nghiệp căn bản. Mặc dù Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn chí cao lãnh tụ đã ra lệnh, sau đó toàn lực ứng phó chuyên tâm cùng Linh Nhân gia tộc thông gia sự kiện. Nhưng dưới mắt Giang Nguyên đã có thành tựu, tại tiếp quản Hỏa Thần công nghiệp đằng sau, chỉ sợ sẽ càng thêm khó có thể đối phó. Hú hồ, một khi Giang Nguyên cũng gia nhập Linh Nhân gia tộc công khai tìm bạn trăm năm bên trong, quân hùng chiến đấu phía dưới, có lẽ sẽ cho Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn mang đến tính hủy diệt đả kích. Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn nội bộ cao tầng khó tránh khỏi có chút sầu lo, thậm chí là có một ít sợ hãi. Hỏa Thần công nghiệp loại này uy tín lâu năm siêu cấp thế lực một trong, lại bị người ngạnh sinh sinh đánh cho không dám hoàn thủ, liền ngay cả tổng bộ đều bị người cho cắt đoạn. Giang Nguyên phía sau, khó đảm bảo có cái gì thế lực chống đỡ lấy đây hết thảy. Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn cao nhất lãnh tụ cũng tương tự cân nhắc đến điểm này. Trong bệnh viện, Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn lãnh tụ cùng đã mất đi hai chân Đế Luân Tư mặt đối mặt, hai người lẫn nhau nhìn đối phương, ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện. Thật lâu, Đế Luân Tư đầu tiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Trước mắt đã biết ẩn thế gia tộc bên trong, chỉ có Linh Nhân gia tộc cùng chúng ta đi được gần nhất, đồng thời Linh Nhân gia tộc cùng nó ẩn thế gia tộc quan hệ cũng không tốt, đây là chúng ta nhất định phải tranh thủ được đối tượng. Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn lãnh tụ hít sâu một hơi, nói cái khác gần thế gia tộc đã rất nhiều năm chưa từng xuất thế, nhưng gần nhất lại nhao nhao xuẩn xuẩn rục động, ngay cả Linh Nhân gia tộc cũng muốn lựa chọn rời núi. Đế Luân Tư trầm mặc thật lâu, trầm rãi nói, thế gian gần thế gia tộc chỉ có một chút cực kỳ chuyện trọng đại sắp phát sinh thời điểm mới có thể tập thể rời núi. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có năm đó Giang Thiếu Thiên giết không nên giết người sự kiện kia, trêu đến một nhà ẩn thế gia tộc rời núi. Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn lãnh tụ nghe được Giang Thiếu Thiên danh tự, nhớ tới năm đó sự kiện kia, cũng không khỏi đến một trận thổn thức cảm thán. Giang Thiếu Thiên một đời nhân kiệt, đại biểu cho Long Quốc tung hoành thiên hạ, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì địch thủ. Nhưng lại tại một lần ngoài ý muốn bên trong, cùng một vị người của ẩn thế gia tộc sinh ra mâu thuẫn, cũng đem nó chu sát, trêu đến người của ẩn thế gia tộc nổi giận, đối với nó triển khai một loạt trả thù. Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn lãnh tụ chậm rãi nói, năm đó Nhật Bản thành tiên nhị nhị các hoàn cũng tham dự chuyện này, còn bởi vậy nhiễm lên cực kỳ thâm trầm oán nghiệm người rùa. Ta rất hiếu kỳ, năm đó bọn hắn đến tuột cùng là làm cái gì, liên Giang Thiếu Thiên đô chết bởi trong tay của bọn hắn, hơn nữa còn lưu lại ác độc như vậy người rùa. Đế Luân Tư lắc đầu nói, chuyện năm đó liền đi qua đi, chỉ là hiện tại Giang Nguyên hư hư thực thực muốn trở thành cái thứ hai Giang Thiếu Thiên, chúng ta có lẽ có thể lợi dụng năm đó cái kia ẩn thế gia tộc lực lượng, đem Giang Nguyên diệt trừ. Bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Chương 546, truyền kỳ anh hùng cho cốt đỡ. Chương 546, truyền kỳ anh hùng cho cốt đỡ. Chúng ta thật muốn cùng loại người này liên hệ à? Đế Luân Tư tựa hồ không quá nguyện ý nhắc lên cái kia ẩn thế gia tộc, liền ngay cả nhiễm bọn hắn chủ đề một câu cũng không nguyện ý nói. Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn lãnh tụ thở dài một hơi, lắc đầu nói, Giang Nguyên đã đi lên siêu tập quân sách con đường, mà lại hắn cầm tới hay là thần bí nhất pháp chi quyển, đồng thời hắn vô cùng có thiên phú, một khi bị hắn tìm hiểu huyền cơ trong đó, chỉ sợ chúng ta liền muốn đại họa lâm đầu. Đế Luân Tư thân thể kịch liệt chấn động, trong mắt lộ ra một trận vẻ khiếp sợ. Quân thư pháp chi quyển liền rơi vào Giang Nguyên trong tay, hơn nữa còn có cơ hội lĩnh hội. Chúng ta năm đó cầm tới cùng nhau chi quyển tàn phá phó bản, đến nay cũng chưa từng có biện pháp từ đó đạt được hữu hiệu tin tức, không nghĩ tới Giang Nguyên vậy mà Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn lãnh tụ khoát tay áo, nói quân sách loại vật này căn bản không nên xuất hiện trên đời này, chúng ta bây giờ hẳn là suy tính sự tình, chính là như thế nào đem Giang Nguyên diệt trừ, nếu không một khi hắn đại biểu cho Long Quốc bậc khởi, chúng ta đều không có ngày sống dễ chịu. Đế Luân Tư cười khổ không thôi, nói dù vậy, ta cũng thật sự là không muốn cùng những người kia liên hệ, bọn hắn rất tà môn, năm đó mạnh như Giang Thiếu Thiên cũng chết ở bọn hắn thủ đoạn quỷ dị phía dưới. Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn lãnh tụ biểu lộ có chút dị dạng, nói thủ đoạn của bọn hắn hoàn toàn chính xác có chút khủng bố, bất kỳ mưu trí cùng thể lực đều không thể phái bên trên công dụng, đến nay vẫn chưa có người nào tại lòng bàn tay của bọn họ ra đời còn qua, bao quát Giang Thiếu Thiên. Đế Luân Tư không ngừng lắc đầu, nói người của ẩn thế gia tộc riêng phần mình đều có đủ loại thủ đoạn phi phạm, thực sự không phải chúng ta có thể tưởng tượng, chỉ là không biết bọn hắn tại sao muốn tập thể phái ra người đại diện trên thế gian hoạt động, chẳng lẽ trên đời này coi là thật muốn phát sinh đại sự gì à? Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn lãnh tụ một chút do dự, thấp giọng chậm rãi nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện mấy năm này không hợp với lẽ thường sự tình càng ngày càng nhiều à? Càng ngày càng nhiều tiếng người xương chính mắt trông thấy đến một chút siêu tự nhiên hiện tượng. Hắn còn chưa nói xong, Đế Luân Tư liền vội vàng khoát tay áo nói, ta không tin những vật kia, bao quát cái kia người của ẩn thế gia tộc, bọn hắn có thể là lợi dụng một chút chúng ta không biết thủ đoạn mà thôi. Trên mặt của hắn vô ý thức toát ra hoảng sợ, ngay cả lời cũng không dám nghe xong, liền cực kỳ không lý trí đánh gãy lời nói. Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn lãnh tụ gặp hắn bộ dáng này, biết nhiều lời vô ích, đành phải lắc đầu rời đi bệnh viện phòng bệnh. Nương theo lấy một trận tiếng đóng cửa, trong phòng bệnh một lần nữa trở về an tĩnh. Lưu lại Đế Luân Tư một người nhìn lên trần nhà tự mình lẩm bẩm nói, hẳn là không có chứ. Nhiều khi không phải là bởi vì chúng ta nhìn không thấy chân tướng, mà là chúng ta không nguyện ý tin tưởng chân tướng. Bởi vì một khi tin tưởng một số việc, toàn bộ thế giới liền bắt đầu trở nên không giống với lúc trước đứng lên. Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn lãnh tụ rời đi phòng bệnh sau, cũng không trở lại trong tập đoàn bộ, mà là mệnh lệnh tiếp thân thủ hạ Lâm Phẩm Nặc ngược lại liền có liên lạc một người. Một cái có chút người quỷ dị, đầu của hắn to đến giống như là hai cái to lớn bóng rổ điệp ra đứng lên, nhưng là hắn lại không phải một tên mập. Hắn rất gầy ra bọc xương loại kia, trừ hắn cái nhìn kia cũng là người ta chú ý tới đầu to. Hai loại hoàn toàn khác biệt cảm giác đồng thời xuất hiện tại trên người một người, khó tránh khỏi để cho người ta sinh ra một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Cực lớn đầu, cực mảnh mai thân thể, con mắt tối tăm mở mịt một mảnh, giống như là trong mắt vẹn vẹn chỉ có một mảnh ảm đạm khó hiểu thế giới. Lâm Phẩm Nặc cũng là lần đầu nhìn thấy dáng vẻ như vậy người, không khỏi đáy lòng bồn chồn, vô ý thức liền không muốn cùng quỷ dị như vậy người nói chuyện. Nhưng nghĩ tới Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn lãnh tụ giao cho mình nhiệm vụ, hắn hay là kiên trì tiến lên đáp lời. Trần tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Lâm Phẩm Nặc, ta là Trần Thúc giới thiệu tới. A, ta muốn giết một người. Ân. Trong một tuần, ta muốn cái này gọi Giang Nguyên người chết. Tốt. Lâm Phẩm Nặc có chút chịu không được đối phương loại này ngắn gọn lại không có chút nào tức giận lời nói, nhịn không được hỏi, ngươi liền không hỏi xem hắn là ai, giết hắn có thể được đến bao nhiêu tiền? Đầu to, nhưng lại dị thường mảnh mai nam nhân lạnh lùng nói, bất luận kẻ nào tại trong mắt chúng ta đều như thế, sinh mệnh là bình đẳng. Chúng ta giết người tiền thù lao thống nhất là 10 triệu, không ham hố một phần, không ít tính một ly. Lâm Phẩm Nặc không biết làm sao, bị cái này gầy đến giống như là cây gậy trúc một dạng nam nhân lạnh lùng chừng một cái, trong lòng tựa như là có cây kim tại đâm trái tim của mình, trong đầu hoảng sợ. Không hắn, bởi vì đôi mắt này quá mức lạnh lẽo, cho dù là băng lãnh nhất động vật, rắn độc loại hình đều rất khó phát ra ánh mắt như vậy. Lâm Phẩm Nặc không chịu được dùng mình một cái, chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương dần dần tràn ngập đầy thân thể. Tại cái này Sâm Hàn không gì sánh được dưới con mắt, hắn nói chuyện đều đập nói lắp bà, ta. Chúng ta là Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn, chúng ta Trần Tiên Sinh không nhịn được nói, ta không hứng thú biết ngươi là ai, ngươi tiếp đại xong nhiệm vụ, đem tiền đặt cọc đánh tới đằng sau liền đi đi thôi. Lâm Phẩm Nặc vừa định nhắc lại một chút hắn, Giang Nguyên thực lực không thể khinh thường. Nhưng hắn nói còn không có từ trong cổ họng đầu mở ra, liền chú ý tới Trần Tiên Sinh phía sau trên kệ từng dãy danh tự. Cái kia nói là giá đỡ, trên thực tế là chuyên môn dùng để bày ra hộp cho cốt đỡ. Tại sao có thể có người trong phòng bày cho cốt đỡ? Cả ngày đều cùng một đống lớn cho cốt cùng một chỗ sinh hoạt. Cô Đông. Lâm Phẩm Nặc nuốt một ngụm nước bọt, hiện tại hắn chỉ có một cái ý nghĩ, chỉ muốn tranh thủ thời gian hoàn thành lãnh đạo nhiệm vụ, sau đó lập tức rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng hắn hơi thoáng nhìn, một cái không gì sánh được tên quen thuộc đập vào mi mắt, lập tức để trong ánh mắt hắn phát ra một đạo tinh quang. Lâm Phẩm Nặc thất thanh nói, Giang thiếu tiên tri cốt bụi, chính là cái kia năm đó lấy nhỏ yếu binh lực, đánh cho Hỏa Thần công nghiệp liên tục bại lui cái kia truyền kỳ chiến thần. Hắn lại là các ngươi giết đến. Theo lẽ thường tới nói, người bình thường nhận dạng này lấy lòng cùng kinh ngạc, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút dương dương đắc ý cảm giác. Nhưng đại não này túi Trần Tiên Sinh, lại là khinh thường cười lạnh, nói chỉ là Giang thiếu tiên. Chúng ta giết qua người chồng, so với hắn lợi hại còn nhiều, rất nhiều, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Lâm Phẩm Nặc y liền luôn làm theo, chỉ gặp từng cái vang dội cổ kim danh tự dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đạo Dệ Dạ Tư tướng quân, vị kia quân Viễn Đông tổng tư lệnh, cả đời lập xuống qua vô số đại công, được xưng là uy nhĩ danh cửu, Viễn Đông tử thần nam nhân. Âu Dễ Thân Vương, vị kia truyền kỳ đế quốc nguyên soái, truyền ngôn hắn lúc tuổi già mất tích tung tích không rõ, vậy mà chết tại trong tay các ngươi. Dù Lù thông soái, cái kia chinh phục vô số thổ địa, danh xưng là thế giới chi chủ nam nhân. Nơi này hộp cho cốt số lượng nhiều, lít nha lít nhít, nhìn xem người ra đầu run lên. Có thể thu thập ở chỗ này hộp cho cốt chủ nhân, khi còn sống đều là quát tháo phong vân, huy hoàng nhất thời lộng triệu nhân. Nhưng lại toàn bộ chết tại cái này quỷ dị ẩn thế gia tộc trong tay. Trong chốc lát, Lâm Phẩm Nặc đấy lòng chỉ có một cái ý nghĩ, Giang Nguyên lần này chỉ sợ là chết chắc. Chương 547, thừa cơ lừa đảo. Chương 547, thừa cơ lừa đảo. Nhưng Lâm Phẩm Nặc chợt lại nghĩ tới một chút chỗ không đúng. Nếu như 10 triệu liền có thể giết chết một người, mà lại bất luận thân phận của người này địa vị như thế nào, như vậy chẳng phải là đại giới quá thấp? Âu Dễ Thân Vương những cái kia truyền kỳ những anh hùng sinh mệnh, chẳng lẽ chỉ giá trị chỉ là 10 triệu? Nếu như đây đều là thật, như vậy không khỏi giết chết những này đại anh hùng bọn họ, cũng quá dễ như trở bàn tay đi. Vì để phòng vạn nhất, Lâm Phẩm Nặc lại lắp bắp mà hỏi thăm, giết chết Giang Nguyên đại giới, thật chỉ có 10 triệu sao? Trần Tiên Sinh không để ý tới hắn, chỉ là phối hợp đùa bỡn ngón tay của mình, thản nhiên nói, 10 triệu chỉ là chúng ta thủ tục phí, về phần chân chính đại giới là cái gì, ngươi hay là tự mình đi hỏi lão bản của ngươi đi. Tự mình đi hỏi lão bản? Nghĩ đến Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn lãnh tụ cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngày bình thường chỉ lấy giả lập bóng đen hình tượng liên hệ hình dạng của mình, Lâm Phẩm Nặc biết mình tạm thời rất không có khả năng biết chân tướng. Chân chính đại giới sẽ không phải là lấy mạng đổi mạng đi, mà chính mình là tế phẩm kia. Lâm Phẩm Nặc vừa mới toát ra ý nghĩ này, lập tức đã cảm thấy ý nghĩ của mình quá mức hoang đường. Trên đời này nào có loại thuyết pháp này, cái này không khoa học. Chính mình là một cái kiên định người chủ nghĩa duy vật, không có khả năng tin tưởng loại này huyền học. Kỳ thật chỉ cần có thể bảo đảm Giang Nguyên lần này hẳn phải chết, bỏ ra một chút đại giới cũng không có gì. Lâm Phẩm Nặc thấp thỏm nói, chỉ là ngài có thể hơi tiết lộ cho ta một chút tin tức sao? Cụ thể đại giới đến tột cùng là cái gì? Hắn đối với Trần Tiên Sinh vô ý thức dùng ngài xưng hô, đủ để cho thấy trong lòng đã bắt đầu dao động. Không thể trả lời. Trần Tiên Sinh lạnh lùng nói. Lâm Phẩm Nặc biết mình đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì, đành phải cáo tử. Hỏa Thần công nghiệp trong tổng bộ. Giang Nguyên trên tay vuốt vuốt tạc đạn chi mẫu bản vẽ thiết kế, đồng thời một bên Diêu Văn Văn trên tay thì cầm một bản thoáng có chút cũ nát cổ thư. 13 cái lao quái một mặt chết cha ruột biểu lộ, cảm giác một giây liền bị tức giận đến tại chỗ qua đời. Bọn hắn đem đồ vật cho Giang Nguyên, mục đích đúng là hòa hoãn Giang Nguyên cảm xúc, để hắn cầm chỗ tốt liền đi nhanh lên. Nhưng không nghĩ tới chính là thỉnh thần dễ dàng, đưa thần nan. Giang Nguyên sau khi lấy đồ không những không có chút nào rời đi ý tứ, ngược lại còn dự định tiếp lấy gõ một chút đòn chút, tiếp tục từ Hỏa Thần công nghiệp trên thân ép còn lại giá trị. Cái này Giang Nguyên đến cùng còn muốn thứ gì? Chúng ta liền ngay cả tạc đạn chi mẫu hạch tâm cơ mật đều tiết lộ cho hắn, hắn lại còn không vừa lòng, một cái lao quái tức giận đến phẫn nộ, phổi đều muốn tức nổ tung. Mặt khác đám lao quái vẻ mặt cầu xin, nhưng cũng không có mở miệng phụ họa, bọn hắn đấy lòng thậm chí ngay cả nộ khí khí lực cũng không có. Bây giờ người là giao tất ta là thịt cá, chỉ có thể là mặc người thịt cá phần. Hiện tại đám lao quái đấy lòng chỉ có hai chữ, hối hận. Không gì sánh được hối hận. Lúc đầu cái gì vậy không có, cho dù Giang Nguyên muốn hướng mình đòi hỏi cổ bình thư, chỉ cần mình một phương này cái ngốc mạo xương giả đần, cưỡng ép giải thích chính mình cũng không biết chuyện này, chẳng phải hồ lộ qua. Ngàn không nên, vạn không nên, liền không nên bởi vì Giang thiếu thiên nguyên nhân, mà giận chó đánh mèo đồng dạng là Long Quốc nhân Giang Nguyên, lại càng không nên tin vào Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn lời nói, bị ma quỷ ám ảnh, làm ra muốn đưa Giang Nguyên vào chỗ chết quyết sách. Việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ đành nhận mệnh, bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Giang Nguyên mỉm cười, đi đến đám lao quái bên người, lần lượt vô vô bờ vai của bọn hắn. Ta còn có chuyện khẩn cấp muốn làm để ý, cầm tới thứ ta muốn đằng sau, ta lập tức liền sẽ rời đi. Nghe vậy, đám lao quái lập tức hai mắt sáng lên nói, thật sao? Giang Nguyên meo lại hai mắt, cười đến rất rực rỡ sáng lạn nói tự nhiên là thật. Đám lao quái lập tức thở dài một hơi, nói ngài muốn cái gì đồ vật, cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ tuyệt lực thỏa mãn yêu cầu của ngài. Giang Nguyên cười đến càng nồng nặng, nói ta muốn các ngươi phân phối cho ta 2 vạn người, 2000 chiếc tàu chiến, thuận tiện vũ khí trang bị cái gì càng nhiều càng tốt. Đám lao quái sắc mặt cứng đờ, trên mặt lập tức lại hồi phục đến chết cha ruột biểu lộ. Giang Đồng, cái này đám lao quái cứng rắn gạt ra hơi có chút dáng tươi cười, so với khóc còn khó coi hơn. Ngài muốn nhiều người như vậy cùng vũ khí làm cái gì à? Đây cơ hội chính là chúng ta những lao già này vô liếng. Giang Nguyên gõ gõ ngón tay, nói nghe nói linh nhân gia tộc muốn cử hành tìm bạn trăm năm, ta tự nhiên có hứng thú đi nhìn một chút, chỉ là dọc theo con đường này khó tránh khỏi gặp được không ít người đối với ta có ý tưởng, ta tự nhiên muốn mượn một số người bảo hộ chính mình an toàn. Đám lao quái nghe chút liền biết Giang Nguyên là đang lừa dối chính mình. Bảo hộ an toàn? Ngài còn cần bảo hộ an toàn? Ngài không uy hiếp người khác an toàn, vậy liền không tệ. Đám lao quái sâu kín muốn, bọn hắn không bị khống chế nhớ tới Tôn Long Hào cùng pháo điện tử bí lực, đến nay vẫn như cũng là có chút trong lòng run sợ. Nhất là loại kia tính hủy diệt chất, có thể hòa tan hết thể hào quang màu nhũ bạch, thật sự là làm cho lòng người có sợ hãi. Giang Đồng, ngài đã có lợi hại như vậy thuyền cùng vũ khí, làm gì nhớ chúng ta những lao già này đồ chơi nhỏ đâu? Đám lao quái vẻ mặt đưa đám nói. Giang Nguyên cười to không chỉ, nói ta Tôn Long Hào lợi hại hơn nữa, vậy cũng chỉ có một chiếc, thật muốn so với mặt bài cùng chàng diện đến, tự nhiên còn cần trợ giúp của các ngươi. Đám lao quái mặt ngoài ha 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 lễ phép rất, trong đầu lại là đang không ngừng dỉ máu, kém chút liền muốn chửi ầm lên. Chuyện này có chút khó khăn, ngài cho chúng ta mấy phút thương lượng một chút như thế nào? Một tên lao quái cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Giang Nguyên giang tay ra, cười nói, các ngươi tùy ý. Đám lao quái lập tức đội vàng cùng nhau tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh thương lượng. Giang Nguyên đây là muốn đem chúng ta nội tình đều muốn xét sạch sẽ à? Không bằng chúng ta liều mạng với hắn. Một tên lao quái lộ ra hung tợn ánh mắt. Cho dù là Tư Ba Đạt 300 người, bọn hắn cuối cùng cũng phát khởi công kích. Chỉ là hắn lời này vừa nói ra, liền bị tập thể mãnh liệt phản đối. Tư Ba Đạt 300 tráng sĩ, phim này ta xem qua, cuối cùng 300 người toàn bộ chết đi. Một tên lao quái u u nói ra. Ách ách. Còn lại đám lao quái lập tức giết hầu giống như là thẻ đến xương cá, như nghẹn ở cổ họng. Phản kháng tinh thần cố nhiên rất tốt đẹp, nhưng hậu quả chưa hẳn là mình có thể chịu được lấy. Lúc đầu thập tam lão quái đều cảm thấy mình đã cao tuổi rồi, đã đem sinh tử không để ý, đặt đến siêu nhiên cảnh giới. Nhưng ở chính mắt thấy Giang Nguyên pháo điện từ bị thiên diệt địa bình thường uy lực đằng sau, 13 người đáy lòng mới giật mình chính mình hay là tránh không khỏi thời khắc sinh tử đại khủng bố. Hắn muốn đồ vật nhiều lắm, chúng ta bồi dưỡng nhân tài chu kỳ cùng chi phí đều là to lớn, muốn thật cho hắn 2 vạn người, chúng ta chỉ sợ nguyên khí đại thương. Nếu không, thử nhìn một chút để hắn giảm bớt điểm. Một cái lao quái tức giận nói, ngươi cho rằng đây là chợ bán thức ăn mua thức ăn đâu, Giang Nguyên dựa vào cái gì phải nhượng bộ, chúng ta có thể làm cho hắn nhượng bộ cơ hội à? 13 cái lao quái hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau thở dài, chỉ cảm thấy lần này khả năng thật muốn cắt thịt. Chương 548, bắt đầu tiến hành xáo lộ chương 548, bắt đầu tiến hành xáo lộ hỏa thần công nghiệp tổng bộ. 2 ngày sau đó, Giang Nguyên đã ra lệnh cho người đã thu thập xong rời đi hành lý, đồng thời hắn đứng ở trên bông thuyền, nhìn xem sắp rời đi hòn đảo nhỏ này, chỉ cảm thấy đáy lòng một trận vừa lòng thỏa ý chỉ vì đi theo hắn rời đi, còn có 2 vạn người đại quân cùng 2000 chiếc hỏa lực tàu chiến. Cùng tại tàu chiến cất giữ trong phòng, có dấu lấy số lượng cực kỳ kinh người hạng nặng hỏa lực vũ khí. 13 lão quái vật cắn răng nghiến lợi nhìn qua Giang Nguyên rời đi thân ảnh, thậm chí nhìn thấy hắn ở trên bong thuyền đối với mình đám người này không ngừng phất tay hò hét. Các lão đầu, cảm ơn các ngươi lễ vật, thật sự là quá tốn kém rồi, tiểu gia lần sau trả lại tìm các ngươi chơi. 13 cái lão quái cơ hồ là tức giận đến thổ huyết, trong đầu phiền muộn muốn chết, nhưng trên mặt còn không phải không biện xuất một bộ dáng tươi cười cùng Giang Nguyên xô tan. 2 vạn người đại quân cùng 2000 chiếc tàu chiến, đây đều là tinh anh nhân viên cùng ngàn chọn vạn chọn định chế khoản, giá trị không thể đo lường. Người bình thường cho dù có tiền nữa, cũng căn bản không có khả năng mua được nhiều như vậy hỏa lực. Nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không duyên cớ đưa tặng cho Giang Nguyên, không có đạt được bất kỳ trao đổi. Cái này Giang Nguyên đơn giản so thổ phỉ còn có thể ác, đám lão quái trong đầu đang dỉ máu, tức giận đến sắp bất tỉnh. Chỉ là mặc dù trong đầu tức giận đến muốn chết, nhưng nhìn xem rốt cục đưa tiễn Giang Nguyên tôn này lớn thổ phỉ, 13 cái lao đầu trong lòng vẫn là hơi thở dài một hơi. Nhưng ngay lúc thập tam lão quái vừa mới nhìn nhau cười một tiếng, cho là mình đã thoát khỏi lồng giam thời điểm, Giang Nguyên tựa như nhớ tới cái gì, lại lần nữa bổ sung một câu. Quên cùng các ngươi nói, Thiên Đường tập đoàn tư bản lũ đoạn đưa các ngươi những vật kia đều là dụ sứ các ngươi phạm tội nguyên động lực, cho nên ta giúp các ngươi đem những vật kia đều đốt rủi. Thập tam lão quái hai mắt tối sầm, trong đó 2 cái một hơi không có thuận đi lên, trực tiếp tức giận đến tại chỗ hôn mê té xỉu. Giang Đồng, ngài muốn chúng ta người liên hệ, chúng ta đã vì ngài tìm được một tên thuộc hạ cung kính nói. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, ra hiệu chính mình biết. Trước đó không lâu, hắn từ Nhật Bản trong tay người lấy được một bản thần bí xếp miệng, chính cần đối ứng với nhau nhân tài tiến hành giải độc. Giang Nguyên lúc này điều động Thiên Đường tập đoàn tư bản lũ đoạn giao thiệp tiến hành tìm kiếm. Quả nhiên tìm được một vị có quan hệ tướng học nhân sĩ. Có cái này nhân tài trợ lực, chắc là vô cùng có khả năng phá giải được vậy bản thần bí tướng sách bí mật. Còn mặt kia, Giang Nguyên tự nhiên cũng rất thèm bát bộ kim cương công văn tự nói rõ bộ phận, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp từ cầm tiểu thư trên tay xáo lộ đến. Chính mình nếu lấy được trong khi tu luyện 8 bộ bát bộ trường sinh công chỉ cần phối hợp bên trên hoàn chỉnh bát bộ kim cương công tu luyện bên ngoài 8 bộ, liền có thể nội ngoại kiêm tu, tiến hành hoàn mỹ nhất tu luyện. Bởi vậy hắn đã sớm thiết kế tốt một cái nhỏ xáo lộ, đến xáo lộ cầm tiểu thư. Gần đây đến nay, Giang Nguyên không ngừng tìm hiểu quân tư pháp chi quyển, tự giác thu hoạch rất nhiều, bởi vậy vừa bạn liền định tới thử nghiệm một phen ý nghĩ của mình đến tột cùng có hữu hiệu hay không. Giang Nguyên, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Cầm tiểu thư đẩy cửa vào, khi thấy Giang Nguyên thưởng thức trà, một bộ nhàn nhã tự đắc bộ dáng. Làm sao, không có chuyện thì không thể tùy tiện tâm sự sao? Giang Nguyên cười đến rất ôn nhu, tựa như là đối với đợi một cái xa cách nhiều năm nữ đồng học một dạng. Có thể, như vậy ngươi muốn trò chuyện cái gì đâu? Cầm tiểu thư hơi lộ ra một tia ánh mắt cảnh giác, nàng có thể không cảm thấy Giang Nguyên sẽ nhàn rỗi không chuyện gì tìm chính mình nói chuyện phiếm. Nam nhân đều là móng heo lớn, đột nhiên tìm ngươi nói chuyện phiếm, tất nhiên là có mưu đồ, hoặc là thèm thân thể, hoặc là thèm những vật khác. Ngươi hẳn là lệ thuộc vào cái nào đó ẩn thế gia tộc, đúng không? Giang Nguyên hỏi. Cầm tiểu thư bất động thanh sắc. Đây không phải chuyện rõ rành rành a? Làm sao? Ngươi muốn gia nhập gia tộc của chúng ta? Giang Nguyên cười cười nói, tạm thời không có quyết định này. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, các ngươi ẩn thế gia tộc thực lực nội tình đều rất mạnh, vì cái gì nghĩ như vậy muốn quyển kia cổ bình thư? Nâng lên quyển kia cổ bình thư, Cầm tiểu thư lập tức giận không chỗ phát tiết. Từ khi Giang Nguyên đem quyển kia cổ binh thư từ Hỏa Thần công nghiệp thập tam lão quái chỗ ấy dọa dẫm bắt chẹt được đến, Cầm tiểu thư ba phen mấy bận hướng hắn tự mình đòi hỏi, hết lần này tới lần khác Giang Nguyên mềm không được cứng không xong, quả thực đáng giận. Cầm tiểu thư không muốn nói chuyện, có chút nâng lên cái cằm, bộc lộ ra nội tâm của nàng kiêu ngạo ý nghĩ. Tỷ tỷ ta ba phen mấy bận hướng ngươi mượn xem, ngươi vậy mà đều vô tình cự tuyệt ta. Vậy ta còn phản ứng ngươi làm gì? Ha ha. Giang Nguyên mỉm cười nói, xem ra ẩn thế gia tộc ở giữa cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt a. Ngươi muốn cho ngươi vị trí ẩn thế gia tộc có thể lực gáp quân hùng, đúng không? Câu nói này lại là rắn rắn chắc chắc đánh trúng vào Cầm tiểu thư trong tấm khảm. Cầm tiểu thư biểu lộ hơi có chút mất tự nhiên, hiển nhiên là Giang Nguyên lời nói để nàng có nói chuyện suy nghĩ. Giang Nguyên mỉm cười, quân thư pháp chi quyển huyền bí, liền ở chỗ người chuyện tốt ác, đều là thứ có thể lợi dụng. Người luôn có thích cùng chán ghét đồ vật, cũng có thể lấy ra trắng trợn lợi dụng. Mà nhân sinh đến liền yêu thích lấy tôn vinh, chán ghét lấy mèo hèn. Nhất là Cầm tiểu thư loại này sinh ra liền sống an nhàn sung sướng nữ nhân, liền càng thêm như vậy. Tôn nghiêm cùng vinh quang, đối với các nàng mà nói, tựa như là một bình có độc rượu ngon. Cứ việc có tổn thương thân thể, nhưng lại làm cho người say mê. Mà quân trên sách chỗ ghi lại hết thảy xáo lộ, trên cơ bản đều là dùng cái này làm căn cơ tiến hành. Giang Nguyên, tương lai sắp sẽ có biến cố lớn, đây là một trận tai nạn trước đó chưa từng có, nhưng cũng là một trận trước nay chưa có kỳ ngộ. Cầm tiểu thư nói khẽ. Gần nhất các đại ẩn thế gia tộc đều tại dục dịch, liền ngay cả rất nhiều xưa nay không hỏi thế sự, công bố tuyệt không nhập thế ẩn thế gia tộc cũng đang làm lấy chuẩn bị đầy đủ, nên đón chẳng tai nạn này đến. Giang Nguyên mỉm cười, nói cho nên ngươi sưu tập quân sách mục đích chính là vì nên đón trận này tai nạn. Nói đến đây, Cầm tiểu thư ánh mắt khó mà che giấu một tầng ánh sáng. Đương nhiên không chỉ như vậy, nhân sinh một thế, tự nhiên cũng muốn tranh hùng thiên hạ. Nếu thiên mệnh để cho chúng ta sinh ở thời đại này, phải đối mặt lấy rất nhiều người vô pháp tưởng tượng tai nạn, chúng ta tự nhiên cũng muốn trổ hết tài năng, trở thành ưu tú nhất ẩn thế gia tộc. Giang Nguyên vỗ tay cười cười, có điểm giống là vì kiêu ngạo của nàng cùng tự tin vỗ tay, lại có chút giống như là đang nói cái này chính hợp ý ta. Càng là có mãnh liệt nguyện vọng, thì càng có thể làm việc cho ta. Ha ha, ta cảm thấy gia tộc của các ngươi tình huống có lẽ không thể lạc quan. Giang Nguyên mắt sáng lên đạo. Bằng không mà nói, ngươi cũng không cần vội vã như vậy sưu tập những cổ binh này sách loại hình đồ vật đi. Cầm tiểu thư mí mắt có chút buông xuống, nói ngươi không phải người của ẩn thế gia tộc, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra được mặt khác ẩn thế gia tộc trên tay đến tuột cùng nắm giữ lấy bao nhiêu át chủ bài, tự nhiên cũng vô pháp lý giải ý nghĩ của ta. Chương 549, hoàn chỉnh tám bộ công. Chương 549, hoàn chỉnh tám bộ công. Giang Nguyên cười cười, cảm giác cái này kiêu ngạo nữ nhân phía sau cũng gánh chịu lấy người bình thường khó có thể tưởng tượng trọng đại áp lực. Dù sao cả một cái gia tộc vinh nhục hương suy đều bị nàng một người chỗ lưng đeo. Loại áp lực này có lẽ còn là rất khoa trương. Cầm tiểu thư, liên quan tới ngươi trước đây nói tới hợp tác, có lẽ chúng ta có thể thoáng trò chuyện chút. Nghe được Giang Nguyên cắt vào chính đề, Cầm tiểu thư biểu lộ cũng biến thành chăm chú. Làm sao? Ngươi nghĩ thông suốt, nguyện ý cầm quyển kia cổ binh thư đổi lấy một chút chỗ tốt gì? Giang Nguyên lắc đầu cười nói, bản này cổ binh thư nếu như là đồ của ta, như vậy có lẽ ta cũng liền cùng ngươi làm giao dịch. Nhưng rất đáng tiếc là, đây là thuộc về chúng ta Long Quốc chí bảo, là chúng ta tổ tiên để lại di sản, cũng không thể bị ta tùy tiện làm chủ lấy ra giao dịch. Cầm tiểu thư lập tức ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Giang Nguyên, tựa như một giây sau liền muốn hé miệng đem hắn cho ăn hết một dạng. Ngươi nếu không nguyện ý xuất ra quyển kia cổ binh thư giao dịch với ta, vậy chúng ta còn thế nào hợp tác? Giang Nguyên a a cười một tiếng, cũng không để ý, ngược lại là đưa ra thẻ đánh bạc của mình. Ta có thể cho ngươi để cho ta xuất thủ một lần giúp cho ngươi cơ hội, vì ngươi hoặc là vì ngươi ẩn thế gia tộc đều có thể. Cầm tiểu thư nghe vậy, không khỏi ánh mắt chăm chú đến suy tư. Đề nghị này, tựa hồ giá trị cũng không tệ lắm. Trong óc của nàng lập tức nhớ lại ngày đó Tôn Long Hảo cùng Hỏa Thần công nghiệp xa xa rằng co vô biên bá đạo, chỉ là một chiếc tàu chiến đấu, lại là dám cùng hàng ngàn hàng vạn chiếc địa phương tàu chiến rằng co. Nhất là ngày đó sừng sững ở trên bong thuyền, Giang Nguyên ngạo khí trùng thiên, tóc đen bay phấp phới, như là một tôn như ma thần phong thái. Hắn là như vậy kiệt ngạo bất tuần, dám can đảm cùng Hỏa Thần công nghiệp tranh phong. Đã, một màn kia pháo điện từ vô biên vô tận khí tức hủy diệt, đến nay hồi tưởng lại còn để cho người ta không rét mà run. Đạo kia có thể hòa tan hết thảy, hủy diệt hết thảy, tan rã hết thảy bạch quang, đem hết thể chạm đến sự vật toàn diện trở về tại hư vô. Quang quang là nhìn thoáng qua, liền có thể tỉnh lại nội tâm của người chỗ sâu đối với tử vong nguyên thủy nhất đại khủng bố. Nếu như có thể đổi lấy Giang Nguyên một cái hủy diệt thiên địa pháo điện tử, có lẽ cái này cơ hội hợp tác cũng không tệ lắm. Cầm tiểu thư không khỏi thầm nghĩ. Như vậy ngươi muốn cái gì đồ vật? Giang Nguyên a a cười một tiếng, nói đừng bảo là đến như thế xa lạ, làm cho chúng ta tựa như là thuần túy lợi ích quan hệ mở dạng, nhiều như vậy a bất cận nhân tình nha. Cầm tiểu thư liếc hắn một chút, cảm giác Giang Nguyên giống như là một cái tu luyện mấy ngàn năm lão hồ ly một dạng, cực kỳ trơn trượt như trạch. Kỳ thật ta một mực rất muốn cùng một chút ẩn thế gia tộc tiếp xúc, như vậy đổi lấy ta xuất thủ một cơ hội duy nhất lại giới, kỳ thật ta cũng không muốn thu cái gì vật đặc biệt chân quý. Giang Nguyên cười cười nói, chỉ bất quá ta đối với ngươi lần trước đề cập tới bát bộ kim cương công cảm thấy rất hứng thú. Cầm tiểu thư nghe nói Giang Nguyên yêu cầu, không khỏi hơi kinh ngạc nhìn hắn một chút. Bát bộ kim cương công chỉ có nửa bộ, chỉ có thể tu luyện người bên ngoài tám bộ, loại này chí dương chí cương pháp môn tu luyện rất dễ dàng xảy ra sự cố, nếu như không có mặt khác nửa bộ bát bộ trưởng sinh công phụ trợ, như vậy rất có thể sẽ cứng quá dễ gãy. Giang Nguyên cười nói, ta chẳng qua là nhìn thấy ạ ỷ gia lão đầu tử tu luyện đằng sau liền có thuật chú nhan, bởi vậy có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đem cái gì lời nói thật đều nói cho người khác biết, bát bộ trưởng sinh công đã rơi vào trong tay mình sự tình, người biết càng ít càng tốt. Bởi vậy chỉ nói là chính mình rất thèm Liêu Sinh lão gia tử tu luyện bát bộ kim cương công đằng sau, rõ ràng cao tuổi rồi, nhưng lại một bộ long tinh hổ mãnh bộ dáng. Cầm tiểu thư đối với hắn lý do này, ngược lại là có chút lý giải gật gật đầu. Không nghĩ tới không chỉ là nữ nhân tương đối để ý bề ngoài của mình, ngay cả người nam nhân này cũng không nhịn được động tâm. Cầm tiểu thư chế nhạo nói, bất quá ta rất có thể hiểu được cảm thụ của ngươi, hồng nhan chưa giả phát trước trắng. Chậc chậc chậc, người nào tiếp thu được thiều hoa thoáng qua tức thì sự thật. Giang Nguyên cười cười nói, như vậy ngươi chính là đồng ý. Cầm tiểu thư nghiêm trang nói ra, nếu như đây là bản đầy đủ 8 bộ công lời nói, tối thiểu có thể tiến vào thế giới đạo dẫn thuật bảng xếp hạng 3 vị trí đầu trí bảo, nhưng nếu như chỉ có nửa bộ lời nói, kỳ thật giá trị sẽ giảm mất đi nhiều, thậm chí ngay cả 20 vị trí đầu đều không thể tiến vào. Dùng nửa bộ 8 bộ công đem đổi lấy ngươi một lần cơ hội ra tay, ta cảm thấy tương đương đáng giá. Loại này 144 lời mua bán, ta tự nhiên đáp ứng. Giang Nguyên hơi sững sờ, hỏi, thế giới đạo dẫn thuật bảng xếp hạng, ta làm sao chưa từng nghe qua loại này bảng danh sách? Liên quan tới bảng danh sách, Giang Nguyên vẹn vẹn nghe nói qua ám vong bên trong có thế giới lính đánh thuê bảng xếp hạng truyền ngôn. Nhưng chỗ này vị đạo dẫn thuật bảng xếp hạng lại là thứ gì? Cầm tiểu thư mỉm cười, nói đây là chúng ta ẩn thế gia tộc nội bộ mới có thể lưu truyền rất nhiều bảng danh sách một trong, các ngươi ngoại nhân tự nhiên không có khả năng biết đến. Xem ở giao dịch của chúng ta rất mau mắn phân thượng, ta liền miễn phí thay ngươi bổ một chút khóa đi. Giang Nguyên cười nói, xin lắng hay nghe. Cầm tiểu thư biểu lộ dần dần trở nên chăm chú, nói thế gian đạo dẫn thuật rất nhiều, tỉ như Ấn Quốc Yoga thuật, Long Quốc Bát Hoạt Gấm, Thái Cực chờ chút, tại Tây Dương cùng Nhật Bản cũng lưu truyền khác biệt phiên bản đạo dẫn thuật. Chúng ta ẩn thế gia tộc bên trong cũng có được một vài gia tộc chuyên môn tổng sự lấy siêu tập đồng thời vì đó tiến hành chuẩn xác xếp hạng làm việc. Giang Nguyên nhịn không được hiếu kỳ nói, đến tột cùng cái gì là đạo dẫn thuật? Vì cái gì trên thế giới nhiều như vậy quốc gia cùng địa khu đều lưu truyền loại vật này? Cầm tiểu thư lắc đầu, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói loại này bị phủ bụi mấy ngàn năm lịch sử, ta lại thế nào khả năng biết đâu? Bất quá những này đạo dẫn thuật hiệu quả thần kỳ, ta ngược lại thật ra có biết một hai. Sơ cấp đạo dẫn thuật có thể làm cho người kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, bách bệnh không sinh. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, những vật này chính mình cũng từng có một chút nghe thấy, Long Quốc một chút nổi danh lao đạo sĩ hẳn là loại này. Những lao đạo này bọn họ cho dù niên kỷ đến hơn 90 tuổi, vẫn như cũ thần trí thanh tỉnh, có thể cùng người tự nhiên giao lưu, thân thể trên cơ bản không có bệnh nặng gì. Như vậy trung cấp đạo dẫn thuật đâu? Giang Nguyên hỏi. Cầm tiểu thư chân thành nói, trung cấp. Theo như đồn đại, trung cấp đạo dẫn thuật có thể cực lớn khai phát nhân thể tiềm năng, hiệu quả xa xa không phải sơ cấp đạo dẫn thuật có thể sánh ngang. Thậm chí một chút trung cấp đạo dẫn thuật bên trong người nổi bật, danh xưng có được cải biến một chút nhân thể vận thế huyền học hiệu quả. Giang Nguyên nghe vậy, không khỏi bật cười. Nói thế nào mơ hồ như vậy, người vận thế còn có thể cải biến? Cầm tiểu thư lắc đầu, nghiêm mặt nói, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nếu như ngươi từng nghe nói một chút ẩn thế gia tộc thủ đoạn thần bí, có lẽ ngươi có thể triệt để lý giải ta nói câu nói này hàm nghĩa. Chương 550, thời đại mới tệ chương 550, thời đại mới tệ. Giang Nguyên lắc đầu, rất nhiều chuyện chính mình cũng chưa từng thấy tận mắt, thật sự là không muốn tin tưởng. Như vậy, cao cấp đạo dẫn thuật đâu? Giang Nguyên nhịn không được hỏi chính mình đấy lòng nghi vấn. Nếu trung cấp đạo dẫn thuật thật sự có thể ảnh hưởng một người bất thế, cao cấp như vậy đạo dẫn thuật lại sẽ có lấy như thế nào uy lực khó mà tin nổi đâu? Không biết. Tân tiểu thư đơn giản dứt khoát cấp ra câu trả lời của mình. Ta chúng liền cấp đạo dẫn thuật có thể ảnh hưởng vận thế truyền ngôn đều không thể nào tin được, như thế nào lại biết cao cấp đạo dẫn thuật đâu? Giang Nguyên hiếu kỳ nói, như vậy một phần kia trên bảng danh sách xếp hạng 3 vị trí đầu đạo dẫn thuật, đến tột cùng là thuộc về cái nào đẳng cấp đâu? Trung cấp hay là cao cấp? Cầm tiểu thư lắc đầu, nói ta chỉ biết là phần kia bảng danh sách, lại không có thấy tận mắt hoặc là luyện tập quá sở vị đạo dẫn thuật, ta nào biết được. Giang Nguyên không khỏi liếc nàng một chút, phản phất tại nói ngươi làm sao cái này không biết vậy cũng không biết. Cầm tiểu thư như vậy tiêu ngạo tính cách người, bị Giang Nguyên cầm loại ánh mắt này một nhìn, lập tức liền lông mày nhướng lên, đáy lòng không vui đứng lên. Mặc dù ta không hiểu rõ lắm những này đạo dẫn thuật, Cầm tiểu thư nói ra, bất quá ta ngược lại là biết những này đạo dẫn thuật cụ thể giá cả. Bao nhiêu tiền? Giang Nguyên tò mò hỏi. Nếu như là nửa bộ 8 bộ công lời nói, đại khái 10.000 tả hữu thời đại mới tệ đi. Giang Nguyên khẽ chau mày, hỏi, cái gì là thời đại mới tệ? Cầm tiểu thư thở dài, Giang Nguyên cũng không phải là người của ẩn thế gia tộc, rất nhiều thứ đều được từ đầu cho hắn giảng giải. Bất quá liên tưởng đến ngày đó Tôn Long Hào phong thái, nàng cũng liền kiên nhẫn là Giang Nguyên giới thiệu sơ lược đứng lên. Thời đại mới tệ, đây là ẩn thế gia tộc ở giữa ước định cẩn thận sử dụng đặc biệt tiền tệ. 10.000 thời đại mới tệ ước tương đương 1 tỷ nguyên tả hữu, nhưng loại thuyết pháp này kỳ thật không quá nghiêm cẩn. Dù sao còn nhiều, rất nhiều người nguyện ý dùng 1 tỷ nguyên đem đổi lấy 10. 000 thời đại mới tệ. 10000 thời đại mới tệ đổi thành 1 tỷ nguyên, cơ hội là có thể lập tức hối đoái, không có chút nào do dự. Nhưng là 1 tỷ nguyên nếu như muốn hối đoái thành 10000 thời đại mới tệ, lại là rất khó, chuyện cực kỳ khó khăn, cơ hội chỉ có nhị ngốc tử mới có thể hối đoái. Ẩn thế gia tộc ở trong thế tục dây chuyền sản nghiệp nhiều đến vô số kể, cho dù là trên trăm ức tiền vốn đối với bọn hắn mà nói, cũng bất quá là một chút da lông mà thôi, nhưng là thời đại mới tệ lại không giống với. Cầm tiểu thư nói ra, đây là ẩn thế gia tộc ở giữa, vì nên đón thời đại mới trật tự, mà tiến hành ngầm lưu thông tiền tệ, có thể tiến hành loại tiền tệ này giao dịch đồ vật, đều là một chút cực kỳ chân quý trí bảo. Giang Nguyên con mắt có chút sáng lên, nói như vậy ngươi cảm thấy ta pháo điện tử cùng chiếc kia tàu chiến, ước chừng giá trị bao nhiêu? Ngươi nguyện ý bán? Cầm tiểu thư tinh thần chấn phấn. Nếu như ngươi nguyện ý, giá cả dễ thương lượng. Giang Nguyên cười cười, nói ngươi cảm thấy ta sẽ bán loại vật này à? Cầm tiểu thư nhếch miệng, hơi có chút tiểu nữ nhi ra tư thái, nói ta liền nói ngươi cũng không có ngốc như vậy đến họp bán loại vật này. Giang Nguyên a a cười một tiếng, nói như vậy ngươi cảm thấy chiến hạm của ta đến tuột cùng đáng giá bao nhiêu đâu? Cầm tiểu thư không xác định nói, ngươi chiếc chiến hạm kia, còn có loại kia xếp hạng 3 vị trí đầu đạo dẫn thuật lời nói, cũng đều là mấy triệu thời đại mới tệ cấp bậc a. Giang Nguyên hiếu kỳ nói, như vậy có giá trị ngàn vạn hoặc là hơn 100 triệu thời đại mới tệ đồ bậc a. Cầm tiểu thư chuyện đương nhiên nói ra, tự nhiên là có, chỉ là những vật kia chỉ có ẩn thế gia tộc tộc trưởng mới có tư cách tham dự giao dịch, chúng ta những đích hệ tử tôn này cũng rất ít có thể tham dự trong đó. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, xem ra thế giới này so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn không ít. Thời đại mới tệ, loại này vẹn vẹn chỉ ở ẩn thế gia tộc bên trong lưu truyền kiểu mới tiền tệ, giá trị không thể đo lường. Không chỉ có khó mà thu hoạch, giá trị thực tế có thể hối đoái vật phẩm càng là cực kỳ chân quý hi hữu. Nửa bộ 8 bộ công chỉ có thể đổi lấy 10000 thời đại mới tệ, mà hoàn chỉnh 8 bộ công thì là mấy triệu thời đại mới tệ cấp bậc trí bảo. Thật không biết hơn ngàn vạn thời đại mới tệ trí bảo đến tột cùng là như thế nào đồ vật. Cùng Giang Nguyên đột nhiên trong lòng hơi động, hỏi nếu đạo dẫn thuật có xếp hạng như vậy, giữa các nước cường giả hẳn là cũng có xếp hạng đi. Trước đó bảng danh sách Giang Nguyên chỉ nghe qua một cái gọi là lính đánh thuê quốc tế bảng danh sách, nhưng là lính đánh thuê loại đồ chơi này kỳ thật liền là ai cho nhiều tiền liền giúp người cho cắn người mà thôi. Tuyệt đỉnh cao thủ chân chính tự nhiên là bị các quốc gia lấy toàn bộ tài nguyên châu bí mật bồi dưỡng lấy, làm sao có thể đi làm cái gì lính đánh thuê đâu. Cầm tiểu thư khuôn mặt dần dần trở nên chăm chú, nói ghi chép các quốc gia cường giả bảng danh sách. Cái này tự nhiên là có, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chú ý phần bảng danh sách này, bởi vì cái này nhất định sẽ chỉ làm ngươi cảm thấy tuyệt vọng. Ta nhất định sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Giang Nguyên lòng hiếu kỳ bị câu lên. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Cầm tiểu thư lắc đầu, nói xem ở giữa chúng ta vừa mới đã đặt thành một bút hợp tác phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết cái này không quá tính bí mật đi. Long quốc có thể trên bảng nổi danh trí cường giả, vẹn vẹn chỉ có một vị Giang Thiếu Thiên, nhưng cũng tiếc hắn đã bị một cái người của ẩn thế gia tộc lấy thủ đoạn thần bí sát hại. Bây giờ ghi chép thế giới cường giả trên bảng danh sách, Long quốc cường giả lắc đắc không có mấy, xếp hạng cũng không quá gần phía trước. Mà bài danh phía trên các quốc gia các cường giả, để bọn hắn xuất thủ một lần, chỉ sợ cũng phải hao phí hơn ngàn vạn thời đại mới tệ. Giang Nguyên ánh mắt ngưng tụ, bắt lấy chữ mấu chốt, hỏi: "Sát hại Giang Thiếu Thiên ẩn thế gia tộc, ngươi có thể hay không nói cho ta biết đến tột cùng là cái nào ẩn thế gia tộc?" Cầm tiểu thư lắc đầu nói: "Cái kia ẩn thế gia tộc không có danh tự, hoặc là nói bọn hắn từ trước tới giờ không công khai ngoại giới danh tự, hành tung cũng cực kỳ bí ẩn, chúng ta mặt khác gia tộc bí mật để bọn hắn quỷ thủ gia tộc." Giang Nguyên ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, nói quỷ thủ gia tộc, ta sớm muộn sẽ cho Giang Thiếu Thiên tiền bối báo thủ rửa hận. Ánh mắt của hắn như là giống như hỏa diễm nóng bỏng, tựa như chảy xuôi một tầng màu vàng của cờ, nói còn có, sớm muộn ta nhất định phải làm cho phần kia trên bảng danh sách Long Quốc cường giả đang đỉnh. Cầm tiểu thư lắc đầu, không khỏi lộ ra cười khổ, người trẻ tuổi lòng cao hơn trời, có phi phàm tâm khí cố nhiên là tốt sự tình, nhưng cũng phải túi đầu nhìn xem đường. Muốn để cường giả thực lực xếp hạng yếu đuối Long Quốc đang đỉnh, lại nói nghe thì dễ. Cầm tiểu thư nhìn xem Giang Nguyên, đột nhiên mỉm cười nói, ngươi sau đó hẳn là muốn đi Linh Nhân gia tộc nơi đó thử thời vận đi. Ta khuyên ngươi từ bỏ đi, Linh Nhân gia tộc luôn luôn sẽ không dễ dàng cùng ngoại giới thông hôn, cho dù thật sự có, xác suất lớn cũng là Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn, hy vọng của ngươi phi thường xa vời. Giang Nguyên lắc đầu nói, mọi thứ không thử một lần, lại thế nào biết kết quả đây. Cầm tiểu thư thở dài một cái, nói ngươi bây giờ có tự tin, là bởi vì ngươi căn bản không biết ngươi đối mặt đều là chút như thế nào đối thủ. Ngươi tiến về Linh Nhân gia tộc tham dự tìm bạn trăm năm đại điện, ngươi cũng đã biết ngươi đối thủ cạnh tranh bên trong, không ít chính là thế giới cường giả xếp hạng 20 vị trí đầu chỗ đỉnh cấp ẩn thế gia tộc. Chương 551, kém một chút tam toàn kỳ mỹ chương 551, kém một chút tam toàn kỳ mỹ Giang Nguyên ánh mắt có chút ngưng tụ, hỏi, phần kia thế giới cường giả bảng danh sách, cụ thể có cái nào? Cầm tiểu thư do dự một lát, chậm rãi nói, ngươi nếu mà muốn, ta có thể cho ngươi một phần, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, tuyệt đối không thể lấy tiết lộ ra ngoài ra ngoài. Mà lại ta vẹn vẹn chỉ có thể cung cấp cho ngươi danh tự, nhưng là những cường giả này cụ thể tin tức, tha thứ ta không cách nào cho ngươi cung cấp, ta không có loại này quyền hạn hướng người ngoài cung cấp những này tình báo quan trọng. Mặc dù phần danh sách này tại ẩn thế gia tộc trong tay cũng không tính bí mật gì, nhưng ở người ngoại giới xem ra, đây chính là một phần tuyệt mật danh sách. Giang Nguyên đối với hắn đáp lại mỉm cười, như là gió xuân hiu hiu, nói tạ ơn. Cầm tiểu thư thoáng có chút mất tự nhiên quay đầu đi, nói ngươi hay là lần đầu nói với ta tạ ơn, bất quá lần sau đừng nói nữa. Giang Nguyên mỉm cười, hắn tự nhiên biết vì cái gì lần sau đừng nói nữa, như thế thật sự là lộ ra xa lạ. Có đôi khi xa lạ hai chữ, lại là địch qua thiên quân vạn mã nguy hại. Sau vài phút, Giang Nguyên chuyên môn tư nhân trong hộp thư đầu liền nhận được một phần bằng giấy bản tờ RF văn kiện. Phần văn kiện này trải qua mười mấy loại khác biệt mã hóa hình thức, liền ngay cả mật mã cũng là cực kỳ phức tạp, cần chữ hoa hay thường chữ cái bên dưới phát họa trở chút một loạt phức tạp sắp xếp tổ hợp. Có thể đủ gặp nó mức độ bảo mật cùng chỉnh trọng tính. Lôi Ân gia tộc, Quỷ Thủ gia tộc, Sâm La Ung Nguyệt Cổn Phong gia tộc, Tùng Tuyết Phong. Giang Nguyên từng cái cẩn thận đọc lấy trên phần danh sách này cường giả danh tự, tựa như đem những người này danh tự toàn bộ đều một mực ghi tạc đáy lòng một dạng. Thẳng đến giờ khắc này, Giang Nguyên mới ý thức tới chính mình khả năng ngay tại từ từ mở ra lấy một cánh cửa lớn. Một cánh do ẩn thế gia tộc cộng đồng gen đúc lên cửa lớn, đem thế tục ngăn cách ra chân chính môn hộ. Thế giới này chân chính đỉnh phong nhân vật, ngay tại hướng mình chậm rãi mở ra tấm màn lớn. Cũng không biết trong miệng nàng cái gọi là, không lâu sau đó liền muốn đến tai nạn đến tột cùng là cái gì. Giang Nguyên không khỏi thầm nghĩ. Đến lúc đó, chính mình có lẽ sẽ tránh không được cùng những thế giới này đỉnh phong nhân vật sinh ra liên quan, có thể trở thành bằng hữu, cũng có khả năng trở thành địch nhân cùng lúc đó. Cầm tiểu thư cũng đem trên tay mình một phần khác văn kiện chuyển tàu cho Giang Nguyên. Phần văn kiện này mã hóa trình độ còn xa lúc trước phần kia cường giả trên bảng danh sách. Giang Nguyên dưới tay có một chi máy tính đoàn đội, mặc dù chính hắn không có hệ thống học tập qua máy tính, nhưng là mưa dầm thấm đất, kỳ thật cũng đối máy tính mã hóa có một chút hiểu rõ. Vô luận là bình thường mã hóa cũng tốt, hay là trải qua đặc thù phép tính mã hóa cũng tốt, trên thực tế mức độ bảo mật đều không phải là vạn vô nhất hết. Nhưng phần văn kiện này mã hóa trình độ có thể nói là khủng bố. Nó bị loạt 16 loại trở lên đặc thù phép tính, chỉ cần có chút nào sai lầm hoặc là sai lầm, liền sẽ tự hành tiêu hủy, lại khôi phục được khả năng chính là tuyệt đối số 0. Giang Nguyên hai mắt sáng lên, nhìn xem phần văn kiện này danh tự, trong lúc nhất thời cảm thấy có loại khó tả vui sướng. Bát bộ kim cương công phụ văn tự nói rõ Giang Nguyên lúc này liền muốn trở lại trong phòng ngủ của mình, đem hai bộ tám bộ công hợp hai là một, thử nhìn một chút đến tuột cùng có như thế nào thần kỳ công hiệu. Trước đó liền đã nghe qua, bát bộ kim cương công tu luyện bên ngoài tám bộ nhục thần, cho dù là cái kia Nhật Bản lão đầu tử tu luyện tàn thứ bản, cao tuổi rồi vẫn như cũng là sinh long hoạt hổ giống như là cái thanh tráng niên một dạng. Mà bát bộ trường sinh công thì cực kỳ thần bí, tu luyện là nhân thể nội bộ bên trong tám bộ, liên quan tới nó tin tức lắc đắc không có mấy. Một khi có thể đồng thời luyện tập hai quyển tám bộ công, đặt thành nội ngoại kiềm tu cấp độ, quanh năm suốt tháng tích lũy phía dưới, tất nhiên có thể đem tố chất thân thể của mình đạt được một cái bay vọt về chất. Giang Nguyên, ta cuối cùng cho ngươi một cái lời khuyên đi. Cầm tiểu thư nhìn thấy Giang Nguyên cáo tử, nàng do dự một chút sau liền cấp ra một câu. Ngươi đấu không lại những người kia, tận thế gia tộc nội tình căn bản không phải thế tục những gia tộc kia cùng tập đoàn tư bản lũng đoạn có thể so tính. Cho dù ngươi đánh bại hỏa thần công nghiệp, cho dù ngươi có được chiếc kia đáng sợ tàu chiến đấu cùng pháo điện tử, cho dù ngươi có được 20,000 đại quân cùng 2,000 chiếc tàu chiến, nhưng rất nhiều ẩn thế gia tộc đều có thủ đoạn vi phạm, ngươi những vật này chưa hẳn đủ nhịn. Nàng mặt ngoài ngôn từ là đang khuyên lui Giang Nguyên, nhưng trên thực tế trong câu chữ nhưng cũng biểu đạt ra một loại đối với Giang Nguyên chiếu cố, thậm chí cả là đối với Giang Nguyên sinh mệnh chân quý. Giang Nguyên không có lựa chọn cùng nàng tranh luận, cũng không có quá mức để ở trong lòng, chỉ là cười cười. Ân, cảm ơn ngươi quan tâm, bất quá ta còn có chút việc, muốn đi trước. Cầm tiểu thư thật sâu nhìn hắn một cái, biết quật cường của hắn tính cách, cho dù mặt ngoài không nói, đáy lòng nhưng cũng không có dễ dàng như vậy nhận sợ hãi, nàng biết mình như thế nào đi nữa khuyên ngăn đi cũng không có chút nào ý nghĩa, liền cũng không lên tiếng nữa. Giang Nguyên chính dục trở lại phòng ngủ của mình, lại tại trải qua đại đường thời điểm, bị Diêu Văn Văn có chút kích động kéo lại tay phải, "Lão bản, có thể có hy vọng phá giải quyển kia xiếc miệng huyền bí nhân tài, chúng ta đã tìm được." Diêu Văn Văn lôi kéo Giang Nguyên cười nói, "Mà lại ngay tại cách chúng ta vị trí chỗ không xa, dự tính vào hôm nay hoặc là ngày mai là có thể cùng gặp mặt hắn, là Lý Thị tập đoàn tư bản lũng đoạn người phụ trách trợ giúp, tăng thêm người của chúng ta trải qua tầng tầng tìm hiểu mới tìm được người." Giang Nguyên hai mắt có chút sáng lên, trước đây đã có thủ hạ báo cáo qua tiến độ, cho thấy đã tìm được một vị biết được xiếc miệng kỳ nhân, có thể trợ giúp chính mình phá giải vậy bản thần bí tướng sách bí mật. Nhưng không nghĩ tới chính là hôm nay hoặc là ngày mai là có thể tìm tới hắn. Hạnh phúc thật sự là tới quá đột nhiên. Lần này hỏa thần công nghiệp chi hành, chính mình đạt được hoàn chỉnh 8 bộ công, một bản thần bí xiếc miệng, một bản chưa phá giải cổ bình thư. Trước mắt 8 bộ công cùng thần bí xiếc miệng bí mật sắp dễ như trở bàn tay. Nếu như có thể lập tức chữa trị hoàn toàn cái kia hai cái tinh thần có chút vấn đề nữ nhân, đạt được cổ bình thư bên trong bí mật lời nói, vậy nhưng thật là tam toàn kỳ mỹ. Diêu Văn Văn hai mắt sáng lên, nói lão bản, lúc đầu chúng ta muốn gặp được vị kỳ nhân kia còn cần bỏ phí một chút công phu, bất quá khi đối phương khu quản hạt lãnh chúa biết được chúng ta có được chừng 2 vạn đại quân cùng 2,000 chiếc tàu chiến đấu đằng sau, lập tức sẽ đồng ý chúng ta tiến lên, khiến cho chúng ta đi thuyền hiệu suất cực lớn đề cao. Giang Nguyên cười lắc đầu, xem ra thế giới này lực lượng chính là chân lý đạo lý, điểm này thủy chung là tuyên cổ bất biến. Nếu như mình một phương này thực lực không gì sánh được yếu đuối, chỉ sợ khó tránh khỏi phải bị người ngăn lại tầng tầng bóc lột. Nhưng khi đối phương khu quản hạt phạm vi lãnh chúa biết được chính mình một phương này thực lực không tầm thường đằng sau, lúc này liền hết thảy thủ tục giản lược, sẽ rất ít phát sinh thẻ người tình huống. Nhưng lúc này Tiểu Nghiên mặt lộ do dự nói ra, ta gần nhất luôn cảm giác tâm thần không yên, giống như có cái gì không tốt đại sự sẽ phải phát sinh như vậy. Ngươi nha, đây chính là thuần túy suy nghĩ nhiều quá, không có chuyện gì. Diêu Văn Văn cười nói, hơn 2 vạn người đại quân phối hợp bên trên 2,000 chiếc chiến lược phi phạm tàu chiến, loại võ trang này phối trí còn có thể xảy ra chuyện gì? Chương 552, phương pháp tốc thành chương 552, phương pháp tốc thành. Giang Nguyên nghe Diêu Văn Văn chẳng hề để ý lời nói, đáy lòng lại đột nhiên khẽ động, nhớ tới Phương Tài Cẩm tiểu thư lời nói. Ẩn thế gia tộc thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cũng không phải là trong thế tục người có thể lý giải. hai vạn người đại quân cùng 2000 chiếc tàu chiến, cố nhiên là một bút lực lượng cường hãn. Nhưng năm đó tung hoành thiên hạ Long Quốc chiến thần Giang Thiếu Thiên, đều chết tại quỷ thủ gia tộc thủ đoạn thần bí phía dưới. Giang Thiếu Thiên chiến lực cá nhân cực kỳ cường hãn, nếu đã từng có thể leo lên thế giới cường giả xếp hạng, chắc hẳn cũng là một vị nương tựa theo năng lực cá nhân quát tháo phong vân nhân vật phong vân. Nhưng liền ngay cả hắn cũng nuốt hận tại quỷ thủ gia tộc trong tay. Chỉ sợ cái này quỷ thủ gia tộc, so người bình thường trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Không qua Song Nguyên rất ngạc nhiên, cái này quỷ thủ gia tộc có thể hay không ngăn cản được chính mình Tôn Long Hào cùng pháo điện tử, vấn đề này muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Có cơ hội, coi là thật muốn thử một chút. Nghĩ tới đây, Giang Nguyên coi là thật có một ít kích động cảm giác. Dù sao quỷ thủ gia tộc là sát hại chúng ta Long Quốc chiến thần tội phạm, sớm muộn nhất định phải để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Cho dù bọn hắn không đến chủ động trêu chọc chính mình sớm muộn cũng muốn đem chuyện năm đó từng cái hỏi tội. Giang Đồng, ngài có lẽ cần suy tính một chút tạm thời tránh mũi nhọn. Tiểu Nghiên không gì sánh được nghiêm túc nói ra. Ta chăm chú suy tư thật lâu, cùng ẩn thế gia tộc chính diện giao phong, thực sự không phải một kiện lựa chọn sáng suốt. Chúng ta chuyến này nếu mục đích là linh nhân gia tộc, lại bởi vì tìm bạn trăm năm nguyên nhân, nhất định phải cùng mặt khác người cạnh tranh chiến đấu, khó tránh khỏi cam đoan đối phương sẽ không sử dụng một chút ti tiện thủ đoạn. Tiểu Nghiên đề nghị rất lý tính, cũng rất đúng trọng tâm. Nếu bây giờ Giang Nguyên cùng ẩn thế gia tộc quan hệ trong đó, ở vào một loại người cạnh tranh trạng thái, có như vậy bảo đảm đối phương sẽ có phải có cùng loại với quỷ thủ gia tộc một dạng ti tiện tồn tại, đối với mình một phương này ngầm hạ sát thủ. Dưới loại tình huống này, tạm thời tránh mũi nhọn, ẩn nấp hành tung của mình, địa thấp làm việc là 10 phần hợp lý lựa chọn. Nhưng Giang Nguyên cũng có ý nghĩ của mình, hắn cười nói, ẩn nấp đi cố nhiên có thể giảm xuống không ít phong hiểm, nhưng cùng lúc cũng sẽ đánh mất không ít cơ hội. Chỉ giáo cho. Tiểu Nghiên có chút không hiểu, nếu cây cao chịu gió lớn, như vậy lựa chọn ẩn tàng hành tung như thế nào lại đánh mất không ít cơ hội đâu? Ẩn thế gia tộc bên trong cố nhiên có chúng ta đối thủ cạnh tranh, nhưng tương tự có thể có chúng ta bằng hữu. Trên đời không có kẻ địch vĩnh hằng hoặc là vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Chỉ cần chúng ta tìm tới cơ hội, tin tưởng nguyện ý cùng chúng ta hợp tác gần thế gia tộc không phải số ít. Nếu như lúc này ẩn nấp đi, thì tương đương với tự động từ bỏ cơ hội này. Đây là thứ nhất. Mặc dù có ẩn thế gia tộc muốn đối với chúng ta bất lợi, chỉ cần chúng ta gặp dự hóa lành, tự nhiên có thể từ trên người bọn họ cướp lấy đến không ít lợi ích, nhất là trước mắt chúng ta gấp thiếu một chút thời đại mới tệ. Đây là thứ hai. Tiểu Nghiên nghe Giang Nguyên phân tích đến ngay ngắn rõ ràng, trật tự có chút rõ ràng, nhưng nàng vẫn như cũng là nhíu lại lông mày nói nhưng. Này sẽ không quá nguy hiểm một chút. Diêu Văn Văn cũng là lộ ra thần sắc lo lắng, mặc dù nàng nghe không hiểu nhiều Giang Nguyên một phen phân tích, nhưng cái này rõ ràng ý tứ chính là muốn liệu một phen xe đạp biến mô tờ. Nhưng nếu như thất bại, xe đạp chưa hẳn có thể biến thành mô tờ, cũng có thể là biến thành lốt xe, thậm chí là đồng nát sát vụ. Giang Nguyên lắc đầu, chân thành nói, chúng ta Long Quốc tiền bối vị nào không phải vượt mọi chông gai, từ trong lịch cảnh giết ra khỏi chủng người. Sao có thể bởi vì bảo hiểm cùng an toàn, không công từ bỏ rơi nhiều như vậy cơ hội? Tiểu Nghiên cười khổ một trận, biết mình là không cách nào thuyết phục Giang Nguyên loại này bướng bỉnh quật cường tính cách người, liền cũng từ bỏ tiếp tục thuyết phục. Lời khuyên thiện đạo, không thể thì dừng đạo lý, Tiểu Nghiên vẫn có chút minh bạch. Lập tức, Giang Nguyên liền về tới trong phòng ngủ của mình, bắt đầu lật xem vừa mới tới tay, tám bộ công nửa bộ phận trên tám bộ kim cương công phụ văn tự nói rõ cùng. Một tấm kia màu bạc tấm thẻ nhỏ, cấp trên ghi lại tám bộ công nửa phần dưới bát bộ trưởng sinh công Giang Nguyên nội tâm thoáng có chút đang mong đợi. Y dựa theo Cầm tiểu thư nói tới không có sai lầm lời nói, hoàn chỉnh tám bộ công là đủ để ở thế giới đạo dẫn thuật bảng xếp hạng xếp vào ba vị trí đầu công pháp. Quả nhiên là vô cùng lợi hại. Nhất là trung cao cấp đạo dẫn thuật thường thường có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Cho dù là Liễu Sinh lão đầu tử loại kia lấy được nửa bộ tàn khuyết không đầy đủ đạo dẫn thuật, vẹn vẹn chỉ là mông đầu tu luyện, nhưng cũng có thể để hắn có thuật chú nhan, tinh lực dồi dào giống như là một cái vừa mới chừng 20 mao đầu tiểu hòa tử. Giang Nguyên Tử cẩn thận mảnh lật xem hoàn chỉnh tám bộ công, ngay cả một chữ đều không muốn rơi xuống. Bên ngoài tám bộ kim cương công, chỉ có thể ở buổi sáng năm có một chút 7 điểm ở giữa luyện tập, lúc này tiên địa đệ nhất sợi ánh nắng vừa mới xuất hiện, kèm theo lấy một sợi như có như không tử khí, dựa vào lấy cái này một sợi tử khí tu luyện, đồng thời động tác cần tiêu chuẩn hữu lực, sẽ làm ít công to. Bên trong tám bộ trường sinh công, chỉ có thể ở hoàng hôn cùng đêm tối giao tế điểm thời gian luyện tập, không có thời gian cụ thể yêu cầu, cũng không có động tác yêu cầu, cần chính là lãnh hội đến tiêu giao tự tại ý cảnh. Giang Nguyên càng xem càng cảm giác ngạc nhiên không thôi. Nếu như nói bên ngoài tám bộ kim cương công luyện tập trên thực tế tựa như là cao cấp hơn rất nhiều lần tập thể dục theo đài, thái cực quyền loại hình, cũng không có quá mức chỗ thần kỳ lời nói. Như vậy bên trong bát bộ trường sinh công luyện tập lại là cực lớn vượt ra khỏi Giang Nguyên nhận biết phạm vi bên ngoài. Kỳ thật liên quan tới dưỡng sinh chủ đề, trung y từ xưa liền có ngũ cầm hí, bát đoạn gấm loại hình sắp xỉ tại thể thao cách làm. Nhất là gần hiện đại cục thể dục, đem những này truyền thống dưỡng sinh thủ pháp cực lớn đơn giản hóa, biến thành thích hợp tiểu hài tử cũng có thể luyện tập thể thao. Liên quan tới kim cương công, Giang Nguyên mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có đến quá mức khiếp sợ trình độ. Nhưng bát bộ trường sinh công lại là một môn có chút cùng loại với liên quan tới minh tưởng phương pháp luyện tập. Nó cùng bình thường thể thao hít sâu hoàn toàn khác biệt. Ý cảnh của nó ở chỗ đem chính mình tưởng tượng thành toàn bộ vũ trụ hải tử. Không, cũng không chỉ là tự thân, hết thảy động vật, thực vật cũng đều là vũ trụ hải tử. Thông qua bắt chước những động vật này, thực vật, sinh vật ý cảnh, đặt thành một loại tự nhiên mà thành cảnh giới. Giang Nguyên nghiên cứu lấy bát bộ trường sinh công, vậy mà không tự giác ngây dại, cảm giác mình tựa như là mở ra một cánh chưa bao giờ tiếp xúc qua cửa lớn một dạng. Nhưng bát bộ trường sinh công cùng tám bộ kim cương công luyện tập, cần tích lũy tháng ngày, tối thiểu cần thời gian 3 tháng mới có thể bắt đầu thấy hiệu quả. Quá chậm, liền không có cái gì hiệu quả nhanh chóng, có thể trợ giúp ta tốc thành biện pháp a. 3 tháng ở giữa cũng quá lâu. Giang Nguyên nhíu mày, hắn tiếp tục lật xem. Cũng may hắn cái này cẩn thận vừa tìm, thật đúng là bị hắn tìm được một nhóm nho nhỏ chú giải. Màu bạc tấm thẻ nhỏ cạnh góc thông minh, cũng không biết có phải hay không nguyên tác giả, hay là nói vị nào hậu thế tiền bối tận lực chú giải một việc nhỏ chữ. Nếu như có thể tìm ra tinh thần tinh khiết năng lượng, cũng đem nó hấp thu, như vậy có thể cực lớn trình độ bên trên rút ngắn luyện tập tiếp tục thời gian. Chương 553, Thánh La Đại Giáo Đường chương 553, Thánh La Đại Giáo Đường Giang Nguyên nhíu mày không thôi, cảm giác mình tìm được một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Mặc dù mình ngay sau đó đích thật là rất thiếu thời gian, rất muốn gặp đến một chút liên quan tới 8 bộ công hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Nhất là tại gặp được Liễu Sinh lão gia tử sinh long hỏa hổ, cầm tiểu thư trong miệng nói tới, trung cao cấp đạo dẫn thuật không gì sánh được huyền bí đằng sau, càng là như vậy bức thiết khát vọng tu thành hoàn chỉnh 8 bộ công. Nhưng, một chuyến này tiểu chú giải ý tứ đến tột cùng là cái gì? Cái gì gọi là tinh thần thuần túy năng lượng? Cái này hoàn toàn chính là mình nhận biết phạm vi bên ngoài đồ vật. Có lẽ có thể vừa tìm một chút người của ẩn thế gia tộc nói bóng nói gió hỏi một chút, có lẽ bọn hắn có thể cho ta một đáp án. Giang Nguyên thầm nghĩ, nếu như thực sự tìm không thấy người hỏi thăm, hoặc là đối phương không chịu nói với chính mình lời nói, cũng chỉ đành bỏ đi tốc thành suy nghĩ, một bước một cái dấu chân luyện tập. Giang Nguyên hơi cảm thấy một tia bất đắc dĩ. Nếu như mình có thời gian, cũng không để ý một bước một cái dấu chân luyện từ tập. Nhưng là dưới mắt linh nhân gia tộc tìm bạn trăm năm đã lửa xém lông mày, chính mình thế tất yếu cùng rất nhiều người của ẩn thế gia tộc trở thành người cạnh tranh. Tại kiến thức qua một phần kia thế giới cường giả bảng danh sách đằng sau, Giang Nguyên đối với phía trên kia danh tự đều in dấu thật sâu khắc ở đáy lòng. Rất khó nói những cái kia chân chính thế gian cường giả tối đỉnh có được làm sao huyền bí thủ đoạn. Nếu như mình có thể sớm một chút tu thành 8 bộ công lời nói, không thể nghi ngờ là một cái cực lớn trợ lực, nhiều một phần an toàn bảo hộ cùng lá bài tẩy thực lực. Thôi, tạm thời trước đừng để ý tới hắn. Giang Nguyên lấy lại bình tĩnh. Duyên phận đến, có lẽ tự nhiên là sẽ có được, nếu như không có loại vật này nói, ta cũng có thể tích lũy tháng ngày từ từ tu luyện. Giang Nguyên ngay sau đó liền chuẩn bị đem lực chú ý tập trung ở vị kỳ nhân kia trên thân. Nếu như hắn có thể trợ giúp chính mình phá giải xiết miệng bí mật lời nói, có lẽ loại kỳ nhân này cũng có khả năng biết liên quan tới loại này cái gọi là tinh khiết năng lượng đến tột cùng là cái gì. Bất quá cái này dù sao cũng chỉ là khả năng, chính mình tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn cho thỏa đáng. Suốt cả đêm, Giang Nguyên đều đang không ngừng suy tư liên quan tới 8 bộ công đủ loại tinh túy. Cho dù đến sau nửa đêm thoáng có chút buồn ngủ, nhưng chỉ cần trong đầu nghĩ tới 8 bộ công yếu quyết, lập tức liền cảm giác tỉnh cả ngủ. Ngày thứ 2 buổi sáng, Giang Nguyên vừa rồi thời gian dần qua ngủ say mất. Thằng đến Diêu Văn Văn đi vào gian phòng của mình thông chi nhắc nhở. Lão bản, phía trước chính là Thánh La Đại Giáo Đường, nơi đó nghe nói có 3 tên thần phụ, cùng 1 tên đến từ Long Quốc kỳ nhân, bọn hắn ở đây ẩn cư. Diêu Văn Văn báo cáo. Giang Nguyên nghe nàng, đồng thời chính mình cũng khởi động Tôn Long Hào Dạ đã giám sát, lập tức đem cách đó không xa trên mặt biển một hòn đảo nhỏ toàn cảnh cho xem đến nhất thanh nhị sở. Đây là một tòa quy mô xa xa không có lựa thần công nghiệp lớn như vậy đảo nhỏ, tổng thể diện tích chỉ sợ ngay cả Long Quốc một cái nhỏ tiết kiệm đều không có. Bất quá hòn đảo này đường thủy giao thông lại là cực kỳ phát đạt, các lộ vãng lai thuyền nối liền không dứt, du khách vãng lai số lượng lại là so hỏa thần công nghiệp đảo nhỏ hơn rất nhiều không ít. Cả hòn đảo nhỏ thu hút sự chú ý của người khác nhất chính là giải đất trung tâm một tòa huy hoàng không gì sánh được giáo đường. Mỗi một ngày đều có ánh mắt tinh khiết, chân thành tha thiết tu nữ không tuyệt vọng tụng cầu nguyện, sướng ca ban tiếng ca càng là không ngừng vang vọng tại giáo đường mỗi một hẻo lánh. Thánh La Đại Giáo Đường là kể bên này có danh khí nhất giáo đường, mà lại tại rất nhiều quốc gia đều có một chút danh vọng, không ít người cố ý từ nước ngoài ngồi thuyền tới, mục đích đúng là vì để cho trong giáo đường đầu thần phụ vì chính mình chúc phúc. Diêu Văn Văn giới thiệu, chúng ta muốn tìm vị kỳ nhân kia, hắn cùng nơi này thần phụ là hảo hữu chí giao, bởi vậy thoái ẩn đằng sau ngay ở chỗ này ẩn cư. Giang Nguyên con mắt không khỏi sáng lên, cái này Lý Thị tập đoàn tư bản lũng đoạn hiệu suất làm việc vẫn là có thể, mặc dù Lý Thị tập đoàn tư bản lũng đoạn hạng nặng hỏa lực phương diện xa xa kém hơn tập đoàn khác, nhưng là cũng có được chính mình đặc biệt ưu thế. Liên quan tới loại kỳ nhân này tình báo, bình thường tập đoàn tư bản lũng đoạn cũng là rất khó thu hoạch. Dù sao người ta bắt đầu ẩn cư, tự nhiên là không nguyện ý để cho người ta quấy rầy, tất nhiên sẽ khắp nơi coi chừng ẩn nấp chính mình. Nhưng Lý Thị tập đoàn tư bản lũng đoạn còn có thể đem người này từ trong biển người mênh mông điều tra ra, đủ để thấy Lý Thị tập đoàn tư bản lũng đoạn tình báo siêu tập năng lực cường hãn. Cứ tốc tiến lên, ta phải lập tức đến tòa kia Thánh La Đại Giáo Đường. Giang Nguyên ra lệnh một tiếng, thủ hạ tự nhiên là không dám thất lễ, cả chiếc thuyền giống như cùng một chi trực tiếp mũi tên rời cùng, ra tốc tiến lên. Không bao lâu, thuyền liền lại gần bờ. Giang Nguyên để cho thủ hạ làm các loại phức tạp thủ tục, chính mình thì vội vàng đi đến Thánh La Đại Giáo Đường vị trí. Đã tới giáo đường đằng sau, đầu tiên ánh vào Giang Nguyên tầm mắt chính là một tòa pho tượng, một tòa khoảng chừng nguyên một dãy cao ốc văn phòng bình thường cao lớn to lớn pho tượng nữ thần. Tôn này nữ thần khuôn mặt tiên tĩnh, an tường, tựa như là toàn bộ vũ trụ mẫu thân bình thường. Đối với toàn bộ thế giới vạn vật đều lộ ra cực kỳ từ ái khuôn mặt, như là tiên mẫu bình thường. Giang Đồng, ta trước khi đến liền nghe ngóng, nữ thần này pho tượng gọi là Mẫu Tư. Tiểu Nghiên ở một bên giới thiệu nói, đây là một cái lệnh bản địa tín ngưỡng, Thánh La Đại Giáo Đường người thành lập chính là một vị Mẫu Tư nữ thần thâm niên tín ngưỡng giả. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, loại này bản địa tín ngưỡng kỳ thật ở thế giới các nơi đều rất phổ biến, bao quát Giang Nguyên quê hương của mình cũng có được cùng loại với mụ tổ một dạng tín ngưỡng. Bất quá chân chính hấp dẫn Giang Nguyên lực chú ý, thì là tôn này Mẫu Tư pho tượng nữ thần điêu khắc kỹ xảo, có thể nói là quỷ phụ thần công. Bây giờ Giang Nguyên tầm mắt đã sớm không phải năm đó cái kia hắn, đối với các loại cao cấp nghệ thuật điêu khắc phẩm, trên thực tế hắn đã tiếp thu qua không ít lễ vật trưởng nhãn. nhưng tôn này mâu tư pho tượng nữ thần điêu khắc kỹ xảo, hoàn toàn có thể được xưng là giống như lúc. Những vật khác không nói, trống chân là pho tượng này, chỉ sợ giá trị liền có thể đấu giá một cái không thể tưởng tượng nổi số lượng. Hơn 100 triệu, mấy chục ức. Giang Nguyên cảm thấy đều là hợp lý. Có thể có được loại tiêu chuẩn này pho tượng, chắc hẳn tòa này Thánh La đại giáo đường, có lẽ thật là có ý đồ. Mà các tu nữ thành kính không gì sánh được cầu nguyện thanh âm, thì là từ pho tượng phía trước trong giáo đường đầu không ngừng chuyển tới. Thánh ca lượn lờ phía dưới, tòa này mâu tư pho tượng nữ thần càng là lộ ra trang nghiêm túc mục, như là chân chính thần chi lâm trần, thần chi để cho người ta có một ít không dám nhìn thẳng. Mà hai vị tu nữ nhìn thấy Giang Nguyên một bằng người, lúc này liền đi ra tiếp đại đứng lên. Diêu Văn Văn nhanh mồm nhanh miệng, tự nhiên lúc này nói rõ ý đồ đến, nói thẳng, chúng ta muốn tìm một vị gọi là Đường Tử Sinh người. Nhưng hai vị tu nữ lại lắc đầu, nói chúng ta không biết người này. Không quan hệ. Giang Nguyên thản nhiên nói, ta muốn thấy các ngươi thần phụ một mặt, có chuyện ta sẽ cùng bọn hắn trực tiếp nói một chút. Hai vị tu nữ hai mặt nhìn nhau, nói chúng ta thần phụ rất ít tự mình tiếp kiến người xứ khác, trừ phi các ngươi có thể thỏa mãn một cái điều kiện. Điều kiện gì? Diêu Văn Văn cảm giác có chút không kiên nhẫn. Các ngươi cần thông qua chiêm tinh thuật đo lường tính toán, nếu như phù hợp tư cách mới có nhìn thấy thần phụ cơ hội. Chương 554, Bảo Thạch chiêm tinh thuật. Chương 554, Bảo Thạch chiêm tinh thuật đo lường tính toán. Giang Nguyên lập tức cảm thấy hứng thú đứng lên. Từ xưa đến nay, liên quan tới xem bói loại hình thuyết pháp liền rộng khắp lưu hành ở thế giới các nơi. Cổ Long quốc liền có đốt mai rùa đo lường tính toán vận mệnh truyền thống, cũng có người quan sát tinh tượng, thông qua ngày sinh tháng để đến xem bói. Mà ngoại quốc cũng có được tương tự thuyết pháp, thông qua bài tạ rốt, chiêm tinh thuật chờ chút thủ đoạn, đến tiến hành vận mệnh đo lường tính toán. Dù là không nói những cái khác, trống chân là nhìn chòm sao suy tính tính cách của người, cái này liền cực kỳ rộng khắp lưu truyền tại đương thời giữa nam nữ. Giang Nguyên là cái chòm thiên nhất nam sinh, hắn cũng cho là mình thật phù hợp cái này một cái chòm sao có thủ tất báo tính cách. Chỉ là đại đa số người biết đến chòm sao tri thức, vẹn vẹn chỉ là tại cái nào đó tháng ra đời người chính là cái nào đó chòm sao. Nhưng kỳ thật chòm sao học là cần quan sát tinh bản, kết hợp rất nhiều bảng chi tiết đến phỏng đoán tính cách của người cùng vận mệnh. Tỷ như cho dù đồng dạng là chòm thiên nhất nam sinh, nhưng bởi vì xuất sinh tuổi thọ cùng xuất sinh ngày đó sớm muộn thời gian, khí hậu chờ chút khác biệt, đều là sẽ ảnh hưởng tinh bản. Ta rất sớm trước kia liền muốn tìm người nhìn xem ta tinh bản, không nghĩ tới nơi này lại có thể lấy chiêm tinh thuật đo lường tính toán cá nhân. Giang Nguyên đấy lòng cảm giác rất chờ mong. Đây cũng không phải Giang Nguyên ngu muội vô tri, mù quáng tin tưởng một chút chưa nghiệm chứng tri thức. Chỉ là người luôn luôn đối với một chút thần bí đồ vật, khó tránh khỏi cảm thấy một chút lòng hiếu kỳ. Thà rằng tin là có, không thể tin là không thôi. Giang Nguyên hay là đối với mình chòm sao tinh bản cái gì, cảm thấy một cô không biết chờ mong. Diêu Văn Văn cũng nghĩ hai mắt phát sáng, đối với các tu nữ hỏi, ta cũng muốn đo lường tính toán một chút, có thể chứ? Nàng kỳ thật cũng đối chòm sao cảm thấy rất hứng thú, làm một tên chòm song ngư, tâm tư của nàng tương đối đơn thuần, lúc trước cũng bởi vì chòm sao xem bói nguyên nhân bị một cái nữ lừa đảo lừa gạt hơn 2000 khối tiền. Nếu như là người xứ khác muốn thấy chúng ta thần phụ lời nói, cũng phải cần thông qua chiêm tinh thuật đo lường tính toán, các tu nữ giải thích nói. Nếu như ngươi cũng muốn gặp thần phụ lời nói, chúng ta sẽ vì ngươi đo lường tính toán một lần. Cái kia, đo lường tính toán phí tổn làm sao tính toán? Diêu Văn Văn đấy lòng đột nhiên nghĩ tới điều gì, sẽ không phải những này các tu nữ tại tự mình đo coi xong đằng sau, lại hướng chính mình công phu sư tử ngoạm dọa dẫm một số lớn đo lường tính toán phí. Nàng nhưng đối với chính mình năm đó bị nữ lừa đảo lừa 2000 đồng tiền sự tình có rất sâu bóng ma tâm lý, bởi vì cái gọi là một khi bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thường thôi. Chúng ta không thu lấy phí tổn, các tu nữ ánh mắt sạch sẽ mà chân thành tha thiết, thấy Diêu Văn Văn đáy lòng vì chính mình hoài nghi các nàng mà không khỏi cảm thấy một chút xíu hãy náy. Tiểu Nghiên, ngươi cũng muốn đến đo đo sao? Diêu Văn Văn hỏi một bên Tiểu Nghiên đạo. Tiểu Nghiên lắc đầu, nói ta không quá tin tưởng những vật này, vận mệnh con người hẳn là do chính mình quyết định, nhìn một chút thần bí học tri thức, sẽ chỉ đổ thêm một chút phiền não mà thôi. Giang Nguyên gặp nàng tựa hồ đối với này hoàn toàn không có hứng thú, liền cũng không bắt buộc. Cầm tiểu thư nhìn xem trên đảo nhỏ Thánh La đại giáo đường, khóe miệng không khỏi lộ ra một sợi không hiểu ý cười. Chỉ cần có tộc nhân mới xuất sinh, không ít người của ẩn thế gia tộc đều sẽ tới tòa giáo đường này, để trong này nổi tiếng ba vị thần phụ đo lường tính toán một chút vận mệnh. Không biết Giang Nguyên đo lường tính toán kết quả là cái gì, thật làm cho người hiếu kỳ. Mà Giang Nguyên ba người tại các tu nữ dẫn đạo bên dưới, bước qua thật dài cầu thang, trên đường gặp được không ít phun ra ngoài tự nhiên cỡ nhỏ phun nước, cùng phồn hoa như gấm vườn hoa. Thẳng đến một gian thoáng có chút xa xôi giáo đường lầu nhỏ trước, hai vị tu nữ vừa rồi dừng bước. Muốn tiến hành chiêm tinh thuật đo lường tính toán lời nói, mời tiến đến đi, hai vị tu nữ lễ phép nói ra. Giang Nguyên cùng Diêu Văn Văn liếc nhau một cái, hai người một trước một sau liền cất bước tiến nhập lầu cát. Tiểu Nghiên thì là bởi vì không muốn vào đi đo lường tính toán, mà chủ động lựa chọn thủ hộ tại ngoài cửa. Giang Nguyên mới vừa tiến vào lầu cát, liền phát giác bên trong cơ bản toàn bộ đều là liên quan tới chiêm tinh tương quan vật phẩm, có kính thiên văn, thiên thể đồ phổ, còn có rất nhiều Giang Nguyên không gọi nổi đến danh tự bảo thạch. Chúng ta lần này vận dụng là bảo thạch chiêm tinh thuật, đây là thuộc về chiêm tinh thuật một cái chi nhánh nhỏ, các tú nữ cười nói. Mời các ngươi cầm lấy một khối thuộc về mình chòm sao bảo thạch, sau đó đem bảo thạch vùi đầu vào khối này thiên bản bên trong, đồng thời đem bọn ngươi xuất sinh 5 tháng ngày lúc đối ứng điều chỉnh tốt thiên bản, chúng ta có thể y theo bảo thạch chiết xạ tia sáng, đo lường tính toán ra kết quả. Giang Nguyên hay là lần đầu nhìn thấy loại này liên quan tới thần bí học vật phẩm, không khỏi cảm giác có chút ngạc nhiên. Một bên Diêu Văn Văn cũng có chút hưng phấn, nàng nhìn xem đầy bản bảo thạch, cảm giác trong mắt đều đang nháy tránh phát sáng. Cơ hồ không có nữ nhân có thể lẫn mất rơi lập loè tỏa sáng bảo thạch bị lực. Xin hỏi chòm song ngư muốn lựa chọn loại nào bảo thạch a? Diêu Văn Văn hưng phấn mà hỏi. Tu nữ kiên nhẫn giải thích nói, tròm song ngư chi phối tinh là một tinh, cơ bản sắc là màu tím, bởi vậy lựa chọn từ thủy tinh hoặc là tô cắt lai thạch tương đối tốt. Diêu Văn Văn lúc này liền lấy ra một khối chất lượng coi như không tệ từ thủy tinh, mặc dù không đủ sáng long lanh, độ sáng cũng không có như vậy thu hút sự chú ý của người khác, nhưng cũng đã xem như khối còn có thể từ thủy tinh. Giang Nguyên trong lòng hơi động, hỏi, thủy tinh chất lượng cùng xem bói kết quả có liên hệ a? Tu nữ nhẹ gật đầu, nói có nhất định liên hệ, dựa theo lẽ thường tới nói, chất lượng càng tốt càng quý báu từ thủy tinh chiêm tinh thuật năng lực càng mạnh, bất quá chúng ta bảo thạch chiêm tinh thuật chỉ là sơ cấp chiêm tinh thuật một loại, có thể đo lường tính toán đồ vật cũng không nhiều, bởi vậy chỉ sử dụng loại tầng thứ này từ thủy tinh liền đã đủ dùng. Giang Nguyên trong lòng thở dài, xem ra đến đâu mà đều là càng quý đồ vật càng tốt ta, liền ngay cả cái gọi là thần bí học đều không ngoại lệ. Trên thế giới tuyệt đại bộ phận sự tình, phần lớn đều là bởi vì không có tiền mà đưa tới. Quy luật này là Giang Nguyên tự mình chính mình tổng kết ra. Quay đầu chính mình cũng tốt nhất sưu tập mua sắm một chút chân quý bảo thạch, có lẽ về sau cũng có thể phái bên trên công dụng. Ngày đó bỏ cạp vào đâu, lựa chọn cái gì bảo thạch? Giang Nguyên hỏi. Tu nữ giới thiệu nói, trong thiên nhất thủ hộ tinh là hỏa tinh, cơ bản sắc là màu đỏ, hẳn là lựa chọn hồng ngọc, đá thạch lưu, huyết thạch, đường vân mã não, màu đỏ thịt thạch thủy, đá san hô, sắc vi thạch trở chút. Giang Nguyên nghe một chuỗi dài bảo thạch danh tự, không khỏi hơi có chút kinh ngạc, vì cái gì trong thiên nhất bảo thạch nhiều như vậy? Bất quá hắn hay là rất nhanh liền theo lời làm theo, lựa chọn sử dụng một khối đá san hô đằng sau, liền đem nó để đặt đến thiên bàn bên trong, cũng điều tốt chính mình xuất sinh năm tháng ngày lúc chờ chút. Các tu nữ y theo trình tự, trước đo lường tính toán ra Diêu Văn Văn bảo thạch chiêm tinh kết quả. Mạng của ngài nghiên cứu còn có thể, bình an vui sướng, không có quá nhiều gợn sóng. Bất quá đáng tiếc, nếu như muốn gặp chúng ta thần phụ lời nói, loại mệnh cách này là không phù hợp yêu cầu. Diêu Văn Văn sau khi nghe xong, không khỏi phàn nàn khuôn mặt, nàng còn muốn lấy chính mình có thể hay không giống như là một chút kỳ nhân một dạng có được phi phàm mệnh cách đâu. Về phần vị tiên sinh này, các tu nữ con mắt dần dần lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mạng của ngài nghiên cứu, chúng ta không cách nào thông qua bảo thạch chiêm tinh thuật đo lường tính toán đi ra, có lẽ là bảo thạch phẩm tướng quá thấp, cũng có lẽ là mạng của ngài nghiên cứu quá đắt, bảo thạch chiêm tinh thuật loại này sơ cấp chiêm tinh thuật không cách nào dự đoán ra mạng của ngài nghiên cứu. Chương 555, thân phụ cùng đường tử sinh chương 555, thân phụ cùng đường tử sinh Giang Nguyên nghi ngờ nói, vậy ta tính xong qua khảo thì a. Các tu nữ như cũng đắm chìm tại bảo thạch chiêm tinh thuật mất đi hiệu lực kết quả bên trong, nửa ngày không nói gì. Thằng đến Giang Nguyên lần nữa lễ phép trọng thân một lần, các tu nữ vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh bình thường. Cái này, chúng ta muốn đem ngài tình huống thông chi cho thần phụ, để hắn định đoạt. Các tu nữ vô cùng khẩn trương trả lời. Bảo thạch chiêm tinh thuật mặc dù là sơ cấp chiêm tinh thuật một trong, nhưng cũng đã là thuộc về sơ cấp chiêm tinh thuật bên trong người nổi bật. Trên đời tuyệt đại đa số người mệnh cách cho dù không cách nào triệt để nhìn trộm rõ ràng, nhưng cũng có thể hơi nhìn trộm một hai. Nhưng Giang Nguyên mệnh cách lại cực kỳ cổ quái, cho dù là bảo thạch chiêm tinh thuật cũng căn bản không cách nào nhìn trộm đến một tơ một hào vết tích. Loại tình huống này thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Tối thiểu tại tu nữ trưởng đạt 15 năm có hạn tín ngưỡng phạm vi thời gian bên trong, chưa từng có gặp phải từng tới. Đừng nói là bảo thạch chiêm tinh thuật, cho dù là bất luận một loại nào cơ sở nhất chiêm tinh thuật, tối thiểu cũng có thể cho ra một cái nông cạn nhất phương hướng. Nhưng bất kỳ kết quả đều không thể đo lường tính toán đi ra lời nói. Loại tình huống này chỉ có tại trong sách đã từng ghi chép qua. Căn cứ chiêm tinh thuật trong cổ thư ghi chép, trừ cực kỳ đặc thù mệnh cách cần một chút đặc thù bảo thạch, chính là bởi vì loại mệnh cách này cao quý không tản đổi, bình thường chiêm tinh thuật pháp hoàn toàn không cách nào đối với nó bình chắc ra kết quả. Ngài, xin ngài ở đây chờ một lát Chúng ta bây giờ muốn đem kết quả hồi báo cho thần phụ. Các tu nữ do dự nói ra. Các nàng cho là đây là một việc đại sự, không cho phép có chút lãnh đạm, cần lập tức báo cáo nhanh cho thần phụ xử lý. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, ra hiệu các nàng xin cứ tự nhiên. Các tu nữ lúc này cáo lui, tiến về tìm kiếm thần phụ báo cáo cái này cực kỳ trọng yếu đại sự. Một cái mệnh cách cực kỳ đặc biệt người sứ khác đến thăm, đây tuyệt đối không thể bỏ qua. Một gian trống trải phân trong giáo đường, thần phụ mỉm cười đối với một tên lão giả áo vải nói ra. Tử sinh, ta gần nhất tìm được một vị mệnh cách tương đương đặc biệt người, hắn tinh bản không chỉ có là một mình tương hợp, mà lại tinh thể cung vị đều là đại cát, cách cục cao quý không tản nổi, trời sinh bá chủ gồm cả khoan hồng độ lượng, là cực kỳ hiếm thấy một loại mệnh cách. Thần phụ Dương Dương đắc ý nói, ta muốn để hắn coi ta truyền thừa giả, đem ta chiêm tinh thuật toàn bộ truyền thụ cho hắn, để hắn đem chúng ta chiêm tinh một môn phát dương quang đại. Một minh pha sóng. Lão giả áo vải đường tử sinh bất mãn hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một chút lửa nóng, hiển nhiên là có chút ghen ghét. Một minh tương hợp, mà lại cách cục cao quý không tản nổi, nhất định là cái nào ẩn thế gia tộc thanh niên tài tuấn đi. Đường tử sinh sờ lên râu ria, cảm giác có một chút không vui. Cái gọi là tinh bản một minh tương hợp, thuộc về trời sinh đại phú đại quý mệnh cách. Một tinh cùng sao Diêm Vương pha sóng, một tinh đại biểu khuyết trường, sao Diêm Vương đại biểu tài nguyên khoáng sản, cũng chính là đồng tiền lớn vị trí. Một minh pha sóng thân người giá sâu không thấy đáy, căn bản khó có thể tưởng tượng. Huống chi, còn có thể gồm cả lấy tinh thể cùng cung vị đều là đại cát. Loại mệnh cách này xuất hiện xác suất cực thấp, ước chừng trong mấy chục năm mới có thể xuất hiện một người như vậy. Đồng thời, một minh pha sóng đại phú đại quý kỳ thật chỉ là một tầng mặt ngoài, lưu truyền tại dân gian thuyết pháp. Đường tử sinh cùng thần phụ loại này đỉnh tiêm thầy tướng, tự nhiên là minh bạch một mình pha sóng một khi tiến hành chiêm tinh thuật loại hình bói toán, quả thực là làm ít công to. Trong lịch sử, không ít tiên tài thời tướng rất nhiều đều là thuộc về một mình pha sóng. Có thể nói, cái này pha sóng người có được trời ưu ái ưu thế, một khi đối với nó tiến hành chính xác dạy bảo, như vậy tương lai thành tựu sẽ bất khả hạn lượng. Tốt như vậy một loại tư chất, nói là nhân tài cũng không tránh khỏi lộ ra hẹp hòi. Cái này cũng trách không được Đường Tử Sinh như vậy ghen ghét, hắn suốt đời đau khổ truy tầm không ít năm tháng, mục đích đúng là vì tìm tới một cái nhân tuyển thích hợp đến kế thừa y bát của hắn. Nhưng cũng tiếc chính là, cho dù hắn nhận mấy cái tư chất coi như không kém đồ đệ, nhưng thủy chung khó mà tìm tới một cái mệnh cách hoàn mỹ người làm đệ tử, cái này cũng thành vì hắn suốt đời tiếc nuối một trong. Cái này cũng không cho phép hắn không ghen ghét ta. Thần phụ nhìn thấy hắn như thế ghen tị bộ dáng, không cưỡng nổi đắc ý cười ha ha. Tự nhiên là, hắn là Lôi Ân người của gia tộc, trước mắt đang chuẩn bị tiến về Linh Nhân gia tộc tìm bạn trăm năm đại điện, hy vọng ta thay hắn chiêm tinh đo lường tính toán. Thần phụ đắc ý nói, ta thay hắn chiêm tinh đại giới, dĩ nhiên chính là thừa cơ nhận hắn làm đồ đệ, đem y bát của ta đều chuyển thừa cho hắn. Đường Tử Sinh tức giận đến dựng râu trừng mắt, ghen ghét không gì sánh được nói, người ta muốn cầu cạnh ngươi, cũng là thật sự là tiện nghi ngươi lão gia hỏa này. Thần phụ trong mắt lại là một trận dương dương đắc ý, thần sắc lấp lóe mà qua, tựa như là rút thưởng quất chúng ngàn vạn thưởng lớn một dạng, cực kỳ đắc ý cùng sung sướng. Người người đều biết tìm tốt sư phụ rất khó, bậc cửa rất cao, cần cơ hội rất tốt. Nhưng thật tình không biết danh sư kỳ thật cũng đối tư chất siêu phàm đệ tử cầu tài như khát nước, thậm chí có thể dùng như nói như khát để hình dung. Nếu như dạy một con lợn, một cái tư chất ngu như lợn đồ đệ học tập chiêm tinh thuật, chỉ sợ dạy cái 10 năm 20 năm, đối phương ngay cả cái nhập môn đều không vào được. Dáng vẻ như vậy đồ đệ thu, không chỉ có là truyền đi để cho người ta cười đến rụng răng, càng là không cách nào gánh vác lên truyền thừa trách nhiệm. Làm vinh dự cửa nhà, đem truyền thừa của mình phát dương quang đại, đây là mỗi một cái thầy tướng suốt đời mộng tưởng. Nhưng là có chứa nhân tài đồ đệ, lại ở đâu là tốt như vậy tìm kiếm. Cái này cùng mò kim đáy biển một dạng, có thể tìm tới dạng gì đồ đệ, hoàn toàn xem vận khí thế nào. Cùng mua sổ số không sai biệt lắm, chọn chúng yêu nghiệt tư chất đồ đệ xác suất, liền cùng chúng mấy triệu sổ số thưởng lớn một dạng. Huống chi những cái kia tư chất kinh người người, chỉ sợ đã sớm có không ít danh sư cấp đem nó thu nhập danh nghĩa dốc lòng dạy bảo, lại ở đâu là tốt như vậy có được. Tử Sinh, mặc dù ta chiêm tinh thuật hỏa hầu trước mắt còn không bằng ngươi tướng thuật, nhưng đồ đệ của ta có lẽ có thể vượt xa thành tựu của ngươi. Thần phụ hắc hắc cười không ngừng, hơi có chút xoay người làm chủ lương vị. Một cái một minh mệnh cách chiêm tinh thuật mọi người, sắp từ dưới tay của chính mình sinh ra, nghĩ đến chính mình sắp trở thành loại này nhân vật đứng đầu sư phụ, thần phụ cũng không khỏi đến một trận trong lòng mong mỏi, khoe miệng cũng không khỏi có chút dương lên. Đường Tử Sinh biết, thần phụ đoán chừng đấy lòng miệng đều muốn cười đến đã nứt ra, không khỏi lại lần nữa lạnh lùng ngừ hừ một tiếng. Mà thần phụ hiển nhiên cảm thấy còn chưa đủ đã nghiền, tiếp tục nói, Tử Sinh, vừa vặn đồ đệ của ta hôm nay muốn tới gặp ta, không bằng ta giới thiệu hắn cho ngươi quen biết một chút đi, cũng tốt để hắn khoáng đạt một chút tầm mắt, mở mang kiến thức một chút tiền bối phong phạm. Đường Tử Sinh đấy lòng xì một tiếng kinh miệt, thầm nghĩ cái này già mà không đứng đắn đồ vật, ngươi đó là muốn cho đồ đệ mở mắt một chút ta đều không có ý tứ vạch trần ngươi. Ngươi đó là muốn tại trước mặt ta khoe khoang đồ đệ tư chất, chỉ nói ngoài miệng nói còn chưa đủ, còn muốn tận mắt để cho ta gặp một lần. Lúc này, tu nữ đẩy cửa vào, vô cùng khẩn trương báo cáo, thần phụ, ta có chuyện rất trọng yếu muốn báo cáo.